Chương 446, thư viện cùng bánh kẹo hạ trước khi tới liền cùng tam nữ thảo luận Thái Ung phản ứng. Trong đó có tình huống hiện tại. Nhưng nhìn một mặt nghiêm túc Thái Ung, Lý Dịch có chút xấu hổ nói ra những lời kia. Suy tư một hồi, quyết định như nói thật ra. Đương nhiên, có một chút xuyên tạc. Nhạc phụ đại nhân, ta cho là ta thủ hạ quan văn tạm thời không đủ, hy vọng ngài nhiều mở mấy cái cỡ lớn thư viện. Đương nhiên, tương ứng cỡ nhỏ thư viện cũng phải nhiều hơn kiến thiết, còn phí tổn, ta dốc hết sức đảm đương. Lý Dịch chậm rãi nói ra. Thái Ung nghe xong, có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ lại, lấy Lý Dịch hiện tại Vũ Châu châu mục thân phận, những cái kia quan văn quản lý Vũ Châu là dư xài, mà Lý Dịch nói không đủ, cái kia chính là nói rõ hắn có khuyết trương dự định. Nếu đi ra Vũ Châu, cái kia bước kế tiếp liền là Ti Lệ. Nếu là cầm xuống Ti Lệ, có lẽ còn có cái khác mấy châu, còn toàn bộ thiên hạ. Thái Ung tạm thời còn không dám nghĩ. Trước mắt mặc dù thiên hạ chiến đấu không ngừng, Lý Dịch Vũ Châu chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng là cái khác chư hầu cũng không phải dễ chơi. Nếu chiến đấu, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt nhưng là không thể nhẹ có kết luận. Nha, không có chuyện gì khác. Thái Ung tiếp tục hỏi, muốn là chuyện này, Lý Dịch sẽ tự mình đến đây hỏi thăm, sẽ không mang theo Thái Diễm. Vừa rồi Thái Diễm nũng nịu, nhất định là nàng có chuyện gì muốn nhờ. Mỗi lần nữ nhi bảo bối nghĩ muốn cái gì, đều là một bộ này. Cái này, Diễm Nhi muốn đi dạy bảo đám trẻ con nhạc khí tri thức, đồng thời ta đã đáp ứng. Lý Dịch chính đang giải thích, đáng tiếc bị Thái Ung đánh gãy. Không được, đây tuyệt đối không được. Thái Ung phản ứng rất kiên quyết. Cái kia chính là nói cái gì đều không được. Nhìn xem kiên quyết Thái Ung, Lý Dịch trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải hỏi trước một chút. Vì cái gì? Lý Dịch nhìn về phía Thái Ung, bây giờ nàng đã là vợ người, hơn nữa là Châu Mục phu nhân, không có thể tùy ý xuất đầu lộ diện, còn giáo thư dục nhân càng là không được. Vạn nhất những người khác ở sau lưng nghị luận, sẽ mang cho ngươi đến không tốt đánh giá. Nếu như ngươi muốn đi hướng tranh bá con đường, những đánh giá này thập phần trọng yếu. Thái Ung nói ra ý nghĩ của hắn, đồng thời đang ý nghĩ bên trong, để Lý Dịch hảo hảo ước thúc Thái Diễm mấy người. Nếu là hắn ước thúc không được, vậy thì hắn tiến đến thuyết phục. Nghe xong Thái Ung, cùng hắn kiên định biểu lộ, Lý Dịch thật không có biện pháp. Đồng thời Thái Ung muốn đi tìm Thái Diễm, chuẩn bị cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Đúng lúc này, Lý Phong xuất hiện, nhìn xem bao lớn bao nhỏ hắn, cùng bên cạnh hắn mấy cái tiểu hài. Lý Dịch linh cơ khẽ động, người nhạc phụ này đại nhân, ta cho rằng Thái Diễm đi bàn giao hài tử không hề có một chút vấn đề. Lý Dịch tay nắm lấy Thái Ung một mực cánh tay, để Thái Ung không cách nào động đậy. Dù là Thái Ung nghĩ muốn mạnh mẽ tránh thoát, cũng là không được. T. Vì sao? Thái Ung cưỡng chế nộ khí, hai mắt hữu thần mà hỏi. Nếu như Lý Dịch không có giải thích hợp lý, hắn không ngại cho Lý Dịch hảo hảo lên lớp, để hắn tại chính mình học viện hảo hảo đào tạo sâu một cái. Ta cho rằng thân phận của Thái Diễm là có chút đặc thù, nhưng là nếu như hắn dạy bảo hài tử cũng thân phận đặc thù đâu, thì như bên kia mấy cái, còn có cái khác mấy cái tiểu hài, hoặc là tương lai mấy cái tiểu hài. Nói xong, Lý Dịch buông ra Thái Ung, chỉ Lý Phong bên người một đứa bé trai, chỉ gặp hắn mặc màu hồng phấn áo, màu đỏ thấp cổ điếm, bên hông một cái kim sắc linh đang, đinh linh linh tiếng vang truyền đi rất xa. Nhìn hắn đần độn dáng vẻ, đỏ đô đô khuôn mặt nhỏ, để cho người ta nhịn không được bóp một thành. Về phần hắn hiện tại, thì là vây quanh ở Lý Phong bên người, đòi hỏi lễ vật, đồng thời nếu là không cho, liền ôm lấy bắp đùi của ngươi, sẽ không buông tay. Nhìn xem bộ dáng của hắn, tại liên tưởng thân phận của hắn, Thái Ung suy nghĩ một chút, đang nhìn hướng Lý Dịch ánh mắt, đột nhiên nhu hòa không ít. Ngươi xác định về sau đều là hắn dạng này, không có người ngoài? Thái Ung liên tục hỏi hai vấn đề. Ta xác định, đều là người một nhà. Lý Dịch liên tục gật đầu. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là để Thái Ung đồng ý, không phải Thái Diễm không cách nào đi một mình mở thư viện, bởi vì phụ thân của hắn sẽ không đồng ý, sẽ tìm được hết thảy cơ hội ngăn cản nàng. Nếu phụ thân làm thật, Thái Diễm cũng tốt thỏa hiệp, cầm xuống Thái Ung. Vậy sau này thư viện kiến thiết, làm cái gì đều là Thái Diễm định đoạt. Ừm. Tốt, ta bất quá ta sẽ không định kỳ kiểm tra. Nếu là xảy ra vấn đề, ta sẽ kịp thời đốn nắn ngăn cản. Nghĩ một lát, Thái Ung mới là đáp ứng. Lý Dịch nghe xong, vội vàng cùng Thái Ung thương nghị một cái khác chi tiết. Thì như thư viện xây dựng ở chỗ nào, mỗi một tòa thành trì tu kiến mấy cái thư viện, phái ai đi chủ trì, đây đều là rất trọng yếu, vẫn rất tốt chuyển di lực chú ý biện pháp. Để Thái Ung đắm chìm trong vui sướng ở trong. Đôi kia Thái Diễm sự tình thế nhưng là rất có lực. 7 ngày sau đó, Lý Dịch đứng tại một tòa tiểu xảo thư viện bên ngoài, nghe bên trong thanh âm kỳ quái, phốc xích một cái nở nụ cười. Tưởng tượng thấy bên trong chẳng cảnh, Lý Dịch tiếu dung liền không dừng được. Giờ phút này, trong thư viện mặc dù không phải loạn thành một bầy, nhưng cũng là thập phần ồn ào. Thái Diễm im lặng nhìn xem trước mặt hắn mấy cái hài đồng, nhất là phía trước nhất một cái tiểu nữ hài, chỉ gặp dung mạo của nàng thập phần thủy nộn, linh động mắt to có thể hay không hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Bất quá động tác của nàng chỉ là có chút chướng thai gai mắt. Thử, tự nhiên không gọi ta. Nhìn đánh. Nói xong, nho nhỏ nắm đấm hướng về một cái khác nam hải đánh tới. Cái kia bị đánh nam hải ngay cả hoàn thủ cũng không dám, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân bị đánh. Đợi đến nữ hải đánh đủ, mới là thút thít đi vào Thái Diễm bên người. Ô ô, lão sư nàng đánh. Đánh. Không chờ hắn nói xong, liền bị nữ hài hù dọa kinh hãi, cũng không dám lại cáo trạng. Còn Thái Diễm thì là lắc đầu, đi vào nữ hài bên người. Linh Kinh, lần sau nhưng là không thể dạng này. Nói thế nào hắn cũng là đệ đệ của ngươi, không thể đánh hắn biết không? Sờ lấy Lữ Linh Kinh cái chán, Thái Diễm kiên nhẫn nói ra, không được. Cha nói, hèn nhát liền muốn bị đánh, không phải về sau lên chiến trường sẽ chết. Ta đây là đang giúp hắn. Lữ Linh Kinh một mặt thần thánh nói, tựa như là tại thi hành cái gì cao quý nhiệm vụ, có thể đi giao huấn đệ đệ của hắn, để hắn nhận thức đến thực lực trọng yếu. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Nha, có đúng không? Hoàng hài tử là không có đường ăn. Tiểu Vi ở một bên cầm lấy một bàn bánh kẹo, dụ hoặc nói. Tại bên người nàng điêu thuyền buồn cười nhìn xem mấy người động tác, trong tay cục đường thì là vừa đi vừa về ném động, hấp dẫn đại đa số hài đồng lực chú ý, liền ngay cả Lữ Linh Kinh cũng là miệng nhỏ khẽ nhúc đích, một mặt hướng tới. Chính muốn nói gì, đột nhiên vang lên phụ thân lời nói, cố gắng lắc đầu, để bánh kẹo tại trong óc của nàng biến mất. Không, phụ thân lời nói là chính xác, đệ đệ liền là cần ăn đòn. Quyền mồm, đem khuôn mặt nhỏ xoay qua một bên, không nhìn tới Tiểu Vi cùng điêu thuyền phương hướng, bất quá nhìn nàng vừa đi vừa về đong đưa lỗ tai, liền biết hắn giờ khắc này ở nghe bánh kẹo lắc lư thanh âm. Nếu lắc lư thanh âm tăng lớn, nước bọt liền chảy xuống, lập tức phá hủy nàng ngụy trang. Hoa hoa, nghe xong tỷ tỷ còn muốn đánh hắn, Lữ Kha dọa hoa hoa khóc lớn. Xem ra tỷ tỷ bóng ma quá lớn, không phải ngắn thời gian có thể quên. Nhìn xem hai tỷ đệ biểu hiện, Thái Diễm là không có biện pháp gì, chỉ cần nhìn về phía Tiểu Vi cùng Điêu Thuyền, nên hai người bọn họ lên. Nhìn thấy Thái Diễm ánh mắt, Tiểu Vi việc nhân đức không nhường ai đi tới, trong tay lắng hoa bên trong cầm ra một thanh bánh kẹo, sau đó tại Lữ Kha trước mắt lung lay một cái. Lần này Lữ Kha triệt để không khóc, bởi vì có thứ càng tốt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhìn xem vừa đi vừa về đong đưa bánh kẹo, nước miếng của hắn không cầm được chảy xuống. Mặc dù trong nhà có rất nhiều bánh kẹo, nhưng là một mực bị tỷ tỷ chiếm lấy, hắn ăn vào rất ít. Tại tăng thêm phụ thân cùng mẫu thân không cho hắn ăn quá nhiều, cho nên rất là trông mà thèm. Ngoan, ngươi nếu là không khóc, những này đều cho ngươi. Nói xong, Tiểu Vi đem trong tay bánh kẹo bỏ vào Lữ Kha trước ngực trong túi, để hắn có thể bắt lại ăn hết. Nhìn xem cái miệng túi nhỏ bên trong bánh kẹo, Lữ Kha bắt đầu cười hắc hắc, chọn lấy một hồi, xuất ra một cái nhỏ nhất bánh kẹo, để vào trong miệng, nhìn hắn một mặt hạnh phúc bộ dáng. Tiểu Vi hướng về Thái Diễm khoa tay một cái tư thế chiến thắng. Điêu Thuyền thì là đi vào Lữ Linh Kinh bên người, tại lỗ tai của nàng bên cạnh nói. Nói, Lữ Linh Kinh liên tục gật đầu, rất muốn hạ quyết tâm. Còn là cái gì? Hai người đều không có nói. Bất quá tại trên lớp học Lữ Linh Kinh không còn có khi dễ Lữ Kha. Làm như thế kết quả, liền là cái miệng nhỏ của nàng trong túi. Bánh kẹo luôn luôn không ngừng. Đợi đến hai tỷ đệ sự tình kết thúc, Thái Ung mới là bắt đầu dạy bảo bọn nhỏ nhạc khí. Cùng nói là dạy bảo, không bằng nói là mang theo bọn nhỏ cùng nhau đùa giỡn. Nho nhỏ trong thư viện, nhạc khí chiếm cứ rất lớn địa phương. Bọn nhỏ niềm vui thú ngoại trừ bánh kẹo bên ngoài, liền là gõ nhạc khí phát ra thanh âm. Theo lấy tay nhỏ của bọn họ ba động dây đàn, phát ra êm tai hoặc là âm thanh chói tai, đều sẽ dẫn tới bọn hắn hô to gọi nhỏ. Đợi đến bọn hắn chơi mệt rồi, Thái Ung liền sẽ cho bọn hắn khẩy một bản ưu mỹ vui sướng đàn tranh, luôn có thể để bọn hắn bình tĩnh trở lại. Sau đó đi vào mộng đẹp, bọn nhỏ ngủ sau, tam nữ liền sẽ đem bọn hắn ôm vào phòng khách, để bọn hắn không đến mức cảm lạnh. Đợi đến sau khi tỉnh lại, tiếp tục chơi đùa. Khoái hoạt thời gian luôn luôn qua rất nhanh, nhất là một đám tiểu bằng hữu tại cùng nhau đùa giỡn, qua càng nhanh. Mặc dù không biết trong đó có mấy cái hài đồng có thể nhớ kỹ nhạc khí danh tự, nhưng là bọn hắn luôn có thể để tam nữ tìm tới niềm vui thú. Theo Thái Ung mấy lần kiểm tra thí điểm, rốt cục yên tâm. Khi biết những hài đồng kia thân phận sau, rất là hài lòng. Trong đó không chỉ có Lữ Bố hài tử, còn có những chiến tướng khác mưu sĩ hài tử. Bọn hắn đều là Lý Dịch tương lai tranh bá thiên hạ cơ sở, là tương lai Lý Dịch hài tử nhất trợ giúp lớn. Mặc dù không là tuyệt đối, nhưng là khởi điểm của bọn họ muốn so những người khác cao quá nhiều. Chỉ cần chịu cố gắng, tương lai sẽ không quá kém. Chỉ là có một đứa bé vận mệnh có chút long đong, cái kia chính là Lữ Kha. Tại thư viện thời điểm, tỷ tỷ mặc dù không khi dễ hắn, nhưng là trong nhà thế nhưng là đem trong thư viện để dành đều là đánh ra. Cho dù là ngay trước phụ thân Lữ Bố ngay trước mặt, cũng là không nể mặt mũi. Mỗi lần đều là Lữ Kha hoa hoa khóc giống, bị phụ thân cùng mẫu thân quên giải. Lữ Linh Kinh thì là một mặt thần thánh nhìn xem khóc giống đệ đệ, giống như vừa rồi hắn làm là tuyệt đối chính xác. Lữ Kha bị đánh nhiều lần, đối bị đánh không quan trọng, có lẽ là đánh quen thuộc, mỗi lần bị đánh đều không khóc, nhắm mắt lại cắn răng, không biết suy nghĩ cái gì. Có một lần Tiểu Vi đi Lữ Bố nhà thăm viếng, liền phát hiện như thế một màn, kết hợp nàng học qua khẩu ngữ, biết Lữ Kha ý nghĩ, một viên bánh kẹo, hai viên bánh kẹo, thử, ngươi đánh ta một lần, ta liền ăn hết ngươi một viên bánh kẹo. Chương 447, bình thản về sau khoái hoạt thời gian luôn luôn rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến tháng 8, mới vào mùa thu, vũ châu thời tiết có chút hơi lạnh, nhưng là giữa trưa còn có chút nóng bức. Mặc dù không giống mùa hè như thế thiêu đốt, nhưng là cũng đủ làm cho người buồn ngủ. Chỉ có người chơi thập phần nữa thích mùa này, không ít chán ghét giết chóc người chơi đi vào vũ châu, thể hội một chút vung lòng cảm giác. Tại dưới đại thụ, người chơi chờ đợi phía trên bay xuống lá cây, sau đó vui đùa ầm ĩ, dùng lá cây đem những người khác mai táng. Ở chỗ này, cảm giác không thấy một tia chiến tranh vết tích. Đương nhiên, đó là ở trong thành thị. Thành thị bên ngoài dù đã quái vật, thế nhưng là để người chơi vui vẻ cùng phiền não. Đi qua mấy năm cố gắng, vũ châu ngoại trừ thành thị bên ngoài, tất cả thôn trang huyện thành đều đã rơi vào người chơi trong tay, bị tất cả quân đoàn hoặc là thực lực chiếm lấy. Không đúng, không phải là chiếm lấy, hẳn là nhận đầu. Bọn hắn vì thế bỏ ra đắt đỏ đại giới, có lẽ là tiền tài hoặc là tài liệu. Mặc dù ngay từ đầu là bồi thường tiền, nhưng là chỉ cần gắng gượng qua gian nan nhất nửa năm, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi kiếm tiền tốc độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vô luận là trận pháp truyền tống phí tổn, hay vẫn là thôn huyện thổ địa phí tổn, cho dù là thôn huyện phạm vi bên trong quái vật trên người tài liệu, cũng có thể làm cho người kiếm lợi lớn. Chỉ cần chịu cố gắng, kim tiền là sẽ không thiếu hụt. Có hoàng kim liền có thể đi mua sắm ngươi cần trang bị. Sau đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi lại thiếu tiền. Cái này khiến các người chơi vừa yêu vừa hận. Nhưng nhìn vô thiên quân đoàn trên người trang bị, ngươi có tràn đầy đấu trí. Hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có được trên người bọn họ trang bị. Mặc dù đó là đã là hậu. Vô thiên thành châu mục trong phủ đệ. Lý Dịch Ngáp nghe Trần Cung đám người báo cáo. Chúa công, tháng này vũ châu thu thuế là 650 tỷ lượng hoàng kim, bỏ đi tiêu xài quân phí các loại, còn thừa lại 3.000 ức. Chúa công, trước mắt tòa thứ hai đặc thù kiến trúc tài liệu thu thập là 30%, dự tính lại có 3 đến 5 năm sắp hoàn thành. Chúa công, trước mắt có tinh nhuệ 300 triệu, tiêu dũng 1.000 vạn, dũng mãnh cấp 60 vạn. Chúa công, nghe ba người báo cáo, Lý Dịch Ngáp càng ngày càng nhiều. Những tin tình báo này, cùng tháng trước không sai biệt lắm, cùng tháng trước nữa cũng là không sai biệt lắm, không có có vật gì mới. Duy nhất để cho người ta phân chấn liền là vũ châu thực lực tại chậm rãi tăng lên, nhất là có thảo nguyên cái này luyện binh trận, tăng nhanh sĩ tốt tấn cấp thời gian. Đương nhiên, trả ra đại giới liền là hao tổn quá lớn, cần muốn tử vong 10 tên thậm chí nhiều hơn binh lính mới có thể đổi lấy một tên tấn cấp. Bất quá đây đều là đáng giá, có thể đoán được, trong tương lai trên chiến trường, cường đại quân đội đại biểu ý nghĩa, chỉ cần trận pháp truyền tống không biến mất, bọn hắn có thể đến bất luận cái gì một chỗ chiến trường phụ cận, sau đó cho địch nhân hủy diệt tính đả kích. Tốt, nói một chút cái khác. Vũ châu phương diện ta đã giải. Phương diện khác đâu? Phất phất tay, đánh gây ba người báo cáo, để bọn hắn nói một chút vũ châu bên ngoài sự tình. Chúa công, Tào Tháo phương diện hết thảy bình thường, tăng nhanh cũng mát đi lệ Tam Châu củng cố, quân lực phương diện chính đang nhanh chóng tăng lên. Trần Cung chậm rãi nói ra, tại hắn về sau, Lý Nho cùng Cổ Hủ cũng là giảng giải cái khác chư hầu tin tức. Những tin tức này bên trong, rõ ràng có thể nghe được phân cấp, căn cứ từng cái chư hầu mạnh yếu, đến quyết định kể ra trình tự. Rất rõ ràng, Tào Tháo là Lý Dịch địch nhân lớn nhất cũng là chướng ngại. Tại hắn về sau thì là Tôn Quyền, tại về sau liền là Lưu Bị, còn Viên Thiệu cùng Lưu Biểu thì là tại cuối cùng. Dù là hiện tại là kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra Viên Thiệu đối Tào Tháo sợ hãi, chiếm cứ Nam Châu chi địa hắn, vậy mà không dám đi tiến đánh Tào Tháo. Ở thời điểm này, tại giai đoạn này, hắn từng chức liền không thể cho Tào Tháo thời gian, dù là thương vong lại lớn, cũng phải kéo dài Tào Tháo không chế Tam Châu thời gian, không phải hắn vĩnh còn lâu mới có được cơ hội thắng lợi. Nghe ba người giảng giải, Lý Dịch tinh thần khá hơn một chút, rốt cục nghe được một chút thú vị đồ vật. Chúa công, Lưu Biểu đã không được, bị Chu Du chèn ép đã hướng Lưu Bị nhiều lần cầu viện, mà Lưu Bị đối với cái này thì là tên trên mặt đáp ứng, vụ trộm không biết suy nghĩ cái gì. Rõ ràng đại quân mấy ngày liền có thể đến tới, nhưng là liền là không đến Kinh Châu. Tin tức này là hôm qua vừa mới truyền đến, Lý Dịch mặc dù biết, nhưng là không có kỹ càng đi xem. Bây giờ ngoại trừ Tam Đại Bá Chủ bên ngoài, hắn tin tức của hắn không thế nào đi xem. Chỉ cần là liên quan tới Tào Tháo Tôn Quyền cùng Lưu Bị tin tức, Lý Dịch sẽ thập phần đệ bụng. Mặc dù cái này tại Trần Cung bọn người xem ra có chút quỷ dị, nhưng là ba người kia thực lực lại là rất mạnh, cho nên cũng liền không nói gì thêm. Nha, xem ra Lưu Bị cùng Tôn Quyền muốn chia cắt Kinh Châu, phái người đi tìm Lưu Bị, hỏi một chút hắn cần gì trợ giúp không. Nếu như cần, có thể ưu tiên cung cấp một cái. Bất quá sau đó cần hắn dùng tài liệu đến mô phỏng bổ. Hắn biết giá cả. Lý Dịch gật gật đầu, nói ra mệnh của hắn tên. Trần Cung nghe xong, vội vàng trên giấy viết xuống Lý Dịch mệnh lệnh. Không đợi hắn mở miệng, Lý Nho lên tiếng. Chúa công, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem, là không cho mấy vị tướng quân đi giúp Lưu Bị? Không phải hắn nhưng là đánh không lại Tôn Quyền. Lý Nho lời nói xong, tất cả mọi người là nhìn sang. Nhìn hồi lâu, cũng là không có minh bạch Lý Nho ý tứ. Ý của ngươi là? Lý Dịch hỏi lên. Chúa công ta muốn đi Ích Châu, trợ giúp Lưu Bị chiến thắng Tôn Quyền, cầm xuống Kinh Châu, coi như không được, cũng phải chiếm cứ một nửa chi địa, không phải bằng vào từ thứ mấy người, nhưng là không cách nào chiến thắng Chu Du. Nói, Lý Nho ánh mắt tràn đầy đấu trí, nhìn xem đấu trí dạt dào Lý Nho. Lý Dịch lúc này mới phát hiện, Lý Nho thuộc tính nhanh đến cực hạn. So sánh Trần Cung hai người thuộc tính, đây là sắp triệu chứng đột phá. Nếu có đại lượng chiến đấu có thể gia tốc Lý Nho tấn cấp. Nếu Lý Nho tấn cấp hồng sắc cấp, cái kia Tào Tháo điểm này ưu thế cũng liền không có ở đây. Tốt đã, bất quá ngươi phải cẩn thận, đợi đến Phụng Bề tới trước, ngươi cùng Phụng Tiên cùng đi. Còn mang ai? Hai người đi thương nghị, thời điểm cho ta một cái kết luận. Lý Dịch gật gật đầu, công nhận Lý Nho ý nghĩ. Đối với cái này, Lý Nho mỉm cười, nhưng là trong mắt của hắn toát ra thần thái cho thấy hắn giờ phút này nội tâm kích động. Chờ đến việc này hoàn tất, Trần Cung lại nói một chút cái khác tình báo, đều là quan khắp thiên hạ đại thế. Lý Dịch nghe một hồi, cũng liền tuyên bố hội nghị kết thúc. Tại nghe tiếp cũng là vô dụng, đều là một chút dĩ vãng tin tức. Nằm một cái có chút đau nhức cái chán, Lý Dịch đứng lên, mở cửa lớn ra, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, từng dãy sĩ tốt đứng tại đạo hai bên đường, trên người bọn họ áo giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng, binh khí trong tay thì là đen kịt hấp thu hết thảy, lóa mắt cùng đen kịt xảo diệu tập hợp lại cùng nhau. Đây chính là Lý Dịch trước mắt thân vệ quân, đi qua tẩm cung của mình, đi vào Lăng Vân Các phụ cận, nhìn xem nguy nga kiến trúc, lắc đầu không nói gì, tiếp tục tiến lên. Tại Lăng Vân Các phía tây, một tòa khổng lồ nền tảng đang chậm rãi kiến thiết, nhìn phía trên sử dụng tài liệu, không có thấp hơn kim sắc phẩm cấp, càng nhiều thì là hồng sắc cấp. Đây chính là Lý Dịch cái thứ hai đặc thù kiến trúc, bởi vì làm tài liệu hạn chế, hắn kiến thiết tiến độ một mực rất chậm, chậm đến một ngày đều không thể tiến lên một phần vạn, nhưng là phải có đầy đủ tài liệu, liền có thể gia tốc mấy lần thậm chí mấy chục lần, đạt tới một phần ngàn hoặc là 1%. Chúa công, từng tiếng ân cần thăm hỏi vang lên, những này giám thị tiến độ quan văn cùng nhau đến đây dấu chấm hỏi. Bọn hắn người số không nhiều, nhưng là Lý Dịch cũng vô pháp nhớ kỹ tên của bọn hắn. Giống như vậy quan văn, U Châu nhiều lắm, không có ngàn vạn cũng có trăm vạn. Trước mắt tiến độ bao nhiêu? Mặc dù Lý Dịch đã biết tiến độ, nhưng là hắn lần nữa hỏi ra. Hiện tại tiến độ là 3.5%. Nghe cùng 3 ngày trước giống nhau như đúc tiến độ. Lý Dịch có chút bất mãn, nhưng nhìn thanh danh của mình, tất cả bất mãn chỉ có hóa thành thở dài một tiếng. Danh vọng 425.132, vẹn vẹn 40 vạn danh vọng. Ngay cả một cái kim sắc phẩm cấp tài liệu đều không thể hối đoái. Nguyên bản danh vọng đều tiêu hao tại trong tài liệu, trừ phi hiện tại có trăm vạn ức trở lên danh vọng, không phải chỉ có chậm rãi thu thập. Tốt, ta đã biết, các ngươi tiếp tục. Lý Dịch gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Tại cái này đặc thù kiến trúc phía trước, cái cuối cùng đặc thù kiến trúc cũng đang kiến thiết ở trong. Bất quá cùng cái thứ hai so sánh, hắn bất quá là vừa mới đào ra một cái hố mà thôi. Bởi vì làm tài liệu khan hiếm, ngay cả nền tảng đều không thể chế tạo. Đi qua kiến trúc khu, Lý Dịch đi ra Châu Mục phủ. Tại Vô Thiên thành bên trong tùy ý đi lại, hắn đi lại không có bất kỳ cái gì mục đích tính, chỉ cần nơi đó náo nhiệt liền đi nơi đó, dù sao là cho hết thời gian. Hiện tại U Châu tiến nhập chậm chạp phát triển giai đoạn, muốn thực lực đại tiến trên cơ bản là không thể nào, trừ phi là Tào Tháo vờ ngớ ngẩn cùng cái khác chư hầu tử chiến, đồng thời chiến tử đem khắp thiên hạ chư hầu đều đánh cho tan phế, như thế hắn mới có đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Không phải chỉ có Thảo Nguyên một cái đường tắt, nhưng là Thảo Nguyên căn bản không thích hợp đại quy mô tác chiến, liền ngay cả tìm tới địch nhân đều là khó khăn. Đi qua nhanh 3 tháng điều tra, cái thứ ba tiên ti thành trì như cũng không có tìm được, không biết là dấu quá tốt hay vẫn là địa phương quá ẩn nấp, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới. Bất quá lối vào địa đồ thì là vẽ hoàn thành. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Dịch không tự chủ nhìn thấy cửa thành, nhìn xem ra ra vào vào người chơi, đột nhiên tỉnh ngộ, hắn là một cái người chơi, không phải một cái dân bản địa, không nên đem an nguy của mình nhìn quá nặng. Mặc dù mình chết sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng là lại nhiều cũng không quan trọng. Một chùm ánh mặt trời chiếu tại Lý Dịch trên mặt, để hắn lập tức nheo mắt lại, thông qua giữa ngón tay khe hở, hắn biết hiện tại đã là giữa trưa, đến lúc ăn cơm, nên ăn cơm đi. Ha ha, ha ha, nói, Lý Dịch cười ha hả. Hắn cười, thập phần quỷ dị, khiến qua đường người chơi rất là không hiểu, nhưng nhìn bên cạnh hắn cường đại sĩ tốt, cũng không dám nghị luận. Nơi này chính là Vô Thiên Thành, từ bên ngoài đến người chơi căn bản không dám lộ ra, mà bản địa người chơi thì là đều biết cái kia cười to liền là người chơi người mạnh nhất. Chuyên mệnh lệnh của ta, đại quân tập kết, Lệnh Văn Yêu nhanh chóng tới gặp ta, còn có nhường cho con long chuẩn bị sẵn sàng. Đi ăn cơm. Nói xong, Lý Dịch cũng không quay đầu lại đi, lưu lại có chút mắt trợn tròn hộ vệ. Đầu của bọn hắn có chút chuyển không đến, cho tới chưa tàn bộ, để đầu góc của bọn hắn có chút cố định, coi là Lý Dịch sẽ như cùng trước mấy ngày, bốn phía dạo chơi sau đó tại trở về. Nhưng là hôm nay thì là không giống, đi đến một nửa liền ra lệnh, đối mệnh lệnh. Lúc này mấy tên hộ vệ mới là nhớ tới Lý Dịch mệnh lệnh, vội vàng trước đi tìm Lý Dịch muốn tìm mấy người, sau đó truyền đạt xuống dưới. Chương 448, Tào Tháo nghi hoặc thời gian giữa trưa. Trong thành Lạc Dương phi thường náo nhiệt, lui tới thương khách đều phải xếp hàng mới có thể tiến nhập, còn ở khắp mọi nơi người chơi cái kia càng là nhiều vô số kể. Duy có một loại người không có, cái kia chính là trước đến gây sự. Nếu trong thành gây chuyện, không ra một khắc đồng hồ, ngươi liền sẽ bị bắt. Bất luận ngươi là dị người hay là dân bản địa, đều là như thế. Bởi vì Tào Tháo đại quân thời khắc chuẩn bị, đem hết thể có can đảm gây chuyện bắt lại. Ngày xưa trong hoàng cung, vẫn như cũ vàng son lộng lẫy, bị Viên Thiệu tu kiến về sau càng hơn lúc trước. Từng dãy sư hổ kỳ lân giống bưng đối hai hàng, vô số phượng hoàng thần khuyết khắc họa tại vách tường, cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Bởi vì hoàng cung tịch lệ, trở thành vô số người chơi lưu luyến quên về địa phương. Nhưng là cảnh tượng bên ngoài nhìn đủ, đều muốn đi bên trong nhìn xem. Đáng tiếc nơi này là Tào Tháo trụ sở, không phải người bình thường có thể đi vào. nhưng là người chơi là cái gì? Bọn hắn không sợ chết, chỉ cần có thể mắt thấy hoàng cung dung mạo, nghĩ đến pháp muốn đi vào, gan lớn liền là xông vào, nhát gan liền len lén lẻn vào, có chút mưu đồ liền là đào đất đạo chui vào. Mặc dù phương pháp khác biệt, nhưng là kết cục đều là giống nhau, chết hoặc là bị cầm xuống sau đó bị giết, liền là đơn giản như vậy. Hôm nay thì là rất khác nhau, có một cái người chơi quang minh chính đại đi vào, sau lưng hắn còn có rất nhiều người đi theo, nên ngang đại lượng cảnh vật bốn phía, dọc đường thị vệ phảng phất không nhìn thấy, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, đem một đoàn người coi như không khí. Chỉ có mấy tên thái giám ân cần kêu gọi những người này: đại nhân, xin bên này đi. Đại nhân, xin ngài chậm một chút, chúng ta không đội kịp. Một đám tiểu thái giám thật chặt cùng sau lưng bọn họ, nếu là người phía trước đi nhanh bọn hắn liền hô to một tiếng, khẩn cầu người phía trước chậm một chút đi. Nếu là đi nhầm địa phương, liền cười ha hả chạy đến phía trước, giải thích một chút. Cứ như vậy, những người này vừa đi vừa nghỉ, rốt cục tại sau một canh giờ đi tới hoàng cung chính điện, Vị Ương cung. Xa xa nhìn ra xa, xa xa Vị Ương cung giống như một đầu thần long, đang tiến hành ngủ say. Trên người nó vô số lân phiến liền là cái kia đếm không hết điêu khắc. Nó long đầu thì là Vị Ương cung chính điện, mà nó long giác thì là co bảo, không biết đi chỗ nào. Về phần nó long uy thì là lúc cận lúc hiện, giống như bị thứ gì lấy đi, để lúc đầu nguy nga thần long, hiện tại tựa như là một con lươn, thiếu khuyết quá nhiều đồ vật. Đương nhiên, Lý Dịch nhìn thấy đi một mình tới, hắn đến, để Lý Dịch ánh mắt chuyển di đi qua, ra tay ngăm đen, không tính cường tráng dáng người, có chút xấu xí khuôn mặt, tăng thêm sau lưng của hắn song kích, to lớn con mắt, để cho người ta rất khó quên. Hắn liền là Tào Tháo thủ hạ Điệp Y, bây giờ Tào Tháo tay hạ đệ nhất cường giả, một thiên đại nhân, chủ công nhà ta cho mời. Điển Vi nói xong, nhường đường ra, hắn ánh mắt thì là chăm chú trừng mắt Triệu Vân, phản phất tại để phòng cái gì. Triệu Vân đối với cái này thì có phải hay không rất để ý, yên lặng nhìn thoáng qua Điển Vi, sau đó liền đem ánh mắt phóng tới Lý Dịch trên thân, giống như trong mắt hắn Điển Vi không có cái gì uy hiếp, đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Hai người âm thầm giao phong, Lý Dịch nhất thanh nhị sở, bởi vì giờ khắc này bên cạnh hắn Phong Thiên Ấn đang phát ra lang quang, để Lý Dịch biết hai người đại khái thực lực. Điển Vi sức chiến đấu mạnh hơn Triệu Vân thượng một điểm, nhưng là mạnh có hạn, nếu chiến đấu muốn phân ra thắng bại, trên cơ bản khả năng không lớn. Tốt, đi thôi. Nhàn nhạt một câu nói ra, Lý Dịch tiếp tục tiến lên. Tại hắn về sau, Triệu Vân theo sát phía sau, mà hai người bọn họ sau lưng thì là Cổ Hủ cùng mấy tên hộ vệ. Những người này liền là Lý Dịch mang đến Lạc Dương tất cả mọi người. Ngày tại hôm qua, Lý Nho mang theo vừa trở về Lữ Bố, cùng Trương Liêu bọn người cùng đi Ích Châu. Đương nhiên còn có trăm vạn tiêu dũng sĩ tốt, cùng một chỗ thông qua trận pháp truyền tống đi Ích Châu. Quang truyền tống phí tổn liền dùng trăm vạn lượng hoàng kim. Đương nhiên, Lý Dịch là không quan tâm chút tiền đấy. Nếu không phải trận pháp truyền tống hiệu suất quá thấp, hắn đều dự định duy nhất một lần ngàn vạn sĩ tốt, thật nhanh điểm để Lưu Bị phát triển. Về phần Lý Dịch, thì là mang theo Triệu Vân Cổ Hủ tới Lạc Dương, trợ giúp Tào Tháo cầm xuống Viên Thiệu. Không thể tại dạng này kéo dài thêm, hắn vẫn chờ đóng mở đám người đi theo đâu. Dọc theo thật dài đá cẩm thạch mặt đất, tại cái kia quang nhưng chiếu người trên mặt đất, từng dãy sĩ tốt đứng thẳng hai bên, nhìn trên người bọn họ trang bị, liền có thể biết bọn hắn phẩm cấp, thấp nhất đều là tinh nguyện cấp, thậm chí một chút đội trưởng đều là kiêu dũng binh lính. Bất quá dũng manh cấp thì là không có phát hiện. Nhìn xem những này sĩ tốt, Lý Dịch biết đây là Tào Tháo tại hướng hắn thị uy, biểu thị thực lực của hắn cũng không yếu. Đối với cái này Lý Dịch mỉm cười, không có cái gì biểu thị, chỉ là tăng tốc tiến lên bộ pháp, sớm một chút nhìn thấy Tào Tháo, tốt xác định điều lệ. Cách. Rồi theo Vị Ương cung đại môn mở ra, Lý Dịch gặp được bây giờ Tào Tháo, cùng phía sau hắn quát ra: "Ha ha, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, mời ngồi." Tào Tháo nở nụ cười nhìn xem Lý Dịch, mặc dù không có đi tới cửa nghênh đón, nhưng là đứng dậy cũng coi là đối Lý Dịch tôn trọng. Về phần Quách Gia thì là khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Dịch về sau, liền nhìn hướng Cổ Hủ. Trong mắt hắn, Cổ Hủ thế nhưng là chỉ so với hắn kém một chút mà thôi. Mặc dù điểm này liền là một trời một vực chi cách, nhưng là cũng nói hắn sắp đột phá. Dạng này người tốt nhất đừng là địch nhân, không phải sẽ rất khó đối phó. Ha ha, Mạnh Đức Minh, hồi lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Lý Dịch cười lớn một tiếng, đi thẳng vào. Ở trước mặt hắn, hai cái chỗ ngồi hiện ra tại trong mắt, bày ra tại đại điện chính giữa, trong đó một thanh tại Tào Tháo cái mông phía dưới, mặt khác một thanh thì là không có mờ ai. Nhìn hai thanh chỗ ngồi vị trí, liền biết đó là hắn, bởi vì ngồi tại nó người ở phía trên vừa bận đối mặt Tào Tháo. Lý Dịch tuyệt không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Sau lưng hắn, Triệu Vân nhắm mắt dưỡng thần, đối Tào Tháo sau lưng Điện Vi khiêu khích làm như không thấy. Cổ Hủ thì cười híp mắt nhìn xem Quách Gia, hai cái ánh mắt linh động không biết suy nghĩ cái gì, nhìn xem Lý Dịch động tác. Tào Tháo gật gật đầu, không nói gì, mảnh quan sát kỹ Lý Dịch ba người. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Triệu Vân, phát hiện hắn đã là hồng sắc cấp về sau, ánh mắt có chút hơi sáng, nhưng là trong nháy mắt ánh sáng liền biến mất. Sau đó ánh mắt hơi đổi, nhìn một chút Cổ Hủ ở trên người hắn, nhìn hồi lâu mới là nhảy qua, chờ nhìn thấy Lý Dịch thời điểm, hắn phát hiện như là dĩ vãng, cái gì đều nhìn không thấu, trong lòng đối dị nhân rất là ảo não, bởi vì dị nhân đặc thù, căn bản không thể thông qua ngôn ngữ hoặc là biểu lộ để phán đoán, bởi vì phán đoán của ngươi cùng đáp án có lẽ là tương phản hai loại. Hai người đều không nói lời nào, trầm mặc để diễn tả trong lòng hai người suy nghĩ, nhưng là phía sau bọn họ người thì là khác biệt. Điển Vi bắt đầu phát lực, đem khí thế của hắn nhắm ngay Triệu Vân, toàn lực hành động. Đáng tiếc hắn đụng phải mềm cái đinh, tại Lữ Bố Hoàng Trung đám người trợ giúp dưới, Triệu Vân thực lực lên nhanh, đã không phải là ngay từ đầu đột phá hắn. Tại tăng thêm từ Thảo Nguyên chiến đấu một tháng, càng đem thực lực hoàn toàn nắm giữ. Tại trên thực lực có lẽ so Điển Vi kém chút, nhưng đó là bởi vì Điển Vi so Triệu Vân trước đột phá, về thời gian ưu thế mà thôi. Theo đột phá thời gian gia tăng, cái này ưu thế chính tại vụt nhỏ lại. Điển Vi muốn dùng khí thế áp đảo Triệu Vân, cái này khả năng không lớn. Quét ra thì là ánh mắt hơi đổi, đối cổ hủ sử dụng hắn đột phá lấy được lực lượng, đó là đem địch nhân ý chí kéo vào thế giới của mình ở trong, tiến hành trên tinh thần giao phong, cùng chiến tướng khí thế đối chiến không sai biệt lắm. Bất quá khảo nghiệm là nội tâm của người, như là Điển Vi, Quét ra cũng là không công mà lui, đối nhau tổn chi đạo thập phần lành nghề của hủ, tại bị kéo vào về sau, liền trực tiếp thoát đi, căn bản không cùng Quét ra chính diện đối chiến. Ngươi như tiến lên ta liền lui lại, ngươi như lui lại ta liền tiến lên, dù sao đem chính mình đứng ở thế bất bại, để Quét ra thập phần im lặng. Dù là hắn cố ý lộ ra sơ hở, cổ hủ cũng là không mắc mưu. Ta không tham chiến liền sẽ không thất bại. Đương nhiên, thắng lợi cũng là không có. Không cùng. Không thể ngồi như vậy. Nói chút gì? Ngươi không hiếu kỳ ta tới mục đích. Lý Dịch đầu tiên lên tiếng. Hiện tại cũng không phải cùng Tào Tháo làm trò bí hiểm thời điểm. Thời gian mặc dù giàu có, nhưng là cũng không thể lãng phí không phải. Nha. Vậy ngươi tới làm gì? Tào Tháo nở nụ cười mà hỏi. Câu hỏi của hắn, để Lý Dịch rất là khó chịu. Nhưng là có không thể bắt người ta thế nào? Ta là tới giúp cho ngươi. Lý Dịch cười nói. Giúp ta cái gì? Ta giống như không cần trợ giúp. Tào Tháo sắc mặt như lúc ban đầu một điểm không có biến hóa, giống như đối Lý Dịch không có chút nào kinh ngạc. Ta tới giúp ngươi diệt Viên Thiệu. Lý Dịch ngắn gọn nói. Nghe đến đó, Tào Tháo sắc mặt như cũng không thay đổi, chỉ là gật gật đầu, biểu thị biết. Vậy ngươi phải bỏ ra cái gì? Tào Tháo tiếu dung càng sâu. Thử. Ta thế nhưng là tới giúp ngươi, ngươi làm sao còn muốn thủ lao? Hẳn là ta muốn mới là. Ta nhưng không có để ngươi tới, cho nên ngươi phải cho ta thù lao. Không phải ta vì cái gì để ngươi hỗ trợ. Hai người liền thù lao vấn đề dây dưa ngồi lâu, đợi đến sau nửa canh giờ, hai người mới là đình chỉ. Sau đó nhìn đối phương, cười lên ha ha. Ha ha, ngươi vẫn không thay đổi, hay vẫn là cái kia một ngày? Tào Tháo nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm trang nói. Hắn đối diện, Lý Dịch cũng là như thế, nói lời đều là không sai biệt lắm, bất quá chỉ là đem tên của hắn đổi thành Tào Tháo. Sau đó, hai người liền tiêu diệt Viên Thiệu tiến hành bước đầu thương nghị, quyết định nửa tháng sau đối Viên Thiệu tiến hành tổng tiến công, mà Tào Tháo thì là phải bỏ ra hải lượng tài liệu đại giới thanh toán Lý Dịch ra sân phí tổn. Mà Lý Dịch thì là đối với cái này rất là hài lòng. Chân chính thương nghị sự tình rất ít, đừng một khắc đồng hồ cũng liền thương nghị hoàn tất. Trước khi đi, Lý Dịch lưu lại một cái thẻ tre, bên trong có lần này thương nghị một chút chi tiết. Hắn để Tào Tháo đợi chút nữa nhìn kỹ một chút, nếu như không có vấn đề, cứ dựa theo nói ở trên đi làm, nếu có, hắn tại tới. Sau đó Lý Dịch liền mang theo Triệu Vân mấy người rời đi, tuyệt không kéo dài, giống như hắn thập phần sốt ruột, đứng tại Vị Ương cung cổng. Tào Tháo nhìn chăm chú Lý Dịch đám người rời đi, đợi đến Lý Dịch thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Tào Tháo còn tại quan sát, hắn trống rông trong ánh mắt, giống như có thể đem tất cả xem đấu. Chúa công, hắn đã đi, đến đây phục mệnh Điển Vi trở lại. Nhìn xem cổng Tào Tháo, hô một tiếng, Tào Tháo đối với cái này không có trả lời, còn giống như chưa có lấy lại tinh thần. Điển Vi gặp này đang muốn đang kêu một cái, lại bị bên cạnh Quách Gia ngăn cản. Nhìn xem có chút khoát tay Quách Gia, Điển Vi rất là nghi hoặc, không rõ đây là thế nào, mới vừa rồi còn là thật tốt, lần này làm sao ngẩn người ra. Hồi lâu sau, Tào Tháo chống rồng ánh mắt sáng lên, nhìn xem trở về Điển Vi, không hề nói gì, quay người tiến vào Vị Ương cung, nơi nào còn có một cái thẻ tre không có nhìn đâu. Tại hắn xoay người trong ngáy mắt, Điển Vi giống như nghe được một câu, một ngày tới đây đến cùng là vì cái gì. Chương 449, Trạm Văn Sửu Thượng Trung tuần tháng 8. Lạnh rung gió thu thổi người toàn thân rét run, chậm rãi tàn lùi lá cây, khiến người ta cảm thấy càng thêm rét lạnh. Đây không phải là thời tiết nguyên nhân, mà là trong lòng nguyên nhân. Mùa xuân bên trong vạn vật sinh trưởng, tâm tình của người ta sẽ cùng theo tốt, tràn đầy màu xanh biếc, nhìn xem liền là dễ chịu. Nhưng đã đến mùa thu, tại thu hoạch về sau, tâm tình sẽ có chút khó chịu. Cái kia vốn là liên miên nhà cái, bây giờ đã trở thành từng mảnh đất trống, khô héo đại địa. Tại tăng thêm mạn thiên phi vũ lá cây, tâm tình nơi đó sẽ tốt. Lâm Truy nội thành, trái tim tất cả mọi người tình cũng không tốt. Không phải là bởi vì mùa thu đến, mà là bên ngoài hải lượng đại quân đi qua nửa tháng đi đường, Lý Dịch cùng Tào Tháo đại quân rốt cục tại Thanh Châu tập kết, đồng thời tại trong vòng vài ngày giết vào Thanh Châu. Viên Thiệu đại quân căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không dám ngăn cản, bằng vào Triệu Vân cùng Điển Vi hai viên chiến tướng, liên dọa đến Viên Thiệu chúng tướng không dám ra chiến. Nếu là chỉ có một người, bọn hắn còn dám ra ngoài chiến đấu, nhưng là hai người đi ra, không rõ ràng nhất đi chịu chết. Ba ngày, bất quá ba ngày, Viên Thiệu liền bị mất 1/3 Thanh Châu, mảng lớn thổ mà rơi vào Tào Tháo trong tay. Đối mặt tình huống này, Viên Thiệu tâm tình thập phần hỏng bét, bởi vì hắn dưới trướng đông đảo mưu sĩ, không có bất kỳ biện pháp nào. A nói a đều câm, cho ta nghĩ biện pháp. Tại kéo dài thêm, Thanh Châu liền không có. Viên Thiệu tức giận gào thét lớn. Trước mặt hắn, đông đảo mưu sĩ cúi đầu, không dám nhìn tới Viên Thiệu, sợ nhìn thấy Viên Thiệu sau bị bức bách đi nghĩ biện pháp, muốn là nghĩ không ra, thế nhưng là sẽ chết. Trước kia không phải rất có thể nói, hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ địch nhân đến tiến công? Các ngươi đều choáng váng. Viên Thiệu gầm thét tại tiếp tục, giống như không hô lên tới, lửa giận của hắn liền không cách nào phát tiết, không giết mấy người, tâm tình liền sẽ không tốt. Nhìn xem yên lặng không nói chúng mưu sĩ, Viên Thiệu chọn lấy mấy cái không có bản lĩnh gì, vung tay lên, ngươi nói không nên lời, ta giết ngươi. Viên Thiệu mở to hai mắt, nhìn xem bị điểm trúng người kia, bị điểm trúng người, sắc mặt trắng bệch, lúc đầu có chút gầy vào hắn, lập tức giống như mập rất nhiều, không biết là ảo giác hay vẫn là cái gì, hắn liền là mập. Chúa công, ta, nói hồi lâu, cũng là không có gì tốt đề nghị. Viên Thiệu tại phất tay, mấy tên sĩ tốt đi tới, đem tên kia chi chi ngô ngô mưu si kéo lại đi, chỉ chốc lát hắn kêu thảm băng lên, sau đó liền không có sau đó. Hừ, ngươi nói. Viên Thiệu nghe đến nơi này, tiếp tục điểm một người, chỉ gặp người này so cái trước còn không chịu nổi, đang bị điểm bên trong về sau, doa đến có quắp ngã xuống đất, ngay cả lời đều là nói không nên lời, vậy mà dọa hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc hắn choáng ngược lại sẽ không mang đến cho hắn chỗ tốt gì, chết hay vẫn là sẽ chết, chỉ là trên tinh thần thiếu thụ điểm kinh hãi mà thôi. Giết năm tên mưu sĩ về sau, Viên Thiệu tâm tình tốt không ít, nhìn xem mười mấy người mưu sĩ đoàn thể, phất phất tay, liền để bọn hắn đi xuống. Một thân một mình đứng ở trong đại điện, nhìn xem kim bích huy hoàng đại điện, hắn đột nhiên cảm giác có chút cô đơn, giống như mỗi người đều là địch nhân của hắn, không có một cái nào bằng hữu. Tới đi, Mạnh Đức, lần này ta sẽ không chạy trốn, sống hay chết, liền nhìn một trận chiến này. Viên Thiệu lẩm bẩm lời nói, chỉ có một mình hắn có thể nghe được. Lâm Truy ngoài thành, Lý Dịch cùng Tào Tháo ngồi cùng một chỗ, uống chút rượu, nhìn lấy thủ hạ công thành, nguy nga Lâm Truy thành, bây giờ đã là thương tích không ngừng. Dù là nội thành có vô số công tượng ngay tại tu bổ, cũng là không đổi kịp phá hư tốc độ. Tào Tháo trận doanh khí giới rất rất nhiều, nhiều đến ngay cả Lý Dịch cũng là có chút giật mình. Những cái kia khí giới công thành mặc dù đơn sơ đồng thời công kền, nhưng là không thể phủ nhận, lực công kích là có, tại nhất định nơi trốn, phát huy uy lực hay vẫn là rất có thể nhìn. Mạnh Đức huynh khí giới không tệ a. Lý Dịch uống xong một chén rượu nóng, thản nhiên nói, ánh mắt của hắn chính tại nhìn phía xa khí giới, cái kia to lớn ken két vang vọng lọt vào tai, nghĩ không nghe đều là khó khăn. Ha ha, nhóc ý tứ chút lòng thành, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, ngoài miệng nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Những này khí giới đều là hắn từ Viên Thiệu nơi đó tịch thu được, tại cải tiến về sau, uy lực đại tăng, đương nhiên khuyết điểm cũng là rất nhiều, công kênh thao tác khó khăn, tốc độ di chuyển chậm chạp, những này liền là khuyết điểm của hắn. Cái kia đưa ta một điểm như thế nào? Lý Dịch nháy mắt, vừa cười vừa nói, lần này Tào Tháo triệt để không cười được, nhìn xem ngẩn người Tào Tháo, Lý Dịch cười lên ha ha. Hắn nhưng là không thiếu tiền, nhưng là thiếu khuyết tài liệu. Những cái kia khí giới công thành mặc dù uy lực không tệ, nhưng là trong tài liệu càng là không tệ. Lấy bể tháo ra, có thể coi như đặc thù kiến trúc tài liệu. Lớn người ta chê cười, chủ công nhà ta thế nhưng là rất nghèo, những này khí giới thế nhưng là rất đắt, chúng ta tạm thời không thể cho ngươi. Quách Gia khoát tay áo bên trong thư tịch, nhàn nhạt nói đến. Hắn mở miệng, hóa giải Tào Tháo bối rối. Thế nhưng là Lý Dịch nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội này? Nha, ta có thể xuất tiền, ta chính là có tiền, gấp đôi giá cả, không được liền gấp hai. Lý Dịch duỗi ra hai cái ngón tay, tại Tào Tháo trước mặt lung lay, nhìn Tào Tháo sắc mặt tâm trầm. Đây là Lý Dịch đang dùng tiền đi nện hắn, vô luận hắn là bán hay vẫn là không bán, đều là yếu đi một bậc. Khô khủng, chúng ta hay vẫn là nhìn xem trước mắt tình hình chiến đấu đi. Tào Tháo ho khan một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nhìn thấy Tào Tháo như thế, Lý Dịch cũng là buông tha hắn. Mấy ngày nay, hai người đều là như thế. Tào Tháo muốn hiện ra một cái thực lực của mình, thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Tại kết toán thời điểm, thế nhưng là thiếu điểm tài liệu. Nhưng là Lý Dịch sao có thể để Tào Tháo toàn nguyện? Ngươi minh lực cường đại đúng không? Ta mua. Ngươi trang bị tốt, ta đồng dạng mua xuống. Ngươi khí giới tốt, ta làm theo mua. Tóm lại liền là dùng tiền đi nện hắn. Đập Tào Tháo không có tính tình, ngoại trừ nhân tài cùng một chút nội tình bên ngoài, cái khác đều có thể bị hoàng kim thu mua. Nhưng là nhân tài cùng nội tình đều là không thể luận động, cho nên một mực bị Lý Dịch áp chế. Báo, quân tình khẩn cấp. Đồng nhiên, một tên sĩ tốt xông vào, hắn cao giọng, để mọi người bên trong đều là nhìn sang, chỉ gặp một tên sĩ tốt thân mặc áo giáp màu đỏ, tiên diễm áo giáp về sau, một chi màu vàng lệnh kỳ ngay tại theo bước tiến của hắn lắc lư, lại nhìn trong tay hắn thẻ tre, hai người đều là ngậm miệng. Quách Gia đi tới, đem thẻ che cầm xuống, gật gật đầu. Tên kia sĩ tốt trực tiếp đứng chờ ở bên ngoài, chờ trở lại Lý Dịch bên cạnh hai người. Hắn mở ra thẻ che, đem bên trong một phần tình báo xuất ra, trực tiếp đọc. Lâm Truy Thành Tây Môn công kích thất bại, tiến đến tiến đánh 100 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Thỉnh cầu trợ giúp. Bắc Môn công kích đại quân tổn thất hơn phân nửa. Thỉnh cầu trợ giúp. Cửa Nam quân địch đã bị áp chế, nhưng là thiếu khuyết khí giới công thành, không cách nào xâm nhập. Sau khi nói xong, Quách Gia nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tào Tháo, dùng ánh mắt trao đổi một cái, nhìn thấy hai người tiểu động tác, Lý Dịch không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn một chút Cổ Hủ. Cổ Hủ gặp đây, đi tới, "Chúa công, Tào Tháo đại nhân, ta cho rằng chúng ta hẳn là tăng thêm tốc độ. Triệu Vân tướng quân tại cửa Nam, liền áp chế địch nhân đại quân. Điển Vi tướng quân cũng nên ra sân." Cổ Hủ như là một mũi tên nhọn, đâm vào Tào Tháo trong lòng. Tiến đánh Thanh Châu trong chiến đấu, Điển Vi một mực đang nghỉ ngơi, không có bất kỳ cái gì xuất hiện dấu hiệu, mà Lý Dịch Triệu Vân thì là mỗi cuộc chiến đấu đều có thân ảnh của hắn. Trong 3 ngày chiến đấu, công lao của hắn chiếm cứ một nửa. Không có hắn điên cuồng xuất thủ, nơi đó sẽ giết đến Viên Thiệu không chừa mảnh giáp. Triệu Vân điên cuồng, thế nhưng là để Tào Tháo cùng Quách Gia sợ hãi. Cái kia không sợ bất luận cái gì thương thế chiến đấu, có thể cho địch nhân mang đến thương tổn cực lớn, cho phe mình mang đến vô tận sĩ khí. Vừa rồi chiến báo, tăng thêm Cổ Hủ, rõ ràng liền là chỉ trách các ngươi xuất công không ra. Rõ ràng có thể một trận chiến cầm xuống Lâm Truy, nhưng là các ngươi luôn luôn kéo dài, có phải hay không có mục đích gì? Ác lai xuất chiến, mục tiêu Tây Môn. Tào Tháo cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời đang kêu xuất sứ vi về sau, để Hứa Chử chờ chiến tướng cũng là xuất chiến, muốn một trận chiến cầm xuống Tây Môn. Ngay tại truyền lệnh quan sắp đi ra thời điểm, Lý Dịch mở miệng, chờ một chút, ta cho là nên tập trung binh lực, cùng một chỗ công kích cửa Nam, đừng chia binh, như thế mới có thể xuyên thẳng Viên Thiệu yếu hại. Lý Dịch trùng điệp gõ đánh một cái trước mặt hắn cái bàn, bản đồ trên bàn đều là bị Lý Dịch gõ ra một cái hố nhỏ, nhìn xem cái kia hố nhỏ phạm vi, rõ ràng liền là Lâm Truy trung tâm nhất, Viên Thiệu tại Thanh Châu trụ sở, cũng là hắn chỉ huy đại quân chỗ. Lần này, Tào Tháo càng là mê mang. Lý Dịch những ngày này, thập phần quái đản, khắp nơi để hắn khó xử, nhưng là hắn làm hết thảy đều là đối với mình có lợi. Vô luận đánh xuống bao nhiêu địa bàn, đều là hắn Tào Tháo. Mặc dù cần dùng cao cấp tài liệu đi hối đoái, nhưng là thế nào nhìn đều là chính mình chiếm tiện nghi. Mà lại Lý Dịch đại quân mỗi chiến nhất định công kích phía trước, vô luận là chiến tướng hay vẫn là sĩ tốt đều là không sợ sinh tử. Để sĩ khí từ đầu đến cuối tại tăng lên. Đang nhìn hắn đại quân, khắp nơi chậm người một bước. Trong quân đã có một chút phê bình kín đáo. Được, dựa theo một ngày mệnh lệnh đi chấp hành. Nhanh đi, Tào Tháo nói xong, nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng mấy ngày nay tất cả mọi chuyện. Tào Tháo nhắm mắt, Lý Dịch cũng là như thế. Chiến đấu đến bây giờ, đã có thể tính là quyết chiến, chỉ muốn bắt lại Lâm Truy. Thanh Châu trên cơ bản liền là bị cầm xuống. Viên Thiệu như vậy chạy trốn, hoặc là cùng hai người tử chiến, vô luận là một cái kia, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Nếu hắn chết, Tào Tháo liền có thể chiếm cứ Viên Thiệu địa bàn. Mặc dù không nhất định là tất cả, nhưng là mục đích của hắn thế nhưng là đã đến. Tưởng tượng cho đến lúc đó, Lý Dịch tâm tình liền thập phần vui vẻ. Hắn bố cục sắp bắt đầu. Lâm Truy Thành Nam Môn, Triệu Vân đứng ở cửa thành trì bên trên, nhìn phía xa vọt tới quân địch, trong mắt hàn quang nở rộ, nhưng là cũng không có nhúc nhích, mà là chờ viện quân của mình. Dưới chân của hắn, máu tươi đã chạm vào mắt cá chân, gây mũi hương vị có thể cho lão tốt nôn mửa, nhưng là đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Lại nhìn ngoài thành, Triệu Vân đại quân đang đánh quét chiến trường, đem địch nhân cùng thi thể của người mình thanh lý, trên người trang bị toàn bộ rút ra, sau đó giao cho đằng sau đi theo người chơi, để bọn hắn mang xe vũ châu, còn thi thể thì là toàn bộ hỏa táng. Theo thời gian trôi qua, địch nhân đại quân lần nữa lấp đầy thành tường trên không. Bất quá Triệu Vân bên này, không người nào dám tới. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, ai dám tại ta một trận chiến? Nhìn thấy không người nào dám tới, Triệu Vân hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn truyền đi rất xa, phương viên trăm dặm đều là rõ ràng có thể nghe. Lần này, để Viên Thiệu sĩ khí thấp xuống vài điểm, phe mình sĩ khí tăng lên một điểm, đều nhìn về thống soái của bọn họ. Trong lòng bọn họ vương giả, cái kia một thân bạch giáp bạch thương Triệu Vân, ha, ta đến sẽ ngươi, gầm lên giận dữ. Một tên cầm trong tay cự truy chiến tướng nhảy thượng nhìn, căm tức nhìn Triệu Vân. Chương 450, Trảm Văn Sửu Hạ nhìn xem bọn tới chiến tướng. Triệu Vân lắc đầu, trong tay sáng ngân thương thượng chọn, liền đem địch quân chiến tướng bước lui. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhiều gọi mấy người, không phải ngươi sẽ chết. Nhàn nhạt lời nói ra, Triệu Vân nhìn thẳng đối thủ. Phi, lại đến. Văn Sửu giật giật bả vai, phát ra ken két thanh âm. Vừa rồi va chạm, Triệu Vân khí lực gần giống như hắn, nhưng là tại trên kỹ xảo cao hơn hắn minh rất nhiều. Tại va chạm trong nháy mắt, lực lượng của mình liền bị chuyển di. Mặc dù không có thu đến tổn thương gì, bất quá cảm thụ run rẩy tay phải, hắn biết, tại nhiều mấy lần, chính mình liền sẽ thua. Ngươi như đầu hàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Vân nhìn xem chiến ý dạt dào Văn Sửu, hỏi lại lần nữa. Đây đã là lần thứ 3. Tại đánh vào Thanh Châu thời điểm, hắn liền nhiều lần gặp được Văn Sửu. Khi đó Văn Sửu thế nhưng là xuất lĩnh rất nhiều chiến tướng cùng đại quân cùng hắn đối chiến. đang quần đấu thời điểm, còn có thể cùng mình bất phân thắng bại, không đến mức rơi vào hạ phong, nhưng là đơn đả độc đấu, hắn bạn bạn không phải là đối thủ của mình. Dù là hắn đã nhanh muốn tấn cấp, bớt nói nhiều lời, đánh đi. Trong tay đại truy đánh ra, Văn Sửu giết tới. Nhìn đánh tới Văn Sửu, Triệu Vân khí thế trong nháy mắt tăng cường, ép tới Văn Sửu không thể không chậm dần tiến lên tốc độ. Ngay tại hai người trên lệch 10 trượng thời điểm, Triệu Vân động, trong tay sáng ngân thương đâm thẳng, mục tiêu lại là Văn Sửu đại truy. Nhanh, quá nhanh giống như một đạo tia chớp màu trắng. Triệu Vân vượt qua 10 trượng khoảng cách, đánh vào Văn Sửu đại truy bên trên. Đông, trầm muộn âm thanh âm vang lên. Không hổ là Văn Sửu, dù là bị Triệu Vân đoạt trước một bước, cũng là không có thu đến tổn thương. Tại binh khí đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ khí lực dùng tới, gắt gao đỉnh đi lên. Bất quá sau đó một khắc, hắn biết sự tình không ổn. Triệu Vân tại binh khí đụng nhau thời điểm, trực tiếp bước ra trở ra, để Văn Sửu bởi vì tụ lực bất ổn, mới ngã xuống đất. Trong tay đại truy đánh trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Hai người giao chiến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng liền một cái hô hấp mà thôi. Văn Sửu liền mới ngã xuống đất, nhưng là tại ngã quỵ đồng thời, Văn Sửu liền vứt bỏ binh khí, lộn mấy vòng, núp ở một cái tường đống về sau. Hô, nhanh chóng thở ra một hơi, Văn Sửu rút ra trường kiếm bên hông, vội vã cuốn cùng đại lượng bốn phía, quan sát một vòng mấy lúc sau, hắn phát hiện Triệu Vân thân ảnh biến mất, nhưng là cảm ứng cái kia bức nhân áp lực, hắn biết Triệu Vân liền tại phụ cận, nhưng là hắn không có phát hiện, đây là cho thấy Triệu Vân núp trong bóng tối, hoặc là chính mình không thấy được địa phương, một nhưng mình xuất hiện, này gặp phải liền là một kích chí mạng. Nghĩ nghĩ, đem trường kiếm trong tay ném đi, hướng về đại truy phương hướng dùng sức ném ra, sau đó nhanh chóng chạy hướng đại truy, tại thời gian trong nháy mắt, liền đem đại truy cầm trong tay. Sợ. Ngay tại nâng lên đại truy thời điểm, một mực ngân thương chậm rãi rút tới, không kịp nghĩ nhiều, thân thể bản năng nâng lên đại truy, ngăn tại ngân thương chính diện, cảm thụ đại truy truyền đến cự lực. Văn Sửu sắc mặt đổi biến, lực lượng này quá lớn, mà chính mình có hay không sử dụng toàn lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Liên quan đại truy cùng hắn, một lên bay ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bay lên phương hướng, lại là ngoài thành. Một nhưng mình rơi vào ngoài thành, cái tiếc nhưng là không còn có cơ hội sống sót. Tốt một cái Văn Sửu, cưỡng ép cải biến phương hướng, đem đại truy hướng về nội thành đánh tới. Lần này, từ bay ra khỏi thành bên ngoài, biến thành hướng nội thành công kích. Chỉ trong lát, liền rơi vào trong thành, đem tới gần xây thành một tòa phòng ốc phá hủy. Túi đầu xuống, nhìn xem phía dưới một cái cự đại lõm. Triệu Vân nhẹ gật đầu, đối Văn Sửu tùy cơ ứng biến rất là hài lòng. Thế nhưng là hắn cuối cùng không nguyện ý đầu hàng, mà hắn đã cho Văn Sửu mấy lần cơ hội. Tại tiếp tục như vậy, hắn nhưng là muốn giết người. Ô ô ô. Ngay tại Triệu Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, một trận tiếng kèn vang lên. Nghe kèn lệnh phân rõ ý nghĩa của nó, Triệu Vân sắc mặt có chút khó chịu. Đó là Tào Tháo công kích kèn lệnh, nhưng là hắn công kích phương hướng lại là nơi này. Xoay người, nhìn xem đánh tới Tào Tháo đại quân, cùng phía trước nhất cái kia điện bi. Triệu Vân cắn răng, nhìn xem phía dưới đứng lên Văn Sửu, trực tiếp nhảy xuống. Giết nha, giết hắn, nhanh, nhanh cứu tướng quân. Theo Triệu Vân nhảy xuống, phía dưới quan chiến đại quân mới là kịp phản ứng, cùng một chỗ xuống tới, muốn giải cứu Văn Sửu khốn cảnh. Tránh ra, đều cho ta trở về, gầm lên giận dữ. Văn Sửu nổi giận đùng đùng thẳng hướng Triệu Vân, hắn gầm hét, để phụ cận sĩ tốt chần chờ. Thế nhưng là Triệu Vân không lại nương tay, chỉ cần là cản tại địch nhân trước mặt của hắn, cái kia chính là chết. Ngân thương ngay cả gai, trong chớp mắt liền diện sát mấy trăm người, vậy ngay cả tục đâm ra ngân thương như là sao băng, trông rất đẹp mắt, dâng trào huyết thủy càng lại như là dòng suối nhỏ, chậm rãi hội tụ tại chỗ chúng chỗ. Này quỷ dị chẳng cảnh, doa đến phụ cận sĩ tốt chậm rãi lui lại, đem chiến trường giao cho Văn Sửu. Đinh đinh đang đang, bộc phát Văn Sửu, trong tay đại truy như là lông vũ, nhanh chóng bay múa. Vậy mà cùng Triệu Vân liều tương xứng, hắn đại chiêu đã mở ra, nhưng là Triệu Vân kỹ năng lại là không có sử dụng, dùng phổ thông công kích cộng thêm đơn giản một chút kỹ năng, lại để chặn Văn Sửu đại chiêu, để Văn Sửu thập phần nổi giận. Đáng tiếc tại làm sao nổi giận, cũng không cách nào tổn thương Triệu Vân. Hai người căn bản không lại một cái cấp bậc chi bên trên. Nếu là đổi điểm y, hắn còn có thể cùng hắn đối chiến hồi lâu. Nhưng là Triệu Vân, liền là khác biệt. Văn Sửu đại truy thế đại lực trầm, chỉ là cứng đối cứng hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là đối mặt Triệu Vân, hắn lại không được. Triệu Vân ngân thương chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, căn bản không biết một thương sau công kích ở đâu. Phối hợp Triệu Vân thân pháp quỷ dị, càng là đem Văn Sửu khắc chế gắt gao. Nếu là ở trên tường thành, nơi đó phạm vi không lớn, Văn Sửu còn có một chút ưu thế. Nhưng là tại dưới tường thành, ưu thế của hắn liền dần dần biến mất, chậm rãi bị Triệu Vân khắc chế. Hai người liên tục đối công trăm chiêu, Văn Sửu đại truy như cũng hữu lực, nhưng là trên người hắn vết thương san sát, mặc dù không sâu, nhưng là lưu lại máu tươi để hắn trở thành một cái huyết nhân. Nếu là có người chơi ở đây, liền sẽ biết Văn Sửu lượng máu giảm xuống 1/10, mà lại nhìn Triệu Vân, lại còn là mát trị số. Nói cách khác Triệu Vân công kích có thể đánh tại Văn Sửu trên thân, nhưng là Văn Sửu lại không đạt được Triệu Vân. Đây chính là cả hai chênh lệch. Dỗ rảnh, cửa thành bỗng nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm. Chỉ cần trên chiến trường ngốc lâu lao tốt, liền sẽ biết đây là công thành xe thành âm. Giết nha, giết, dung trời tiếng la giết. Để cửa nam phụ cận Viên Thiệu Quân mặt xám như cho, bởi vì làm thống soái Văn Sửu bị Triệu Vân Châu áp chế, trong lúc nhất thời mệnh lệnh không cách nào truyền đạt, mà công thành đại quân lại là lái vào giấy rách, giết đến cửa thành không ngừng run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ, cảm thụ mặt đất chấn động, Văn Sửu sắc mặt lại biến. Hắn lúc này đã toàn lực sử xuất, nhưng lại như cũng không cách nào cầm xuống Triệu Vân, thậm chí bị Triệu Vân Châu áp chế. Nếu hắn kỹ năng thời gian qua, liền sẽ bị Triệu Vân trực tiếp cầm xuống. Đây chính là bắt sống, không phải chiến tử. Nghĩ tới đây, Văn Sửu cũng là quản lý không được cái khác. Hoa nha nha, giết. Gầm thét sông Văn Sửu trong miệng hô lên, lộ ra một búng máu. Đó là Văn Sửu tâm huyết. Hắn triệt để bạo phát, bất luận là thắng lợi vẫn là thất bại, hắn đều đem chết đi. Đây là hắn sau cùng một trận chiến, một trận cự lực đánh tới. Triệu Vân không thể không lui lại, kéo ra một khoảng cách, nhìn xem phong ma Văn Sửu. Sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên. Hắn biết, Văn Sửu đây là đưa sinh tử tại ngoài suy xét, bạo phát tất cả tiềm lực trận chiến cuối cùng. Nếu như mình không xuất ra bản lĩnh thật sự, liền là xem thường Văn Sửu. Tới đi. Một cỗ khí lãng bay tán loạn. Triệu Vân trên thân bạch quang hiện tượng, một đầu màu trắng cự long bờn quanh ở tại thân. Cái kia tinh xảo lân phiến có thể thấy rõ ràng, như là chân long. Thậm chí bạch long còn phun ra một ngụm hàn khí, đóng băng mặt đất. Giết. Nhìn xem bạch long xuất hiện, Văn Sửu ánh mắt sáng lên. Hắn biết đây là Triệu Vân đại chiêu. Nếu như có thể chết tại như thế kỹ năng phía dưới, cũng không ngừng hắn tới đây cả đời. Mang theo vô biên chiến ý hắn xuống tới, Triệu Vân cũng là xuống tới, mang theo có chút tiếng mới, trong tay sáng ngân thương đâm thẳng Văn Sửu ngực. Chỉ cần đâm trúng Văn Sửu hẳn phải chết, mà Triệu Vân trên người bạch long thì là đem long đầu bao phủ tại ngân thương chi bên trên, long thân thì là vờn quanh bên người của hắn, mang đến cho hắn không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Suy, một tiếng ngắn ngủi thanh âm qua đi, hai người đứng im bất động, nhìn hai người vị trí, phát hiện đã tiến hành điên đảo. Triệu Vân xuất hiện tại nguyên bản Văn Sửu vị trí, trên người hắn màu trắng chân long đã ảm đạm không ánh sáng, giống như sau một khắc liền sẽ biến mất. Lại nhìn Triệu Vân trên thân, ngực áo giáp xuất hiện một cái rõ ràng lõm, mẹ, một cái đứng không vững. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi, bất quá phun ra về sau, chậm rãi quay người, nhìn về phía Văn Sửu. Thời khắc này Văn Sửu cũng đang chậm rãi quay người, theo hắn xoay người, trong tay đại truy cũng không còn cách nào cầm giữ. Theo trầm muộn âm thanh âm vang lên, đại truy rơi xuống đất, che ngực. Văn Sửu nhìn về phía Lâm Truy nội thành, nơi đó là Viên Thiệu hành cung, cũng là Viên Thiệu chỗ. Chúa công, ta không thể tại cùng ngươi sống mãi. Làm, tác chiến. Nói, Văn Sửu ngực trong nháy mắt vết nứt, vô lượng máu tươi phun ra ngoài, đem phụ cận 10 trượng đều là nhuộm đỏ. Chỉ chốc lát, Văn Sửu mới ngã xuống đất, không còn có. Chậm rãi, Văn Sửu nhiệt độ cơ thể chậm rãi hạ xuống, liền ngay cả máu tươi cũng là như là chảy hết, cũng không còn cách nào chảy xuôi. Nhìn xem ngã xuống Văn Sửu, Triệu Vân lắc đầu, chẳng hề làm gì, chỉ là nhìn xem Văn Sửu thi thể. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn ngây người. Cùng một thời gian, Viên Thiệu ngực thập phần một ngạt, giống như có thứ gì trọng yếu bị mất. Ha ha, lại có người vứt bỏ ta mà đi. Ha ha, càn rỡ cười to. Từ Viên Thiệu tẩm cung truyền đến, phu cận sĩ tốt nghe xong, đội vàng rời xa, sợ bị Viên Thiệu nhìn thấy. Mà Viên Thiệu thì là xóa đi khỏe mắt nước mắt, mặc dù không muốn khóc khóc, nhưng là hắn liền là nhịn không được, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Trong lòng của hắn, Văn Sửu nhan lương thân ảnh liên tiếp, giống như liền ở trước mặt của hắn, đang suy nghĩ hắn vất tay, làm lấy sau cùng cáo biệt. Cẩn thận hồi tưởng hai huynh đệ từng ly từng tí, hắn phát hiện, hai người bọn họ vô luận chính mình là cái gì mệnh lệnh, đều sẽ đi chấp hành, cho dù là hẳn phải chết nhiệm vụ, cũng sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Văn Sửu, Văn Sửu, ngươi ở đâu? A, truyền mệnh lệnh của ta, để Văn Sửu nhanh chóng trở về, tốc độ trở về, một phần mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt, cho dù là Thanh Châu mất đi, cũng không thể để Văn Sửu có sai lầm. Đây là lúc này Viên Thiệu chỗ có ý tưởng. Chương 451, Viên Thiệu điên cuồng theo Viên Thiệu mệnh lệnh truyền đạt. Toàn bộ Lâm Truy Thành đều là hành động. Từng đội sĩ tốt bắt đầu đi hướng chiến trường. Dù là tường thành đã bị địch nhân chiếm lĩnh, nhưng là bọn hắn nhân số đông đảo, trông đều có thể đem địch nhân đè chết. Đồng thời nội thành tất cả quân doanh bắt đầu vận hành. Hải lượng hoàng kim tiêu hao ở phía trên. Vì đánh thắng trận chiến đấu này, Viên Thiệu không thèm đếm xỉa, cầm ra bản thân đại bộ phận tích xúc, đưa chúng nó toàn bộ hối đoái thành sĩ tốt. Cho dù là pháo hôi cũng đều muốn. Trong lúc nhất thời Viên Thiệu đại quân như là quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều. Tại nhân số thượng triệt để vượt qua Tào Tháo cùng Lý Dịch liên quân, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Đương nhiên, Lâm Truy Thành vị trí cứ như vậy lớn, trừ phi trước mặt sĩ tốt chết sạch, không sau đó mặt quân đội không cách nào đuổi tới trước mặt. Một khắc đồng hồ về sau, Viên Thiệu tẩm cung phía trước, mấy tên chiến tướng thi hồn nghèo túng đứng ở nơi đó, không biết là có đi vào hay là không. Ngươi đi vào đi, chức vị của ngươi cao nhất. Lan, ngươi làm sao ngươi đi vào? Ngươi là được sủng ái nhất. Không, hay vẫn là ngươi đi vào đi. Nói thế nào ngươi bây giờ thế nhưng là trước mắt cao nhất trưởng quan. Mấy tên chiến tướng lẫn nhau chỉ trích, đều hy vọng đối phương đi vào trước. Chỉ cần có cái thứ nhất đi vào, bọn hắn có thể sống sót tỷ lệ đều lớn hơn nhiều. Bởi vì Viên Thiệu biết, đem bọn hắn toàn giết, hắn cũng chính là thua. Nhưng là giết một cái cho hạ giận vẫn là có thể. Cho nên không người nào dám cái thứ nhất đi vào. Cho dù là bọn họ biết Văn Sửu tin tức, cũng là không dám. Đều tiến đến. Đồng nhiên, Viên Thiệu âm thanh âm vang lên. Tại bọn hắn nhỏ giọng cái lộn thời điểm, Thẩm Cung đại môn vậy mà mở rộng. Mấy tên thị nữ mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, phản phất tại đối đãi một đám người chết, mà các nàng thì là quần áo không chỉnh tề, rất nhiều nơi càng là xuân quang chợt tiết. Tại nhìn trên người bọn họ tổn thương cùng máu dấu vết, biết cái này chút thời gian Viên Thiệu tâm tình rất khó chịu. Những này thị nữ đều là bị hành hung một trận, về phần có chết hay không người, cũng không phải là bọn hắn có thể đoán. 10 cái hô hấp về sau, một tên chiến tướng mới là kịp phản ứng. Vừa rồi Viên Thiệu đã ra lệnh, nếu là tại tối nay, có thể không ổn. Cái thứ nhất đi vào, mấy người khác xem xét, cũng là đi vào. Bây giờ cũng không phải thời điểm do dự. Chỉ trong lát, mấy tên chiến tướng đứng ở Viên Thiệu trước mặt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Viên Thiệu. Nội tâm của bọn hắn thế nhưng là thập phần khẩn trương, cũng bởi vì trong tẩm cung chẳng cảnh, một chỗ mảnh vụn, đó là vô số nhà cũ cùng vật trang trí mảnh vỡ. Đoán chừng trong khoảng thời gian này đều là bị Viên Thiệu ngã nát, còn có một chỗ thi thể. Những cái kia đều là thị nữ tàn thi, có thị nữ tàn khuyết không đầy đủ, có thì là bộ mặt dữ tợn. Nhìn các nàng bạch, chọc thân thể, liền biết Viên Thiệu làm cái gì. Nói đi, Văn Sửu ở đâu? Viên Thiệu nhàn nhạt mà hỏi, một tia cảm xúc đều không có. Chủ, chúa công, Văn Sửu tướng quân. Tướng quân, tướng quân. Chức vị cao nhất chiến tướng do dự một chút, muốn mở miệng, nhưng là đợi đến hắn mở miệng thời điểm, phát hiện làm sao cũng là nói không ra. Tướng quân hai chữ nói mấy lần, cũng không còn cách nào tiếp tục. Bởi vì Viên Thiệu ánh mắt nhìn về phía hắn, cái kia bình thản ánh mắt để hắn ngay cả mở miệng đều là xa xỉ. Nói, Viên Thiệu trong mắt hàn quang chợt hiện, làm cho chiến tướng con mắt nhói nhói, nhắm mắt lại. Hắn lớn tiếng giống lên, "Tướng quân chiến tử." Một câu giống xong, hắn ngã nhào trên đất, giống như một câu nói kia dùng hết hắn toàn bộ khí lực, tại cũng vô pháp đứng dậy, liền ngay cả con mắt đều là đóng chặt, đợi chờ mình diệt vong. "Đứng lên đi." Một tiếng có chút thanh âm giản mùa vang lên. Tên chiến tướng kia mê mang mở mắt, nhìn đứng ở nguyên địa Viên Thiệu, lập tức đứng lên. "Văn Sửu là chết như thế nào?" Viên Thiệu nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là trong lời nói ưu thương là thế nào đều không thể xóa đi. Dù là ngữ khí tại bình thản, cái khác mấy tên chiến tướng cũng là có thể nghe được. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng tuyển cao nhất tên chiến tướng kia, đem lấy được tin tức một vừa nói ra. Đợi đến nói xong, mấy người lần nữa đứng vững, chờ đợi Viên Thiệu mệnh lệnh. Viên Thiệu sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, phản phất tại suy nghĩ cái gì, cũng rất giống cái gì cũng không làm. Ba khắc đồng hồ về sau, Viên Thiệu mới là đứng lên, đồng thời hạ tác chiến mệnh lệnh. Mệnh lệnh chỉ có một đầu, liên la tử chiến. Không sai, liên la tử chiến, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt xâm chiếm địch nhân, vô luận là ai, chỉ nếu không phải mình người, cái kia chính là giết. Dùng hải lượng binh lính bao phủ địch nhân, đồng thời Viên Thiệu mở rộng hắn bảo khố, vô luận là ai, chỉ cần đánh giết một tên địch nhân, liền muốn một lượng hoàng kim, cho dù là dị nhân, cũng là có thể. Tin tức này truyền đến, Viên Thiệu đại quân sĩ khí bỗng nhiên mát trị số, tại kim tiền thế công dưới, nhân số ưu thế lại là như thế rõ ràng. Coi như địch nhân chiếm ưu, cũng là không quan trọng, bởi vì bọn hắn điên cuồng. Lần này, ngoại trừ cửa nam bên ngoài, cái khác mấy môn Tào Tháo đại quân đều bị đánh giết, thậm chí cửa thành mở rộng, hải lượng binh lính liền xông ra ngoài, giết hướng ra phía ngoài Tào Tháo đại quân. Liền ngay cả Tào Tháo một thời gian cũng là chưa kịp phản ứng, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Viên Thiệu sẽ đập nồi dìm thuyền. Dùng như thế số lượng pháo hôi tiến công, có thể nói, mỗi một trượng thổ dưới mặt đất, ít nhất đã chết đi 100 tên pháo hôi. Một canh giờ, trọn vẹn chết trận hơn 100 ức quân. Nhưng là hiệu quả cũng là rõ rệt. Hán đại doanh đã bị vây quanh, đồng thời tại địch nhân thế công dưới, đau khổ trèo trống. Nếu như không phải Quách Gia cùng ngăn cơn sóng dữ, Cổ Hủ phạm vi cực lớn công kích, cùng hắn đông đảo mưu sĩ tăng thêm, đã thua. Nhưng là cho dù chặn địch nhân thế công, thủ hạ của hắn cũng là tử thương thảm trọng. Đáng chết, Viên Thiệu đến cùng thế nào? Làm sao lại điên cùng như vậy? Đây cũng không phải là cá tính của hắn. Tào Tháo nhìn xem trước mắt chiến báo, có chút tức giận giống lên. Trước mặt hắn, Lý Dịch có chút trợn mắt hốt mồm. Không rõ Viên Thiệu làm sao đột nhiên thay đổi, từ lúc mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, biến thành bây giờ triệt để phong ma. Dù là hắn có thể đánh lui hai người tiến công, hắn cũng là thua. Như thế trong thời gian ngắn, mua nhiều như vậy binh lính, cho dù là Viên Thiệu, tiền của hắn cũng là sẽ hao hết. Nếu không cách nào giết Tào Tháo, vậy hắn liền triệt để không có lật bàn cơ hội. Là cái gì để hắn như thế được ăn cả ngã về không? Đồng thời Tào Tháo là dễ giết như vậy. Tốt, Mạnh Đức Minh, an tâm chớ đội, thắng lợi hay vẫn là thuộc về chúng ta. Lý Dịch nhìn xem quần phun nước miếng Tào Tháo, tranh thủ thời gian chân ăn nói, nếu là tại để hắn giống xuống dưới, chính mình cũng muốn đi rửa mặt. Ta sao có thể bình tĩnh? Ta cùng Viên Thiệu nhận biết hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên không có đoán được ý nghĩ của hắn. Quá kỳ quái, quá kỳ quái. Đáp lại Lý Dịch thì là Tào Tháo tự nói. Nghe Tào Tháo, Lý Dịch kém chút một hơi không có đi lên. Nguyên lai vừa rồi Tào Tháo không phải đang đau lòng chiến tổn, mà là đang chấn kinh Viên Thiệu vì sao thay đổi. Xem ra tại Tào Tháo trong lòng, trận chiến này hay vẫn là thắng lợi. Cũng đúng, chỉ cần cửa Nam chiến đấu tiếp tục nữa, thắng lợi là sớm muộn. Nhìn lấy chiến báo trong tay, Lý Dịch suy nghĩ tung bay, chỉ là miệng bên trong lẩm bẩm nói: nửa canh giờ trước đó, chém giết Văn Sửu, Triệu Vân tính cả Điện Bi, đại quân 100 vạn, trực tiếp thẳng hướng Lâm Truy nội thành bộ. 3 khắc đồng hồ trước đó, đại quân tiến lên 300 dặm, gặp địch nhân đều chém giết, bất quá đại quân chỉ còn lại có 50 vạn. 1 khắc đồng hồ trước đó, đại quân tiến lên 500 dặm, đã tới Lâm Truy phủ thành chủ, nhưng là gặp địch nhân điên cuồng ngăn cản, cho dù là Triệu Vân liên thủ với Điện Bi cũng không cách nào đột phá, thỉnh cầu trợ giúp. Cái này 3 phần chỉ báo liên la Lý Dịch cùng Tào Tháo thắng lợi mấu chốt, chỉ cần Điện Bi cùng Triệu Vân giết đi vào diệt Viên Thiệu, cái kia trận chiến đấu này liền là thắng lợi. Nếu như không được, cái kia Tào Tháo liền là thua. Bất quá chỉ là tạm thời, tiêu hao tất cả tiền bạc Viên Thiệu. Nếu như không thể nhất cổ tác khí giết vào Ti Lệ, vậy hắn liền triệt để không đùa. Nhưng là muốn dùng pháo hôi đi tiến đánh Ti Lệ, cái này rõ ràng không thực tế. Bằng vào mượn lộ trình, liền có thể tiêu diệt 1/2 pháo hôi, bởi vì cũng không đủ lương thảo, đi đến 1/2 liền sẽ chết đói 1/3. Chờ đến lúc đó, có thể thừa nửa dưới đều là vọng tưởng, mà lại những cái kia đói khát binh lính dùng cái gì đi chiến đấu? Không cần giao chiến, Tào Tháo dùng lương thực liền có thể xúi dụng bọn hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, Tào Tháo có thể sớm một chút diện sát Viên Thiệu, cũng là chuyện tốt. Xem ra phương diện khác phải tăng tốc. Lý Dịch đấy lòng đống nhiên thổi qua một đoạn như vậy lời nói, đồng thời tại nghiêm túc suy nghĩ như thế nào hoàn thành hắn tư tưởng. Lý Dịch suy nghĩ, Tào Tháo suy nghĩ sâu xa. Để trong phòng họp yên tĩnh, chỉ có bên ngoài chiến đấu kịch liệt truyền đến từng tiếng gào thét. Lâm Truy thành phụ thành chủ phụ cận, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhìn cái kia cao lớn 100 mét thi tường, liền biết tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Điển Vi đứng tại trên thi thể, nhìn hầm hầm trước mặt địch nhân, song kích dùng sức, mấy trăm địch nhân bị một lần chém giết, nhưng là phía sau bọn họ, vô số địch nhân lần nữa dâng lên, đem Điển Vi chiến tích xóa đi. Nhìn xem lần nữa vọt tới địch nhân, Điển Vi chỉ có im lặng, lần nữa dùng sức, trước mặt thi thể lần nữa điệp ra một lần, rút ra trống rỗng, quay đầu nhìn một chút, chờ nhìn thấy sau lưng cũng là địch nhân thời điểm, sắc mặt của hắn thay đổi. Điều này nói rõ hắn mang tới đại quân đã chết hết, dù là còn có một chút còn thừa, cũng sẽ không vượt qua 1 vạn. Đây chính là trọn vẹn 50 vạn tinh nhuệ, không nghĩ tới ngắn ngủi 1 canh giờ, toàn bộ chiến tử, nhưng là cũng có một chút kiêu ngạo. Đó chính là bọn họ chiến tích như là mặt trời chói chang, chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Chỉ xem thi thể trên đất liền biết bọn hắn giết bao nhiêu người. 50 vạn tinh nhuệ, bình quân mỗi một cái giết chết vượt qua 1 vạn địch nhân, cho dù là phá hôi, cũng là một cái đáng giá kiêu ngạo chiến tích. Vượt qua 50 ước địch nhân, trở thành bọn hắn đao hạ vong hồn. Giết, chúa công có lệnh, diệt sát hết thể địch nhân. Đột nhiên hét lớn một tiếng, để Điển Vi tỉnh táo lại, nhìn xem lần nữa vọt tới địch nhân, lần nữa phân chấn, song kích huy động, giết đến địch nhân lần nữa ngã xuống, để thi sơn càng ngày càng cao. Vừa rồi suy nghĩ đã là 3 lần, mỗi lần đều bị công kích của địch nhân đánh gãy, cái này khiến Điển Vi rất là khó chịu. Công kích lần nữa kịch liệt, phía sau hắn 10 cây số địa phương liền là Triệu Vân chỗ. Ở chỗ này nhìn qua so Điển Vi tốt một điểm, nhưng là cũng kém không nhiều. Triệu Vân bên cạnh thân, đi theo 5 vạn đại quân, xem bọn hắn mạnh mẽ dáng người cùng trên người trang bị, liền biết thực lực của bọn hắn viễn siêu tinh nhuệ, ít nhất là kiêu dũng đứng lực. Đồng thời bọn hắn chém giết địch nhân càng nhiều, nhiều đến ngay cả chính bọn hắn đều chẳng muốn đi tính toán. Triệu Vân như cũng một thân ngân giáp, phía trên một điểm máu dấu vết đều không có, nhưng làm mạnh quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện Triệu Vân ngân thương đã huyết hồng, đó là binh khí nâng ly máu tươi dấu hiệu. Coi như địch nhân thực lực quá kém, binh khí không muốn đi hấp thu cũng là không được. Hắn giết đến quá nhiều người, nhiều đến máu tươi chính mình bỏ lên trên binh khí. Chương 452, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên chiến đấu, kèn lệnh còn đang tiếp tục. Vô luận là nội thành hay vẫn là ngoại thành, Tào Tháo cùng Lý Dịch đại quân đều lâm vào khốn cảnh, không cách nào tính toán Viên Thiệu đại quân, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, phân hóa tiêu diệt. Dù là bỏ ra địch nhân gấp 100 lần nghìn lần số lượng cũng sẽ không tiếp. Viên Thiệu chiến lược rất là thành công, đem trong tay tất cả tích xúc xuất ra, đại bộ phận mua sắm sĩ tốt, một phần nhỏ lấy ra khao thưởng đại quân, để quân đội sĩ khí một mực tăng gọn, không có ngừng. Đối mặt Viên Thiệu chiến pháp, Lý Dịch hai người cũng là không có biện pháp gì. Viên Thiệu biện pháp liền là đẩy ngang, không có âm mưu, không có quỷ kế, là chính chính đương đương đi chiến đấu, trừ phi dùng giống nhau biện pháp, không phải khó giải. Đương nhiên, nếu là trong tay hai người có chục tỷ tả hữu tinh nhuệ, cũng là có thể chính diện đánh tan Viên Thiệu, nhưng là có hơn 100 ức quân còn cần đến như thế, trực tiếp diện sát địch nhân. Lâm Truy nội thành, Viên Thiệu lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong tay của hắn cầm là vừa vặn đưa tới chiến báo. Khi nhìn đến chiến báo thời điểm, hắn tâm tình rất tốt, bởi vì phía trên biết đến địch nhân đã bị vây khốn ngay tại giáo sát, vẹn vẹn 10 cái chữ là mấy tháng này thậm chí năm nay tốt nhất chiến báo, để Viên Thiệu tâm tình tăng gọn. Bất quá vừa nghĩ tới hắn nỗ lực cái gì đại giới, Viên Thiệu sắc mặt liền không lớn tốt. Cẩn thận hồi tưởng mấy năm này sự tình, sắc mặt càng là khó coi. Đầu tiên là Hứa Du phản bội, cái này phản bội cũng liền phản bội. Hắn nhịn, lại có Nhan Lương chiến tử. Điểm ấy trên chiến trường sinh tử vô luận, cũng là có thể lý giải. Đến cuối cùng chính mình mất đi tỷ lệ, đại quân từng bước lui lại. Biết hôm nay Văn Sửu chiến tử, này mới khiến hắn thức tỉnh, lại không bộc phát sẽ trễ, cho nên mới có được ăn cả ngã về không công kích, dùng chính mình toàn bộ tích xúc đi đánh giết địch nhân. Có thể nói, hiện tại Viên Thiệu Tâm đã chết, theo Hứa Du phản bội, đến hai vị hổ tướng chiến tử, để tim của hắn như là băng phong, cũng không còn cách nào làm tan. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân xuất động, không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta. Trầm muộn thanh âm, truyền đạt hôm nay lần thứ ba mệnh lệnh. Cách mỗi một khắc đồng hồ, Viên Thiệu đều sẽ như thế mệnh lệnh một phen. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, những cái kia còn chưa kịp tham gia chiến đấu sĩ tốt sôi trào lên, hướng về địch nhân phóng đi. Mệnh lệnh truyền đạt về sau, Viên Thiệu đi ra tầm cung. Đây là hôm nay lần thứ nhất đi tới, cảm thụ có chút cạo xương hàn phong, không khỏi nắm thật chặt quần áo, đem hàn phong ngăn trở. Nhìn về phương xa, thế nhưng là nhìn thấy vô số cao ngọn núi lớn nổi lên, đó là Triệu Vân đám người chiến tướng. Ngọn núi kia liền là dưới tay hắn binh lính dùng thi thể đắp lên sơn phong. Sơn phong đỉnh còn có vô số hào quang bắn ra, mỗi một lần đều là tách ra màu đỏ con đầy, đương nhiên còn có cái khác ánh mắt, thì như màu trắng, màu đen, màu lam, ngoại trừ màu đỏ bên ngoài đều là cường đại run run đem kỹ năng, mà màu đỏ thì là thông máu đỏ tươi, đỏ biến thành màu đen, màu đỏ phát tím. Đồng nhiên, một ngọn núi chi bên trên, hồng quang đầy trời, đỏ bừng cổ sáng liên tiếp thiên tế, như là thần tích, làm cho không người nào có thể ánh mắt tránh đi. Nhưng là lâu quan chỉ dưới, con mắt thông suốt đỏ, mất tự nhiên rơi lệ, nhìn xem cái kia cổ sáng. Viên Thiệu biết đây là có người đột phá cực hạn, từ kim sắc đỉnh phong tấn cấp hồng sắc cấp, trở thành lại một cái siêu cấp cường giả. Nhưng là nghĩ lại, lại nhiều siêu cấp cường giả cũng là vô dụng, bởi vì nơi này là Lâm Truy Thành, nếu như là ngoài thành, quan tấn cấp cổ sáng liền có thể diện sát phương viên trăm dặm người, nhưng là trong thành, cổ sáng bị áp chế, chỉ có thể ảnh hưởng phương viên trăm mét, mà 100 mét có bao nhiêu người? Bất quá là mấy ngàn mấy vạn người thôi. Ngọn núi cao vút, theo cổ sáng chiếu xạ, thời gian dần trôi qua tan rã, đó là tấn cấp mang đến bình chướng. Nếu có kim sắc đẳng cấp chiến tướng tại cái kia phạm vi bên trong, sẽ gia tăng tiềm lực cùng thực lực. Sẽ là ai chứ? Bất quá không sao, nhiều người một cái cũng là vô dụng. Nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuôi, Viên Thiệu đứng lặng lặng, cảm thụ hàn phong thổi qua. Lâm Truy ngoài thành, Tào Tháo đại doanh đã bị vây nốt lâu ngày, Quách Gia bọn người liều chết thi triển kỹ năng, mới là ngăn cản địch nhân tiến công. Nhìn lại doanh ngoại vi hắc vụ, liền biết đây là cổ hủ kỹ năng. Vô tận xương độc là diệt sát cấp thấp sĩ tốt biện pháp tốt nhất, nhưng là địch nhân quá nhiều, dùng sinh mệnh dập tắt chín thành xương độc, để cái khác sĩ tốt có thể xông về phía trước, giết, diệt sát Tào Tháo. Chúa công nói, quan thăng thập cấp, hoàng kim ngàn vạn lượng. Ách, không đợi tiếng giống giận dữ nói xong, một tên vạn phu trưởng liền bị loạn tiễn bắn chết. Bất quá hắn có tác dụng rất lớn, vô luận là chức quan hay vẫn là tiền thưởng, đều để sĩ tốt điên cuồng. Dù là trước mặt là một con đường chết, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tiến lên. Thời gian dần trôi qua, xương độc biên giới đã bị thanh không. Viên Thiệu quân sĩ tốt dẫm lên thi thể của người mình, leo lên Tào Tháo đại doanh tường thành. Vừa mới chuẩn bị vượt qua tường thành, một đạo hồng sắc gợn sóng hiện lên. Tất cả tới gần tường thành ngàn trượng binh lính bỗng nhiên con mắt đỏ bừng, giơ tay chém xuống, đem người trước mắt chém chết. Phản phất hỗn loạn mới là vĩnh hằng chủ đề. Trong lúc nhất thời đại doanh nguy cơ giải trừ, bất quá đây chỉ là tạm thời. Tại ngàn trượng phạm vi bên trong, Viên Thiệu quân không hơn 100 vạn mà thôi. Sau lưng bọn họ, chỉ ít hơn 100 ức quân đang đợi. Chỉ cần người phía trước phát cuồng trực tiếp giết chi, dùng người số đi tiêu hao địch nhân kỹ năng. Không sai, vừa rồi hỗn loạn liền là kỹ năng, là Quách Gia cường đại kỹ năng. Nếu như không phải sử dụng số lần quá nhiều, duy nhất một lần có thể bao phủ ngàn dặm phạm vi, để cho địch nhân lâm vào hỗn chiến giai đoạn, sáng tạo cơ hội. Khục khục khục, kịch liệt tiếng hò khan vang lên. Quách Gia lấy tay che miệng, muốn để cho mình hò khan đình chỉ, thế nhưng là giờ khắc này thân thể giống như không nghe sai khiến, hò khan không ngừng, làm sao che cũng là vô dụng. Phùng Hiếu lão đệ, ngươi đi xuống trước đi, nơi này có ta. Cổ hủ âm thanh âm vang lên, ông thử một lần ý nghĩ đối Quách Gia nói ra. Không cần, ta còn chịu được được, điểm ấy thương thế không cần gấp gáp, chỉ là ngươi không sao chứ. Quách Gia bảy nắm tay cưỡng chế mọi mệt, nhìn hướng cổ hủ, chỉ gặp cổ hủ sắc mặt tái nhợt, hai mắt huyết hồng, thất khiếu đều là lưu có máu dấu vết. Đây là kỹ có thể sử dụng quá độ biểu hiện. Nếu như không phải cổ hủ phẩm cấp là kim sắc đỉnh phong, như vậy tấp nập sử dụng phạm vi cực lớn kỹ năng đã chết. Nhưng là hiện tại xem ra tình huống cũng là không ổn, tại kiên trì một đoạn thời gian, làm không tốt sẽ mệt chết. Ngắm nhìn bốn phía, cái khác mưu sĩ cũng đều là không sai biệt lắm, bởi vì tấp nập sử dụng kỹ năng, đem lực lượng trong cơ thể đều là huy sái trong không, đang thi triển xuống dưới, thế nhưng là sẽ tiêu hao sinh mệnh. Khô khủng, mấy người các ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, nơi này có hai chúng ta là đủ rồi. Quách Gia phân chấn nói một câu, bất quá không có người nghe hắn, đều đứng tại chỗ. Chỉ cần địch nhân lần nữa đi lên, bọn hắn kỹ năng sẽ tiếp tục thi triển. Biết bọn hắn chiến tử mới thôi, nhất là Trình Dục, càng là trong đó điển hình. Ngắn ngủi một canh giờ đã ngất đi 6 lần. Mỗi lần thanh tỉnh đều kiên trì đi vào tiền tuyến, thậm chí có một lần vừa mới hôn mê, bị người khiêng xuống đi về sau, nửa đường tỉnh lại dãy rủa lấy lại tới đây, tiếp tục thi triển. Khục khục. Vừa muốn nói gì, Quách Gia ho khan vang lên lần nữa. Lần này ngay cả lời đều là nói không nên lời. Kỳ thật hắn biết, hiện nay đại doanh bị vây nốt, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, không có người nào có thể chạy đi. Nếu bị bắt, thế nhưng là hữu tử vô sinh. Nếu là chết tử, còn có hy vọng bị phục sinh. Nhất là Tào Tháo vừa mới chiếm lĩnh Lạc Dương, thu được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Có những cái kia, bọn hắn mới có thể liều mạng như vậy. Thế nhưng là Cổ Hủ vì sao vì thế? Quách Gia chỉ là có chút nghĩ không thông. Đồng nhiên, hắn thấy được nơi xa, một đạo thông thiên cổ sáng dâng lên, lập tức tinh thần rất nhiều. Không chỉ có là hắn, trong đại doanh tất cả mọi người là như thế. Bọn hắn biết lại có người tấn cấp, mà tấn cấp nhân viên hơn phân nửa là Tào Tháo thủ hạ, không phải Hứa Chử liền là đám hạ hầu người. Bởi vì ngoại trừ bọn hắn, không có người nào khoảng cách hồng sắc cấp quá gần. Ha ha, chúng ta chưa hẳn thua, xem ra không thể áp chế. Cổ Hủ nở nụ cười, sau đó sắc mặt đỏ bừng, đi hướng tường thành, lập tức nhảy ra ngoài. Dưới chân của hắn đều là thi thể của địch nhân, đương nhiên cũng có người một nhà. Lúc đầu 30 trượng tường thành, bây giờ chỉ có 3 trượng, cho dù làm mưu sĩ nhảy đi xuống cũng vô sự, càng đừng đề cập hắn. Nhìn xem Cổ Hủ động tác, những người khác căn bản không kịp phản ứng. Quách Gia gặp đây, sắc mặt đột biến, lập tức hạ lệnh, tường thành phương hướng toàn thể rút lui, nhường ra tường thành 10 dặm, không 30 dặm. Cái này một mệnh lệnh được đưa ra, lúc ấy liền làm cho tất cả mọi người đần độn, không rõ mệnh lệnh này là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này chung quy là mệnh lệnh. Tất cả mọi người chần chờ một cái, cũng liền công nhận. Chậm chạp triệt thoái phía sau, đem tường thành tránh ra sông lên Viên Thiệu đại quân. Nhìn xem trong đại doanh động tác, bọn hắn cười ha ha, nhảy xuống tường thành, vọt vào. Trong đại doanh tất cả sĩ tốt sắc mặt đều là hết sức khó coi. Lúc đầu có tường thành ưu thế đều như thế khó khăn, bây giờ từ bỏ tường thành, cái kia thua không nghi ngờ. Chỉ có Quách Gia sắc mặt như thường, vừa mới nghỉ ngơi ngắn ngủi, để hắn khôi phục rất nhiều thể lực, đứng tại chỗ cao, bình tĩnh nhìn hướng phương xa, đối gần nhập gang tấc địch nhân, nhìn cũng không nhìn, giống như đang chờ đợi cái gì. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục một khắc đồng hồ. Tào Tháo còn thừa đại quân đã không nhiều, lúc đầu tập kết 100 triệu tinh nhuệ, tụ hợp Lý Dịch ngàn vạn tinh nhuệ, thẳng hướng Thanh Châu, đánh tới Lâm Truy thành trước đó, tổn thất bất quá 2 thành. Hôm nay, tổn thất liền vượt qua 6 thành. Tại kiên trì, sớm muộn sẽ sụp đổ. Phùng Hiếu như thế nào cho phải? Trình Dục Âm thanh âm vang lên. Ở đây tất cả mưu sĩ đều là nhìn về phía Quách Gia, chờ đợi chú ý của hắn, đang chờ đợi, còn chưa đến thời điểm, lập tức liền là phản công. Chờ chút. Quách Gia sắc mặt như thường, quyển sách trên tay tịch vừa đi vừa về lật qua lật lại, phía trên từng cái kỹ năng hiện hiện, nhưng là cuối cùng không có sử dụng ra ngoài. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái nhìn như không thể nào kỹ năng. Tào Tháo, Lý Dịch hai người liên quân ngay tại giảm bớt, tại còn sót lại ngàn vạn thời điểm, một đạo rộng lượng hồng sắc quang trụ đống nhiên dâng lên, đem Viên Thiệu quân phần lớn sĩ tốt bao phủ ở bên trong, lập tức liền giải quyết đại doanh nguy cơ. Nhìn xem đem chính mình bao phủ của sáng, Quách Gia sắc mặt có chút phát khổ, bởi vì hắn tính toán sai lầm, để Tào Tháo đại quân lần nữa hao tổn hơn phân nửa, hiện nay chỉ còn lại 500 vạn. Ai, sớm biết đang lùi lại 50 dặm, thật sự là tính sai. Bất quá được rồi, hết thảy đều là đáng giá. Quách Gia quay đầu nhìn lại, phát hiện cổ sáng biên giới cách hắn bất quá mấy chục dặm. Cái này mấy chục dặm phạm vi bên trong, mấy trăm vạn đại quân đang tiêu đốt, hóa thành cho bụi, bị Cổ Hủ tấn cấp mang theo động cổ sáng diệt sát. Không chỉ có là bọn hắn, còn có Viên Thiệu đại quân. Lần này, chí ít thanh không Viên Thiệu 1/10 đại quân. Mặt đối trước mắt lồng ánh sáng, địch nhân thúc thủ vô sách. Chương 453, rút lui thông thiên hồng sắc quang trụ, xuyên thẳng chân trời, để phụ cận trong vòng vạn dặm người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Nơi đó, một cái cự đại hồng sắc quang trụ chói lóa mắt. Mau nhìn, đó là cái gì? Lâm Truy ngoài thành, vô số người chơi tránh ở ngoài vi, không dám lên trước. Đối cổ sáng chỉ trỏ, trong đó một chút biết thì là sắc mặt đổi biến, không biết thì là khắp nơi hỏi thăm, hỏi một chút đây rốt cuộc là cái gì, là nhiệm vụ hay vẫn là đặc thù chẳng cảnh. Nô ca ngươi nói đó là cái gì a, ngươi là lão nhân, nói cho chúng ta một chút chứ sao. Một cái nào đó người chơi đoàn thể bên trong, mấy chục người đứng chung một chỗ, nhìn về phía chân trời, bên trong một cái đột nhiên hỏi. Ở bên cạnh hắn, một cái đen trắng nam tử ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt rất là tự nhiên, đối phát sinh cảnh vật không có chút nào để ý cử động của hắn, làm cho tất cả mọi người hưng phấn, bởi vì hắn là cái này lão đại đội ngũ, đó là con nở tờ cờ tấn cấp, đó là hồng sắc quang trụ liền là tử vong của sáng, người chơi tiến vào trực tiếp chết, ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Bất quá một chút nở tờ cờ sau khi tiến vào sẽ gia tăng thực lực, bất quá nghe nói muốn lịch sử cấp mới được. Theo nói chuyện của hắn, còn lại người chơi bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem cổ sáng có chút hâm mộ, cấp bậc của bọn hắn đã là không thấp, hơn 70 cấp bọn hắn, được cho người chơi đẳng cấp hàng đầu, nhưng là cùng dân bản địa so sánh, thực lực sai biệt quá nhiều. Cùng Tào Tháo bao gồm hầu so sánh, vẹn vẹn tương đương với phổ thông sĩ tốt, nhưng là người ta chủ lực thế nhưng là tinh nhuệ, đó là mạnh hơn bọn họ nhiều tồn tại. Cái khác chư hầu cũng đều là không sai biệt lắm, hoặc là chướng mắt người chơi, hoặc là liền là để người chơi đi làm bia đỡ đạn, không có những đường ra khác. Các ngươi nói, cái kia một ngày có phải hay không cũng tại cái kia phụ cận? Nếu là hắn chết, các ngươi đoán sẽ như thế nào? Đồng nhiên, đứng tại phía ngoài nhất một người mở miệng, chỉ gặp nàng một thân trắng đoan đạo bảo, tay nắm một thanh quạt lông, một bên quạt gió vừa nói, nàng là trong đội ngũ duy nhất nhu sĩ, là bọn hắn thật vất vả tìm tới đồng đội, cũng là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cam đoan. Hiện nay người chơi chủ lực là chiến tướng cùng kiếm khách, đương nhiên nếu là thuần thuật sĩ đội ngũ cũng là thập phần cường đại, nhưng là không có người sẽ coi nhẹ nhu sĩ. Bọn hắn cường đại phụ trợ kỹ năng có thể nhường đội ngũ thực lực gia tăng rất nhiều, theo kể một ít cường đại thậm chí có thể nhường thực lực gia tăng mấy lần. Ha ha, đừng nói đùa, một thiên lão đại thế nhưng là chiếm cứ một châu chi địa bá chủ cấp bậc, chúng ta nếu là đi người ta nơi đó, nhiều lắm thì tiểu binh coi như người ta chết rồi cũng là không có chúng ta. Tốt, xem thật kỹ hí, nếu có tốt nhiệm vụ nhưng là không thể buông tay. Nói trong đội ngũ Ngô Ca liền nhắm mắt lại, nhưng là hắn lại là không có ngủ, mà là dùng tin tức cho những bằng hữu khác gửi đi tin tức. Dù sao bọn hắn còn không có tham chiến, tin tức hệ thống vẫn là có thể sử dụng, thuận tiện nói cho bọn hắn một cái chiến trường tin tức. Tào Tháo trong đại doanh, bởi vì cổ hủ đột phá, lập tức hóa giải nguy cơ, cho đám người nghỉ ngơi cùng suy nghĩ thời gian. Lý Dịch cùng Tào Tháo ngồi cùng một chỗ, cai bác kịch liệt lấy, ta cho là nên rút quân. Lý Dịch lớn tiếng gào thét, thanh âm của hắn truyền đi rất xa, để phía ngoài sĩ tốt khẩn trương lên. Hừ, không thể rút quân, chỉ cần giết Viên Thiệu, hết thảy đều là kết thúc. Tào Tháo lớn giọng cũng là giống lên, nghe hắn thanh âm khàn khàn, liền biết giống đến cỡ nào dùng sức. Tại đánh xuống, thủ hạ của ngươi thế nhưng là sẽ chết, ngươi không quan tâm. Đột nhiên, Lý Dịch nhỏ giọng nói, thanh âm này cùng vừa rồi tiếng giống chênh lệch quá lớn. Tào Tháo trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, có chút mê mang nhìn xem Lý Dịch, không rõ hắn mới vừa nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Tào Tháo chậm lại ngữ tốc, nhỏ giọng hỏi, ta nói rút quân. Lý Dịch một tiếng giống to, để Tào Tháo lỗ tai ông tắc hưởng, trên mặt nộ khí lập tức bạo phát đi ra, khí thế cường đại hướng về Lý Dịch chấn áp tới. Bất quá Lý Dịch bên người Phong Thiên Ấn thì là bộc phát ra uy thế, đem Tào Tháo khí thế ngăn chặn, thậm chí phản đè tới. Cảm thụ Phong Thiên Ấn cường đại, Tào Tháo bên hông một khối ngọc bội thì là bộc phát ra hào quang, đem Phong Thiên Ấn áp lực ngăn cản. Qua một hồi lâu, hai người mới là ngưng xuống, lẫn nhau nhìn đối phương, cười lên ha hả, đa tạ ngươi. Hồi lâu, Tào Tháo mới là nói ra, lời của hắn để Lý Dịch khỏe miệng nứt, đó là im ắng cười. Nhìn xem Lý Dịch tí cười, Tào Tháo có chút khó chịu, bất quá khó chịu về khó chịu, nên làm vẫn là phải đi làm. Có ai không? Truyền mệnh lệnh của ta. Thôi rút lui cái lệnh, lui hướng Tím Lâm Thành. Một tiếng mệnh lệnh lập tức truyền đạt xuống dưới. Một khắc đồng hồ về sau, dồn dập tiếng kèn vang lên, toàn bộ đại doanh đều là hành động, liền ngay cả Quách Gia bọn người cũng là như thế. Vội vàng chỉ huy đại quân, đem tất cả có thể lấy đi hết thảy mang đi, không cho Viên Thiệu lưu lại bất luận cái gì. Đương nhiên, đại doanh là mang không đi, muốn đem toàn bộ doanh địa đều dọn đi, cần thời gian. Mà Tào Tháo giờ phút này thiếu hụt chính là thời gian. Ngươi đại quân đi, Điền Vi bọn người làm sao bây giờ? Lý Dịch nhìn xem loạn thành một bầy đại doanh, chậm rãi hỏi. Cái này đơn giản, thông chi bọn hắn chính là. Tào Tháo nói xong, xuất ra một cái kèn lệnh, đối Lâm Truy Thành thổi lên. Thế nhưng là mặc cho hắn làm sao thổi cũng không cách nào thổi lên. Vạn dặm truyền âm, thật sự là xa xỉ a. Lý Dịch nhìn một hồi, đoán được đó là cái gì. Vạn dặm truyền âm kèn lệnh, tại trong vòng vạn dặm có thể nhẹ nhõm truyền đạt mệnh lệnh, bất quá chỉ có 10 lần cơ hội, mỗi một lần đều sẽ dò số sừng tạo thành tổn hại, 10 lần về sau nhất định nổ tung. Mỗi một cái vạn dặm truyền âm đều là ngàn vạn lượng hoàng kim tả hữu, hay vẫn là có tiền cũng mua không được đồ vật. Có cần hay không ta đem kèn lệnh mượn ngươi dùng một lát? Tào Tháo vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn rõ ràng tràn đầy ngươi đi cầu ta à, cầu ta à, không cầu ta, ta thế nhưng là không mượn ngươi. Rõ ràng đắc chí cộng thêm lộ ra chứ sao, tìm kiếm hết thệ cơ hội đả kích Lý Dịch. Bất quá Lý Dịch nơi đó là dễ dàng như vậy mắc lừa người, nếu là sử dụng ngươi kèn lệnh, không phải liền là thiếu nhân tình của ngươi, nợ nhân tình nhưng là khó khăn nhất trả lại. Không để ý đến đắc ý Tào Tháo, Lý Dịch xuất ra một khối ngọc bội, trực tiếp bóp nát. Lốp bốp thanh âm truyền đến, ngọc bội mảnh vụn rơi là tả trên đất. Lý Dịch liền nhìn đều là không nhìn, cùng Tào Tháo nói một tiếng cáo tử, liền trực tiếp rời đi. Đi về sau, lập tức hạ lệnh còn lại đại quân bắt đầu hành động. Mặc dù trong đại doanh hắn đại quân chỉ còn lại chừng 5 vạn, nhưng là thấp nhất đều là kiêu dũng mạnh tốt, không thể tùy tiện vứt bỏ. Ngay tại lúc đó, Cổ Hủ cùng Triệu Vân đã nhận được Lý Dịch mệnh lệnh, tại bọn hắn ngực hoặc là bên hông ngọc bội trực tiếp sụp ra. Theo ngọc bội vỡ vụn, Lý Dịch lời nói từ bọn hắn vang lên bên tai, rút lui, lui hướng Tím Lâm Thành. Ngắn gọn lời nói tại bọn hắn bên tai tiếng vọng, liền xem như bên cạnh hô tiếng hô giết rung trời, cũng không cách nào ngăn cản bên tai thanh âm. Cổ Hủ cười hắc hắc, nhìn xem chậm rãi thu nhỏ của sáng, chậm rãi đi lại, nhìn hắn tiến lên phương hướng, rõ ràng liền là Tím Lâm Thành vị trí, bất quá khoảng cách quá mức xa xôi, chí ít tại ngoài trăm vạn dặm. cột sáng bên ngoài, một mực chỉnh tề đại quân đang chờ hắn. Bọn hắn liền là Lý Dịch phái tới bảo hộ hắn. Mặc dù nhân số vẹn vẹn một vạn, nhưng là toàn thân là dũng mãnh cấp đại quân, trừ phi là cùng cấp bậc đại quân, không phải không cách nào đánh bại bọn hắn. Liền xem như nghìn lần trở lên phổ thông sĩ tốt cũng là như thế. Có thể nói nhánh đại quân này có thể thay đổi một trận cỡ nhỏ chiến đấu kết quả. Thế nhưng là nghiền ép bất luận cái gì người chơi quân đoàn tồn tại. Đương nhiên, đó là có cổ hủ chỉ huy, hoặc là những chiến tướng khác chỉ huy mới được. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cổ hủ ánh mắt trở nên càng thêm phổ thông, thật giống như một cái nhà bên đại gia. Nếu không phải trên người hắn ăn mặc quá xa hoa, sẽ không có người nhận ra hắn là ai. Trong mấy mắt, cao ngất chân trời cổ sáng biến mất. Tại biến mất trong mấy mắt, cổ hủ đi tới đại quân trước mặt, cưỡi lên một thất không người chiến mã, nhẹ nhàng vung lên. Đại quân bắt đầu tiến lên, oanh minh tiếng vó ngựa, doa đến phụ cận Viên Thiệu quân thập phần khủng hoảng. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là quá mức chỉnh tề, không có cái khác tạp âm, chỉ có móng ngựa tiếng va chạm. Phanh, phanh, phanh. Không lắng nghe sẽ tưởng rằng một con chiến mã, nhưng là trên chiến trường cường giả đều biết, đây là chi ít vạn con chiến mã thanh âm. Một trận gió thổi qua, nơi nào còn có đại quân tung tích. Lâm Truy nội thành, Điền Vi bọn người nghe kèn lệnh vang lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, xoắn xuýt nhìn xem cổ sáng vị trí. Nơi đó Hứa Trừ đang đợi tấn cấp kết thúc. Điền Vi chạy đến cổ sáng phụ cận, do dự một chút, trực tiếp vào. Đối với đã là hồng sắc cấp hắn, Hứa Trừ tấn cấp cổ sáng đối với hắn không có có tác dụng gì, nhưng là đối với những cái kia tấn cấp phẩm cấp người thì là rất có ích lợi. Cái này không, đám hạ hầu người liền tại bên trong nghỉ ngơi, một vừa nhìn Hứa Trừ tấn cấp, một bên nghỉ ngơi. Ba ba, hai tay dùng sức vỗ một cái, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tốt, Trọng Khang nhanh lên, chúa công đã có mệnh lệnh, chúng ta trở lại Tím Lâm thành đi. Điển Vi âm thanh âm vang lên, lần này để Hứa Trừ bối rối, vừa rồi tấn cấp hắn nhưng là không có hấp thu bao nhiêu năng lượng, cưỡng chế trì hoãn tấn cấp tốc độ, còn để đám hạ hầu người tiềm lực gia tăng, đối bọn hắn tấn cấp có trợ giúp rất lớn. Nhưng là bây giờ chúa công ra lệnh, cần phải đi địa phương khác, cái này không dễ làm, tranh thủ thời gian hấp thu cổ sáng năng lực, để năng lực của mình củng cố. Một khắc đồng hồ về sau, Hứa Trừ hấp thu xong tất cả năng lực, cổ sáng cũng là chậm rãi biến mất. Cổ sáng biến mất về sau, bên ngoài quan chiến Viên Thiệu đại quân thì là xông tới, hy vọng dùng vũ khí của bọn hắn đánh giết mấy người. Nếu có thể giết chết một cái chiến tướng đồng thời sống sót, đây chính là có thể thụ dùng một đời. Mặc dù cái này thực tế không lớn, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất có người vận khí tốt, lập tức diệt sát một địch nhân. Tại bọn hắn nơi xa, Triệu Vân chính tại chiến đấu kịch liệt, ở bên cạnh hắn chỉ còn lại một vạn tả hữu binh lính, chính đang chậm rãi tập kết, tạo thành một cái nho nhỏ phương trận. Những này liền là Triệu Vân còn lại tất cả đại quân. Nhìn xem từng cái ngã xuống sĩ tốt, Triệu Vân nộ khí đang lên cao, nhưng là địch nhân ở chung quanh quá nhiều, nhiều đến ngay cả hắn đều là giết không hết. Nhìn phía xa cổ sáng biến mất, Triệu Vân khẽ cắn môi, cũng là hạ ra lệnh rút lui. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng là nhận được Lý Dịch mệnh lệnh, cho dù đối với rút lui có chút khó chịu, nhưng lại như cũ thi hành, bởi vì muốn dẫn dắt đại quân rút lui, cần đem bọn hắn tập kết. Chính là bởi vì đã chậm một bước, cho nên so Điển Vi bọn người muốn chậm nhiều. Chương 454, nản lòng thoái chí giết. Giống to một tiếng, Triệu Vân xông về địch nhân. Tại hắn về sau, là một vạn người phương trận, chỉnh chỉnh tề tề phương trận thẳng hướng địch nhân. Lấy Triệu Vân làm hạch tâm, một vạn tên kiều dũng sĩ tốt, cùng kêu lên hò hét. Cái kia vô địch khí thế để trước mặt địch nhân sợ hãi, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp sụp đổ. Bất quá vẹn vẹn trước mặt bọn hắn địch nhân sụp đổ, tại bọn hắn về sau thì tiếp tục xuống lại, xem bộ dáng là muốn bao vây tiêu diệt Triệu Vân một vạn đại quân. Trước mắt tại Lâm Truy nội thành chỉ còn lại có Triệu Vân cùng hắn một vạn đại quân. Điển Vi đám người đã chạy ra thành đi, không có đại quân liên lụy, bằng vào hai tên hồng sắc cấp chiến tướng cộng thêm mấy tên kim sắc phẩm cấp chiến tướng, căn bản là không cách nào ngăn cản. Không đến một khắc đồng hồ liền giết thấu vòng đây. Đến ngoài thành, bởi vì ít người, đối với địch nhân sát thương cũng là không lớn, càng là bị Triệu Vân tăng thêm rất nhiều phiền phức. Nội thành tất cả lớn quân đều là vây hướng Triệu Vân, cho Triệu Vân tăng thêm rất lớn áp lực. Ha, công kích, xuyên qua, phá giáp, đục xuyên, gia tốc, phân chấn, liên tiếp mấy chục cái kỹ có thể dùng ra. Triệu Vân thể lực đống nhiên hạ xuống 1/10, kém chút đứng không vững bị thi thể quấy ngã. May mắn phản ứng kịp thời, một cái dùng sức đứng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đủ mọi màu sắc kỹ năng chiếu xạ tại một vạn đại quân trên thân, để lực chiến đấu của bọn hắn đột nhiên gia tăng mấy chục lần, nhưng là đại giới cũng là không nhỏ. Cái kia chính là Triệu Vân sức chiến đấu giảm xuống. Lúc đầu kịch chiến nhanh 2 canh giờ, Triệu Vân thể lực liền tiêu hao không ít, tại tăng thêm chém giết văn xỉu, coi như không có hòa phí quá nhiều, nhưng là mở ra đại chiêu chí ít tiêu hao 2/10, toàn bộ tăng thêm, thể lực chỉ còn lại 3 thành. Ngân thương chạm đất, Triệu Vân hít sâu một hơi, sau đó thở ra, hét lớn một tiếng, "Đi theo ta." Từng bước đi hướng địch nhân. Trong tay ngân thương chậm chạp nô ra, mỗi nô ra một cái, chí ít có mấy trăm người ngã xuống. Mỗi một kích đều là như vậy cảnh đẹp ý vui, không có phân loại kỹ năng, không có đặc thù hào quang, không có kích tình gầm hét, chỉ có đâm một cái vừa thu lại, chỉ thế thôi. Tại Triệu Vân hô lên về sau, một vạn đại quân sĩ khí trực tiếp mát trị số, càng là bị bọn hắn tăng thêm vô số sức chiến đấu. Cũng bởi vì Triệu Vân câu nói kia cho ta đến không phải để bọn hắn công kích, mà là để bọn hắn cùng ở phía sau hắn. Công kích phía trước chính là Triệu Vân, áp lực lớn nhất vẫn là Triệu Vân. Địch nhân tập trung công kích hay vẫn là Triệu Vân. Vì dẫn đầu bọn hắn an toàn ra khỏi thành, Triệu Vân đem hết thảy áp lực đều nắm ở trên vai của mình. Cái này khiến một vạn người rất là cảm động, muốn báo đáp Triệu Vân, nhưng là bọn hắn không có biện pháp gì, chỉ có dùng chỉnh tề quân trận, điên cuồng giết chóc, đến để Triệu Vân yên tâm. Thời gian dần trôi qua, có người ngã xuống, nhưng là tại bọn hắn ngã xuống trước một khắc, bọn hắn trường thương trong tay cũng phải cắm vào thân thể địch nhân bên trong, cho dù chết cũng phải đánh giết địch nhân, cho những người khác sáng tạo cơ hội, cũng là vì xứng đáng Triệu Vân. Theo thời gian trôi qua, Triệu Vân máu me khắp người, liền ngay cả khôi giáp của hắn cũng là nhuộm đỏ. Còn một vạn đại quân, chỉ còn lại có 6000, bất quá đã có thể nhìn thấy tường thành, chỉ cần lại có mấy khắc đồng hồ, bọn hắn liền có thể xông ra thành đi. Đến ngoài thành, liền là thiên hạ của bọn hắn. Lâm Truy Thành Biên Thiệu trong tầm cung, mấy tên hạ nhân run run rẩy rẩy nhìn xem Biên Thiệu. Chiến báo trong tay thì là bởi vì sợ hãi, vừa đi vừa về đong đưa, giống như sau một khắc liền sẽ rơi xuống đất. Lan, đủ cút cho ta, gầm thét từ Biên Thiệu trong miệng hô lên. Tay của hắn nhịn không được rút ra trường kiếm, muốn đi đánh giết trước mặt hắn đến hạ nhân. Biết những chuyện này không phải trách nhiệm của bọn hắn, nhưng là liền không nhịn được nổi giận. Nghe được Viên Thiệu mệnh lệnh, cùng động tác của hắn, tất cả mọi người vội vàng chạy đi, tình bị Viên Thiệu giết chết. Một bên chạy một bên nghĩ, hôm nay thật sự là may mắn, không có bị Viên Thiệu chém giết. Về phần Viên Thiệu thì là một tay cầm kiếm, một tay cầm chiến báo. Ha ha, Tào Tháo chạy, một ngày cũng chạy, Điển Vi không giết chết, Triệu Vân cũng là không giết chết. Phế vật, một đám rác rưởi. Lẩm bẩm lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, càng nói càng nhỏ. Đến cuối cùng, đem trường kiếm cùng chiến báo trực tiếp ném đi, không thèm quan tâm bọn hắn. Thi hồn nghèo túng đi ra tầm cung, hai mắt vô thần bắt đầu đi lại. Nhìn hắn đi lại tư thế, thập phần quái dị. Chỉ chốc lát, Viên Thiệu liền đến hắn phi từ nơi đó. Mặc dù hắn còn không có xưng đế, nhưng là chiếm cứ ti lệ thời điểm. Thế nhưng là cho nữ nhân của mình làm ra phong hào. Ngoại trừ hoàng hậu phong hào không có phong ra, cái khác thế nhưng là đều phong ra ngoài. Cái gì hoàng phi quý phi có rất nhiều. Phu quân, ngươi làm sao? Đồng nhiên, một cái mỹ nhân đi tới. Viên Thiệu ngẩng đầu, có chút đôi mắt vô thần nhìn thoáng qua, tiếp tục đi đường. Tên kia mỹ nhân do dự một chút, đi tới, kéo Viên Thiệu một cái cánh tay, đem Viên Thiệu kéo đến cung điện của mình, sau đó bỏ đi quần áo của hắn, đem chính mình cũng là bỏ đi. Hai người trần trụi thân thể phát sinh phản ứng, chỉ chốc lát, tiếng thở dốc vang lên. Viên Thiệu bắt đầu phát tiết, đem tất cả phiền muộn đều là dùng tại mỹ nhân trên thân, vô luận là dùng răng cắn hay vẫn là hành hung, đều là dùng ra. Nhưng là mỹ nhân không có la hét, chẳng qua là nhịn nhịn. Nàng biết Viên Thiệu tâm tình không tốt, chỉ có phát tiết ra ngoài mới được. Đáng tiếc nàng không biết, hiện tại Viên Thiệu thế nhưng là lòng như cho nguội, không là dĩ vãng phát tiết là được. Sau nửa canh giờ, mỹ nhân liền bị Viên Thiệu hành hung chí tử, toàn thân trên dưới đều là thanh ấn, còn có rất nhiều dấu răng. Trên người nàng ngoại trừ cắn không đến địa phương đều là máu thịt bé bét. Cảm thụ dưới thân thi thể băng lãnh, Viên Thiệu ánh mắt có vẻ thanh tỉnh, nhưng là càng nhiều hay vẫn là nổi giận, cũng không mặc quần áo, đi ra cửa bên ngoài, nhìn thấy hai tên sĩ tốt, tại bọn hắn quỳ lạy về sau, cầm lấy bọn hắn trường kiếm bên hông, một người một kiếm, trực tiếp giết bọn hắn. Sau đó còn chưa hết giận, nhìn thấy người trực tiếp đánh tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ tẩm cung đều là loạn thành một bầy. Một chút biết đạo chuyện gì xảy ra người tất cả đều trốn đi, muốn chờ Viên Thiệu hết giận tại đi ra, mà một chút không biết thì là bị Viên Thiệu tìm tới, trực tiếp giết chết. Đến cuối cùng, Viên Thiệu vậy mà bắt đầu phóng hỏa, thế lửa thiêu đốt, để một chút trốn đi người rốt cuộc tránh không đi xuống, nhao nhao chạy ra. Cái này càng làm cho Viên Thiệu nổi giận, trường kiếm trong tay chém lung tung. Lúc ấy liền nằm thi một chỗ. Phụ thân, phụ thân, ngươi làm sao? Viên Thiệu tiểu nhi tử bỗng nhiên chạy ra, ỷ vào dĩ vãng phụ thân sủng ái, hy vọng có thể tỉnh lại phụ thân. Nghe được tiểu thanh âm của con trai, Viên Thiệu ánh mắt thanh tỉnh lại, vung xuống trường kiếm, đi hướng hắn. Nhìn thấy phụ thân vung xuống binh khí, hắn chạy tới, ôm phụ thân ủi, khóc lóc kể lể. Phụ thân, đừng tại giết, đừng tại giết. Tiểu nhi tử khóc lóc kể lể, để Viên Thiệu triệt để thanh tỉnh. Quan sát bốn phía, phát hiện thế lửa giấy lên, khắp nơi đều là thi thể, dán cháy hương vị thập phần gây mũi. Nhìn xem tay của mình, phía trên chiếm hết máu tươi, đang sờ sờ gương mặt, phát hiện hay vẫn là máu. Nhớ tới vừa rồi chỉ báo, cùng động tác của mình, Viên Thiệu triệt để nản lòng phách trí. Hắn hôm nay triệt để bại, Tào Tháo cùng một trời đã chạy trốn, hắn không có để lại bất kỳ một cái nào. Dù là có thể lưu lại một cái, hắn còn có một chút phần thắng. Vì đánh bại bọn hắn cùng báo thủ, Viên Thiệu lấy ra tất cả tích xúc, mặc dù trong nháy mắt triệu ra vạn ức tả hữu đại quân, đồng thời bao vây địch nhân, nhưng là địch nhân muốn đi, vẫn là có thể đi, hắn lại là không thể đuổi theo. Nếu đuổi theo, căn bản đuổi không kịp, mà không đuổi theo, cái kia hải lượng lương thảo liền trực tiếp kéo đổ hắn, không có tiền tài hắn sẽ bị thủ hạ trực tiếp giết chết, sau đó chia cắt còn lại tài sản, Nghĩ tới đây, Viên Thiệu tâm tình vậy mà tốt hơn nhiều. Đã thất bại, vậy thì thất bại càng thêm triệt để. Đều yên tĩnh, giống to một tiếng, doa đến phụ cận người đứng tại chỗ, cùng nhau nhìn về phía Viên Thiệu, đợi đến mệnh lệnh của hắn. Bất kể nói thế nào, Viên Thiệu cũng là chủ công của bọn hắn, phụ thân của bọn hắn cùng phu quân, hậu cung còn sống đều đi cho ta. Mặt khác đi chuẩn bị bút nghiên mực, ta có mệnh lệnh truyền đạt. Sau khi nói xong, Viên Thiệu đi hướng tẩm cung của mình. Nơi đó khoảng cách hậu cung có đoạn khoảng cách, coi như thế lửa lại lớn, cũng không cách nào đem nơi đó tiêu hủy. Viên Thiệu mệnh lệnh được đưa ra về sau, hậu cung mới là có trật tự. Nhìn thấy Viên Thiệu bình thường, những cái kia tần phi mang theo Viên Thiệu con cái chậm rãi đi ra, hướng về cùng một địa điểm đi đến. Chỉ chốc lát, còn sống đều đến Viên Thiệu tẩm cung. Nhìn xem phấn bút viết Viên Thiệu, các nàng triệt để yên tâm. Hô, thổi ra một hơi, đem bút tích thổi khô. Viên Thiệu đem cuộn giấy lên, để vào ống trúc bên trong. Ở trước mặt hắn, sáu cái ống trúc chỉnh thể bày ra. Người qua đây, đem cái này đưa cho Lưu Kỳ tướng quân, để hắn dựa theo phía trên đi làm. Người đi đem cái này cho Lý Di tướng quân. Người đi đem cái này cho. Sáu phần thẻ tre phân biệt giao cho sáu tên hạ nhân, để bọn hắn hỏa tốc đưa cho sáu tên tướng quân. Bọn hắn là Viên Thiệu trong tay còn sót lại cao cấp chiến tướng, là trước mắt trong quân trụ cột, dù là văn sĩ chiến tử, cũng là có thể chỉ huy đại quân. Đương nhiên, chỉ là một bộ phận. Đợi đến sáu người toàn bộ rời đi, Viên Thiệu nghĩ nghĩ, lại tiếp tục viết. Lần này chỉ là viết hai phong thư, nhưng là không có phong đều là rất dài, viết một khắc đồng hồ mới là viết xong. Ngươi đem cái này phong cho Tào Tháo Tào Mạnh Đức, nhanh đi. Ngươi đem cái này cho một ngày, nhanh đi. Đợi đến hai phong thư đưa ra, Viên Thiệu ném đi bút lông, đi vào cửa tẩm cung, chậm rãi đóng lại đại môn. Đóng lại đại môn trong nháy mắt, tất cả còn tại trong tẩm cung lòng người bên trong phát lạnh, bất luận là nam nhân hay vẫn là nữ nhân, đều là như thế. Cởi xuống quần áo, Viên Thiệu thản nhiên nói, cái gì? Vì cái gì? Thế nào? Liên tiếp nghi vấn từ tất cả mọi người trong miệng hô lên. Các nàng không rõ Viên Thiệu là có ý gì. Cái nào sợ các nàng đều là Viên Thiệu nữ nhân, nhưng là còn có rất nhiều hạ nhân, bọn hắn đều là nam tử. Tại tăng thêm con trai của Viên Thiệu nhóm, bị những nam nhân này nhìn thấy, các nàng không nguyện ý gử. Thoát. Viên Thiệu giận quát một tiếng, doa đến đám người vội vàng cởi y phục xuống, coi như lại không tình nguyện cũng là không dám chống lại Viên Thiệu mệnh lệnh. Theo rất thưa thất thoát y âm thanh, đám người thân thể trần truồng, nhìn về phía Viên Thiệu. Trong đó nữ nhân che trọng yếu bộ phận, nhưng là lại thế nào che, ở trong mắt những người khác cũng là thanh tẩy có thể thấy được. Về phần nam nhân thì là che phía dưới, lúng túng ngẩng đầu. Một chút nam tử trưởng thành đã đột nhiên lên, lúng túng bọn hắn thế nhưng là không biết nên làm sao đi làm. Rất tốt, cùng đi đi. Viên Thiệu nhìn chung quanh một tuần, mới là nói ra một câu như vậy. Trong tay đột nhiên xuất ra một cái bó đuốc, sau đó đánh nát cổng một cái vào rượu, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Lúc này bọn hắn mới là phát hiện, trong tẩm cung không bình thường, vạc rượu nhiều lắm, nhiều đến có chút nguy hiểm. Nếu lửa cháy, thế nhưng là sẽ thiêu chết tất cả mọi người. Hướng Viên Thiệu cây bốc trong tay ném ra ngoài, tại tiếp xúc mặt đất trong ngáy mắt, đại hỏa bốc cháy lên. Tại trong tẩm cung người cái này mới phản ứng được, Viên Thiệu gọi bọn họ tới, là để bọn hắn trốn cùng. Trong lúc nhất thời khóc giống tiếng biết thai nhức óc, tất cả mọi người khao khát nhìn về phía Viên Thiệu, hy vọng hắn thả bọn họ ra ngoài, nhất là Viên Thiệu con cái nhóm, tiếng khóc càng là rung trời. Nhưng là Viên Thiệu ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn một chút, tiếp tục đứng tại cửa ra vào, trong tay không biết ở nơi đó xuất ra một thanh bảo kiếm, hàn quang nở rộ bảo kiếm, vừa nhìn liền biết thập phần sắc bén. Đang nhìn Viên Thiệu dưới chân thi thể, bọn hắn là vừa rồi nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá bị Viên Thiệu chém giết. Phụ thân, vì cái gì? Tại sao muốn giết chết chúng ta? Ta thế nhưng là con của ngươi. Con trai của Viên Thiệu nhóm giận dữ mắng mỏ Viên Thiệu, hy vọng có thể tỉnh lại hắn. Đáng tiếc nên đón bất quá là Viên Thiệu một kiếm, trực tiếp đâm trúng trái tim của hắn, để từng cái nhi tử đội vàng lui lại. Thế nhưng là đằng sau liền là gạt đại hỏa. Hai phút đồng hồ về sau, chiếm diện tích rộng lớn tầm cung ầm vang nổ bể ra tới, cháy lừng hực đại hỏa luồn lên cao 10 trượng thấp. Đem phụ cận tuần tra lúc binh lính đều là nổ thương nổ chết, nhưng là không ai đi loạn gầm loạn, bởi vì bọn hắn biết Viên Thiệu thế nhưng là liền tại bên trong, chủ công của bọn hắn xong, bọn hắn cũng là xong. Chương 455, mỗi người đi một ngả ba ngày sau đó, Tào Tháo cùng Lý Dịch an toàn đến Tím Lâm Thành. Lúc đầu sớm tại hai ngày trước nên đổi tới, nhưng là một tin tức để hai người bọn họ chờ đợi hai ngày, cái kia chính là Viên Thiệu tự sát. Tin tức này truyền đến, Tào Tháo là khóc giống hồi lâu, đợi đến tin tức xác nhận mới là bắt đầu rút lui, vì chờ đợi Triệu Vân bọn người. Lý Dịch đành phải ở một bên trấn an. Cứ như vậy thời gian vội vàng chạy tới, ngồi tại Tím Lâm Thành trong phủ thành chủ, Tào Tháo sắc mặt rất mất tự nhiên. Xem ra còn cùng ba ngày trước tin tức có quan hệ, không có từ Viên Thiệu tin chết bên trong thanh tỉnh. Mạnh Đức huynh, muốn tỉnh lại a? Lý Dịch khe khẽ thở dài, mở miệng nói ra. Nghe được Lý Dịch lời nói, Tào Tháo miễn cưỡng lên tinh thần, đối Lý Dịch cười nhẹ một tiếng. Nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Bên cạnh hắn Quách Gia nhìn không được, mở miệng nói, một thiên đại nhân, chủ công nhà ta có chút thương tâm, cho nên có chỗ lãnh đạo, kính xin tha thứ. Quách Gia thi cái lễ mới là chậm rãi nói ra, lắc đầu. Lý Dịch vốn là không có ý trách cứ, chỉ là nhìn thấy Tào Tháo có chút tiêu cực, muốn nhắc nhở một cái.
Tốt,
đã Viên Thiệu đã chết, ta cũng muốn rời đi. Mạnh Đức Minh, ta cái này liền cáo tử. Nói xong, Lý Dịch chuẩn bị đứng dậy. Động tác của hắn thế nhưng là để Quách Gia sắc mặt đổi biến, gấp đội mở miệng muốn lưu lại Lý Dịch. Một tiên đại nhân đi thong thả, bây giờ chiến sự nguy cơ, vì sao vứt bỏ ta chúa công mà đi? Quách Gia lời nói để Lý Dịch dừng một chút, quay đầu lại nhìn một chút vẫn đang ngẩn người Tào Tháo, cùng một mặt lo lắng Quách Gia không nói gì, chỉ là khoát khoát tay tiếp tục tiến lên. Đợi đến Lý Dịch biến mất, Quách Gia trên mặt lo lắng cũng là tan đi, một mặt bình tĩnh nhìn Tào Tháo. Chúa công, bọn hắn đã đi, đoán chừng giờ phút này đã ngồi lên trận pháp truyền tống về tới U Châu. Quách Gia chậm rãi nói ra. Tào Tháo nghe xong, trên mặt bi thương trong nháy mắt biến mất, chỉ có ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Ai, hồi nhỏ hảo hữu lại biến mất một cái, không biết ta về sau phải chăng còn có bằng hữu. Tào Tháo đứng người lên, nhìn về phía Quách Gia. Chúa công, tranh bá con đường thượng không có bằng hữu, chỉ có địch nhân cùng người một nhà. Quách Gia vừa cười vừa nói, hắn nhìn thấy đi ra Tào Tháo là bị tổn thương tâm, nhưng là không đến mức như thế. Động tác mới vừa rồi có thể nói là cho Lý Dịch nhìn, để cho hắn lơ là bất cẩn, nhưng là Quách Gia nơi đó biết, Lý Dịch thế nhưng là biết tương lai 60 năm sự tình, coi như hiện tại quá khứ 10 năm, nhưng còn có 50 năm tương lai, trong đó liền bao hàm tam đại bá chủ tính cách. Hôm nay Tào Tháo biểu hiện, rõ ràng liền là ngụy trang. Ở kiếp trước, dù là Tào Tháo tự tay chém giết Viên Thiệu, cũng nhất rất đau lòng một khắc, sau đó liền sẽ khôi phục lại. Đây mới thực sự là bá chủ. Phùng Hiếu đi chuẩn bị đi. Bản sơ thế nhưng là lưu lại cho ta một nan đề. Nói xong, Tào Tháo sờ lên trong ngực lá thư này. Đây là Viên Thiệu cho hắn tin. Phía trên nói tới hắn trước khi chết làm ra quyết định. Phía trên dạng này viết đến. Mạnh Đức, nếu như ngươi muốn thanh châu các nơi, liền đi chiến đấu đi. Ta đem ta tất cả tích xúc tiền tài vật tư đều giao cho 6 cái tướng quân. Chỉ cần ngươi có thể diệt giết bọn hắn 6 cái, thanh châu chờ 5 châu chi địa liền là của ngươi. Còn có, phải cẩn thận một ngày. Hắn không có hảo ý là ta duy nhất nhìn không thấu tồn tại. Liền xem như ngươi ta cũng có thể nhìn thấy một hai. Tạm biệt, con trai của ngươi lúc bằng hữu. Bản sơ, thư tín rất dài. Phía trên liệt cử 6 cái tướng quân tin tức, cùng bọn hắn sau này động tĩnh. Cuối cùng để Tào Tháo cẩn thận Lý Dịch. Tiếp vào thư tín về sau, Tào Tháo không có quá giật mình, chỉ là âm thầm từ ti lệ các vùng triệu tập binh mã. Bây giờ ngay tại hướng Thanh Châu chạy đến, chỉ cần 7 ngày sau đó, liền có thể triển khai cướp đoạt Thanh Châu con đường. Khi đó chính mình liền có thể chiếm cứ 4 châu chi địa. Về sau còn biết càng nhiều. Chúa công, ta có một chuyện không rõ. Ngày đó tới đây đến cùng là vì cái gì? Quách Gia đột nhiên hỏi. Lời của hắn, để Tào Tháo cũng là sửng sốt một chút. Suy nghĩ hồi lâu, mới là gật gật đầu. Ta cũng là đoán không cho phép. Nhưng là ta biết, hắn mưu đồ rất lớn. Nhưng là trước mắt nhìn tới, đối chúng ta hay vẫn là có lợi. Tốt, xuống dưới chuẩn bị đi. Phất phất tay, Tào Tháo không nói thêm gì nữa. Quách Gia nghe xong, vừa muốn nói gì, thế nhưng là thấy được Tào Tháo phất tay, biết Tào Tháo là để hắn xuống dưới. Một giọng nói cáo tử, xuống dưới chuẩn bị chuyện kế tiếp nghi. Bởi vì Viên Thiệu chết đi, Thanh Châu năm châu chi địa trở thành vô chủ địa phương. Mặc dù bản địa còn có một số hào cường, nhưng là cùng Tào Tháo so sánh không đáng giá nhắc tới. Đại quân chỗ đến bọn hắn nhất định đầu hàng, nhưng là chính vì vậy, cần hải lượng quan viên đi thống phối bọn hắn, còn có liền là binh lực bố trí. Đối với những khác chư hầu động tĩnh nắm chắc, tóm lại, sự tình còn có rất rất nhiều, nhiều đến mấy năm đều là làm không được. Giờ khắc này, Quách Gia hiểu rõ, Lý Dịch cử động lần này chính là vì hạn chế Tào Tháo phát triển, đem hắn kéo tại chính vụ phía trên. Cười hắc hắc, đối với kế tiếp chính vụ rất là để bụng, muốn cho Lý Dịch để mắt. Vô Thiên Thành bên trong, Lý Dịch vừa mới trở lại phủ thành chủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Trần Cung liền tìm tới, đem tình báo mới nhất cùng nhau đưa tới. Cầm lấy tình báo, cẩn thận chú đáo, đợi đến toàn bộ xem hết, trong lòng có đại khái hiểu rõ. Công đài, tòa, không nên đứng, nơi này không có người ngoài. Lý Dịch vung tay lên, mấy tên người hầu chuyển tới một cái bàn, ra hiệu Trần Cung ngồi xuống. Lắc đầu, Trần Cung nói như thế, chúa công, chủ thân có khác, ta vẫn là đứng đấy, dù là không có người ngoài, điểm ấy cũng phải nhớ kỹ. Nghe Trần Cung, Lý Dịch từ chối cho ý kiến, nhưng là đối với Trần Cung chấp nhất rất là yêu thích. Công đài, Văn Yêu bên kia như thế nào? Phía trên này thế nhưng là không có ích châu tin tức. Lý Dịch buông xuống tình báo, nhìn về phía Trần Cung. Chúa công, tạm thời không có ích châu tin tức, ta cũng không biết. Nhưng sắp rồi, buổi tối hôm nay đoán chừng có thể có tin tức chuyển đến. Nhưng là ta đoán chừng, nơi đó hết thảy thuận lợi, trừ phi Phụng Tiên muốn cùng Tôn Quyền bọn người chiến đấu một cái, như thế mới có ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, Trần Cung vừa cười vừa nói. Lý Dịch nghe xong, cảm thấy cũng thế. Lấy Lữ Bố phối hợp Lý Nho, cộng thêm 100 vạn tiêu dũng đại quân, Kinh Châu không ai có thể ngăn cản. Trừ phi là Lữ Bố diện sát xong Kinh Châu đại quân, lại đi đối chiến Tôn Quyền người, như thế mới có tổn thất. Bất quá chiến đấu là nhất định sẽ tiến hành, chỉ là tiến hành tới trình độ nào, điểm ấy Lý Nho khẳng định có tính toán. Tốt, công đại, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân bắt đầu tập kết, tạm thời khởi binh 100 triệu tinh nhuệ, đợi đến vụng về tới trước, ta muốn thân chinh thảo nguyên, tiêu diệt cái kia tiên ti thứ ba thành. Trung điệp đang đĩa thượng đánh một cái, phát ra tiếng vang ầm ầm, để bày tỏ đạt lý dịch quyết tâm. Trần Cung nghe xong, yên lặng gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp rời đi, bắt đầu hoàn thành lý dịch mệnh lệnh. 100 triệu đại quân cũng không phải số lượng nhỏ, nhất là đều là tinh nhuệ, càng là cần đại lượng lương thảo cùng trang bị tiếp tế, chớ nói chi là đi thảo nguyên, thứ cần thiết càng nhiều. May mắn Vũ Châu phương diện khác đều thiếu, liền là không thiếu lương thực cùng binh khí. Khổng lồ máy móc chiến tranh bắt đầu khởi động, toàn bộ Vũ Châu đều là bắt đầu động viên. Hải lượng binh lính nhanh chóng điều động, có tiến về Ngư Dương quận chờ đợi một bước chỉ lệnh, có thì là điều đi Vũ Châu cùng Ti Lệ biên giới, phòng bị Tào Tháo tập kích. Tổng tất cả đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành. Tin tức này, trong cùng một lúc, truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Tại Vũ Châu cảnh nội, dày đặc mạng lưới tình báo đem lý dịch sắp xuất chiến tin tức truyền bá cho tất cả chư hầu. Liền ngay cả người chơi thế lực cũng là cùng một thời gian biết được. Vô luận là ai, đều khẩn trương lên. Đương nhiên, cũng có người không khẩn trương. Cái kia chính là Giao Châu. Tại Đại Hán hỗn loạn thời điểm, nơi đó như cũ như thường. Đại chiến lúc an tĩnh, hay vẫn là giống nhau như lúc. Phản phất vĩnh cửu sẽ không phát sinh cải biến. Ban đêm, Triệu Vân cùng Cổ Hủ đi qua ngắn ngủi tin tức, đi tới lý dịch phủ đệ, hướng hắn báo cáo mấy ngày nay tình báo. Chúa công, ta mang đến Thanh Châu quân đội còn thừa lại 3.000 người, trong đó thấp nhất đều là tiêu dũng, thậm chí có mấy tên đã là dũng mãnh cấp. Triệu Vân cái thứ nhất phát biểu, đem hắn tình huống như nói thật ra, sau đó liền là cúi đầu xuống, yên lặng không nói. Xem ra đối Thanh Châu chiến đấu rất là khó chịu. Tử Long, cái kia không trách ngươi. Nếu như là ở ngoài thành, ngươi đại quân không có bất kỳ nguy hiểm nào, coi như chiến đấu đang kịch liệt, tổn thất cũng bất quá 3 thành. Cái này cũng không trách ngươi, chỉ có thể trách Viên Thiệu quá điên cuồng. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Tốt, hạ đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Vô Triệu Vân bà bay, Lý Dịch liền để Triệu Vân hạ đi nghỉ ngơi. Đợi đến Triệu Vân sau khi đi, Lý Dịch cười híp mắt nhìn xem Cổ Hủ. Cổ Hủ, đỉnh cấp lịch sử mưu sĩ hồng sắc cấp, đẳng cấp 93 sức chiến đấu, chân lực 152 sức chiến đấu, chân thể 524 sức chiến đấu, thật chí 8949. Mặc dù sức chiến đấu phương diện không phải rất cao, nhưng là phải biết mưu sĩ dựa vào là không phải thuộc tính, mà là kỹ năng. Nhìn xem Cổ Hủ tiếp cận 1000 kỹ năng biểu, Lý Dịch rất là im lặng. Hắn hiện tại kỹ năng tính cả tôn tử binh pháp cũng không đến 100, cùng Cổ Hủ so sánh, còn không bằng người ta số lẻ. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Lý Dịch cười hỏi. Cảm giác rất tốt. Ta cảm giác an toàn rất nhiều. Về sau nghĩ muốn giết ta, nhưng là rất khó. Cổ Hủ nhịn không được ý cười, vui vẻ nói ra. Lý Dịch nghe xong, cảm giác cũng thế. Nhìn xem Cổ Hủ gia tăng những kỹ năng kia, mỗi một cái đều là đối nhau tồn có trợ giúp rất lớn, nhất là cái này. Giả chết, ngã trên mặt đất tiến hành ngụy trang, bất luận kẻ nào không cách nào phát hiện hắn còn sống, chỉ cần an toàn thời khắc giải trừ kỹ năng, liền có thể thoát ly chiến trường. Rất tốt kỹ năng, sử dụng cái này, trừ phi địch nhân đem tất cả thi thể phá hủy, không phải Cổ Hủ sẽ không tử vong. Còn có cái này, ngụy trang, đem chính mình ngụy trang thành bất luận kẻ nào, trừ phi là người ngụy trang người quen thuộc nhất, không phải không cách nào nhìn đấu. Có cái này, cái kia càng là tiến vào địch nhân trận địa như không. Xác thực, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, không có việc gì cùng công đại tâm sự ngươi đột phá sự tình, đem một vài chi tiết nói cho công đại, để cho hắn chuẩn bị sớm. Đừng giống như ngươi, thế nhưng là đem ta 5 vạn lớn quân đều là làm không có. Lý Dịch đùa giỡn nói ra. Lần này, thế nhưng là đem Cổ Hủ có thể rất là chật vật. Lúc đầu tính toán tốt vị trí, ai biết không đợi được địa phương chính mình đột phá trước, không nhịn được, cái này mới tạo thành 5 vạn đại quân tương vong, thậm chí kém chút đem Lý Dịch liên lụy vào. Nếu Lý Dịch lâm vào của sáng, thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem chật vật Cổ Hủ, Lý Dịch tiếng cười càng lúc càng lớn. Một khắc đồng hồ về sau, nơi này chỉ còn lại có Lý Dịch một người. Nhìn xem trên tường đại hán địa đồ, lẩm bẩm nói: "Tào Tháo, về sau ngươi cùng ta liền là người qua đường, lần sau gặp mặt, có lẽ liền sẽ xảy ra chiến đấu, một ngày này sẽ không xa." Mê mang ánh mắt đỉnh lấy một khối địa phương, cái kia trên đó viết Lạc Dương 2 chữ. Chương 456, Lý Nho chiến trụ Du Thượng Viên Thiệu sau khi chết, thiên hạ loạn lên. Vô luận là đại hán phương Bắc hay vẫn là phương Nam, tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt, đều nghĩ thừa dịp Viên Thiệu sau khi chết hỗn loạn giành lợi ích. Tào Tháo tập kết mấy trăm triệu đại quân, hướng về Thanh Châu đánh tới. Ích Châu Lưu Bị thì là thẳng hướng Kinh Châu. Mặc kệ cái gì dòng họ không dòng họ, đối ngoại công bố, Lưu Biểu có xưng đế hiểm nghi, muốn tiêu diệt chi, khởi binh 100 triệu. Lưu Bị ba huynh đệ tự mình tiến đánh Kinh Châu, đem Ích Châu phòng ngự toàn quyền giao cho Từ Thứ. Đây là điên cuồng đánh bạc. Nếu như Từ Thứ lên tạo phản chi tâm, cái kia Lưu Bị tăng cơ Ích Châu nhưng chính là chắp tay nhường cho người. Lần nữa trở lại lúc ban đầu cái kia bốn phía phiêu bạt thời gian. May mắn Lưu Bị nhìn người rất chuẩn. Tại ba người bọn họ xuất chiến thời kỳ, Ích Châu một mực bình an vô sự, thậm chí so Lưu Bị tại lúc còn tốt hơn. Bị Từ Thứ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đầu tháng 9 kỳ, Lưu Bị ba người đại quân thế như trẻ tre. Ngắn ngủi nửa tháng, từ Ích Châu giết tới Kinh Châu nội bộ. Chỗ đến, không người dám ngăn cản, thậm chí không có tiêu hao quá nhiều binh lực, liền cầm xuống Kinh Châu 1/3. Bây giờ bày ở trước mặt bọn hắn liền là Tương Dương thành, chỉ muốn bắt lại Tương Dương, cái kia chính là cầm xuống Kinh Châu. Chiến đấu trước giờ, Lưu Bị ba người rục ngựa phi nước đại, đi vào Tương Dương thành trước, nhìn xem nguy nga tường thành, vui vui mai thôi. Một năm trước, bọn hắn hay vẫn là Lưu Biểu thủ hạ, mỗi ngày nhìn Lưu Biểu ánh mắt làm việc, có chút sai lầm liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bây giờ, Lưu Biểu muốn nhìn mặt hắn sắc, thật sự là thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ tới ta Lưu Bị sẽ có hôm nay? Đống nhiên trên tường thành rối loạn không thôi. Đó là bởi vì trên tường thành có người nhận ra Lưu Bị ba người, chính đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi nhìn, ba người kia liền là Lưu Bị ba huynh đệ. Cái kia mặt đen hắc mã liền là Trương Phi. Nghe nói một cuống họng có thể giống ngược lại tường thành, đến lúc đó cũng phải cẩn thận. Cắt. Cái kia giáp đỏ nhân tài là lợi hại. Nghe nói so Trương Phi còn mạnh hơn. Hắn một kích có thể đem tường thành đánh xuyên. Hắn mới là phải cẩn thận. Không đúng. Cẩn thận cái gì? Trực tiếp diệt giết bọn hắn. Thiên đại công lao liền là chúng ta. Trên tường thành nao nhao thành một mảnh. Không có người có thể tại ngôn luận thượng áp đảo đối phương. Bất quá bọn hắn biết một chút. Cái kia chính là Lưu Biểu thật không bằng Lưu Bị. Đệ ngươi Lưu Trương chết rồi, lại không chính mình phái binh tiến đánh, ngược lại đi tiến đánh Dương Châu. Đây không phải là người bất nghĩa. Nhưng mà Lưu Bị dùng cực ít binh lực chém giết Trương Lỗ, cầm xuống Lích Châu. Đây mới là thật anh hùng. Đồng thời tại Lưu Bị cầm xuống Lích Châu về sau, Lưu Biểu còn vô liêm sỉ nghĩ hạ Lích Châu. Bất quá bị Lưu Bị tự tuyệt. Cả hai phát sinh đại chiến, cuối cùng lấy Lưu Bị thắng được, thành công chiếm lĩnh Lích Châu. Những này liền là bọn hắn vừa mới biết đến tin tức, cũng là nhất để bọn hắn khiếp sợ. Đối với Lưu Bị cố sự, bọn hắn rất là kính ngưỡng. Chỉ có chân chính anh hùng mới có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra khỏi cảnh. Còn chơi kế tiếp Thái Bình, Tương Dương thành các con dân, ta là Lưu Bị Lưu Huyền Đức, ta khẩn cầu các ngươi bỏ vũ khí xuống, không muốn đi theo Lưu Biểu tiếp tục đi tới đích. Hắn đem cho các ngươi chỉ là sa đọa cùng hắc ám, mà ta thì mang các ngươi đi hướng qua mình. Lưu Bị thanh âm vang vọng cái này một mặt tường thành, tất cả nghe được thanh âm người đều là giật mình nhìn xem Lưu Bị. Thời khắc này Lưu Bị là cao lớn như vậy, dù là không cách nào thấy rõ Lưu Bị thân ảnh, ngươi vẫn cảm thấy hắn cao lớn vô cùng. Không phải thân thể cao lớn, mà là tâm linh cao lớn. Lưu Biểu có tội, tội lỗi có năm. Thứ nhất, hoàng thất gặp nạn không đi cứu viện binh, đây là bất hiếu. Thứ hai, đệ đệ bị giết không đi cứu viện binh, đây là bất nghĩa. Thứ ba, làm một mình tư lợi khiến Kinh Châu lâm vào chiến hỏa, đây là bất nhân. Lưu Bị giống to, để Tương Dương quân sĩ khí giảm nhiều, chỉ chốc lát liền xuống đến điểm tới hạ. Lạch cạch, lạch cạch, vô số binh khí rơi xuống, âm thanh âm vang lên. Những cái kia ném đi binh khí sĩ tốt thống khổ khóc lớn, nói Lưu Biểu nói xấu, khẩn cầu Lưu Bị khoan dung bọn hắn. Chờ đợi Lưu Biểu kịp phản ứng thì đã trễ. Nhìn xem rộng mở cửa thành, Lưu Biểu chỉ có thống hạ nhất tâm, đem đại quân rút lui Tương Dương, mà Lưu Bị thì là vào ở Tương Dương, không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ Tương Dương, dùng há miệng bước bách Lưu Biểu không đánh mà chạy. Trong thành Tương Dương, tất cả còn lại đại quân hoan thiên hỉ địa nên đón Lưu Bị đến, đem chọn cái thành phòng đều là đưa vào Lưu Bị trong tay. Chỉ chốc lát, Lưu Bị đại quân toàn thể vào ở Tương Dương thành. Tại vào ở đồng thời, Lưu Bị hạ lệnh không được loạn động bách tính tài vụ, nếu không giết không tha, không được lấn nhiễu bách tính, không phải hay vẫn là giết, hai cái chữ sát, để tất cả đại quân ngay ngắn trật tự, không có đối Tương Dương bách tính xuất thủ. Trong đó, một mực thần bí đại quân đi ở trong đó, bọn hắn chỉnh thể mặc áo đen, vẹn vẹn lộ ra dưới người bọn họ ngựa, liền ngay cả binh khí cũng là quấn quanh miếng vải đen, không khiến người ta nhìn thấy, thập phần quỷ dị. Trong phủ thành chủ, nguyên bản Lưu Biểu chỗ ngồi, hiện tại đang bị Lưu Bị cầm giữ. Nhìn xem cái này chỗ ngồi, thuần thức không thôi. Đại ca, cái này đến phiên ngươi tỏa vị trí này, nhất định so Lưu Biểu cái thằng kia tốt hơn nhiều. Ha ha, Trương Phi cười to hô lên, để phụ cận sĩ tốt hai mũi ra máu, thương thế không nhẹ. Tam đệ im miệng, muốn ta nói mấy lần mới được, không thể quá lớn tiếng. Quan Vũ gấp đội vàng che Trương Phi miệng, để thanh âm đình chỉ. Nghe âm đi qua, những cái kia thụ thương binh lính đội vàng xuống dưới trị liệu, thay đổi cái khác sĩ tốt, tiếp tục chấn giữ. Đạp đạp, đạp đạp. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên, thanh âm này để sĩ tốt nhóm khẩn trương lên, bởi vì người tới không nhiều, chỉ có hai người, nhưng là bọn hắn thân mặc hắc y thì thấy không rõ diện mạo, chỉ biết là từng cái tử rất cao, từng cái tử trung đẳng, hắn gốc rễ của hắn không cách nào phán đoán. Dừng lại, các ngươi là ai? Đây là Châu Mục đại nhân phủ đệ, người không liên quan. Ách, không đợi thị vệ đầu lĩnh nói xong, liền bị người cao đánh ngất xỉu. Còn phía sau hắn thì là không biết, cái khác sĩ tốt thấy một lần, lập tức giống to, địch tập, địch tập, dồn dập giống to, để trong phủ đệ ba huynh đệ nghe được, cảm thụ người tới khí tức. Lưu Bị lắc đầu, nhìn về phía Quan Vũ, đại ca, ta đi một chút sẽ trở lại. Gật gật đầu, Quan Vũ buông ra Trương Phi, trực tiếp đi ra. Chỉ chốc lát, thanh âm bên ngoài bình ổn lại, Quan Vũ mang theo hai người kia đi đến. Ha ha, hai vị đường xa mà tới, chuẩn bị khoản đãi bất chu, thận xin tha thứ. Lưu Bị đứng lên, hướng về hai người bồi tội. Không sao, không sao, chỉ là để phụng tiên hoạt động một chút, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Lý Nho bỏ đi áo đen, để lộ ra hắn nho nhã dáng vẻ. Hắn liền là U Châu quân sư Lý Nho, mà bên cạnh hắn cái kia người cao liền là Lữ Bố Lữ Phục Tiên. Bỏ đi áo đen Lữ Bố, hùng tráng dáng người hiện lộ ra, bắp thịt rắn chắc thượng nổi gân xanh, để cho người ta vừa nhìn liền biết lực lượng phi phàm. Hừ, các ngươi thật sự là chậm chạp, như thế mới là cầm xuống Tương Dương. Quá chậm. Có chút khó chịu khẩu khí từ trong miệng của hắn nói ra, để Trương Phi cùng Quan Vũ nộ khí bành trướng. Thật vất vả tại Lưu bị khuyên giải hạ mới là trầm tĩnh lại. Ba khắc đồng hồ về sau, đám người hòa hoan ngồi xuống, cho chuyện chiến đấu kế tiếp. Văn Ưu tiên sinh nhưng có mưu kế dạy ta. Ta vậy ca ca thế nhưng là chạy ra ngoài, nhất định sẽ cùng Dương Châu Tôn quyền liên hợp. Khi đó ta nhưng là muốn đối mặt hai người liên thủ, ta vạn vạn không phải là đối thủ. Lưu bị đối Lý Nho cung kính nói, nhìn hắn khiêm tốn biểu lộ, người không quen thuộc còn tưởng rằng là thật, nhưng là Lý Nho thế nhưng là từ Lý Dịch nơi đó biết, Lưu bị liền là một cái khẩu Phật tâm xà, dùng tốt liền là của ngươi lưới dao, dùng không tốt liền là đâm vào ngươi trái tim kẻ cầm đầu. Khúc khủng, ta cho rằng chúng ta một trận chiến diện sát chi, bất quá Huyền Đức Vinh phải làm cho tốt thất bại dự định, cho dù có trợ giúp của chúng ta, có thể hay không đánh bại Tôn Quyền cũng là không biết. Bất kể nói thế nào, còn có một vòng du chu công cần. Lý Nho chậm rãi đàm, sau đó đem Dương Châu động tĩnh nói ra, cẩn thận phân tích trên chiến trường địch ta trạng thái, cho Lưu Bị mấy cái đề nghị. Nghe Lý Nho giảng giải, Lưu Bị rất là hưng phấn. Hắn nhìn ra được, Lý Nho không có lừa gạt hắn, nói đều là tình hình thực tế, đồng thời cho ra phương án rất nhiều, nhiều đến có thể cho hắn tiến hành chọn lựa. Còn sử dụng một cái kia, liền xem bản thân hắn, hai tay thả đang ghế dựa cầm trên tay, đánh năm tay, phát ra ba bà thanh âm, trầm tư hồi lâu, rốt cuộc quyết định lựa chọn cái nào. Đã Văn Ưu tiên sinh đều như thế đề cử, cái kia sau ba ngày quyết chiến, coi như thua, không phải cũng là cầm xuống Kinh Châu một nửa. Ha ha, nói xong, cười ha ha, sau đó tiến hành ngắn gọn thương nghị, đem chi tiết trao đổi hoàn tất, bắt đầu khánh công chi yến. Kinh Châu cùng Dương Châu biên giới, nơi này vốn là Lưu Biểu cùng Tôn Quyền trọng binh tập kết nơi trốn, kiếm bạt nỗ trương song phương, mỗi ngày đều muốn chiến đấu ngàn trận, mặc dù không cách nào đánh bại đối thủ, nhưng là bọn hắn nhạc này không kia, đều hy vọng sớm một chút đem đối thủ binh lực hao hết sạch, tốt chiếm lĩnh đối phương. Hôm nay trạng thái đột nhiên chuyển biến, bởi vì Lưu Biểu vậy mà hạ lệnh cùng Dương Châu liên hợp, cùng một chỗ đối phó giết vào Kinh Châu Lưu Bị, cái này không thể không nói là một cái miệng ai. Thiên đại trầm trọng, Lưu Biểu cùng Tôn Quyền vì tranh đoạt địa bàn, riêng phần mình tiêu hao hải lượng binh lính, cộng lại chí ít vượt qua trăm tỷ, những cái kia ngộ thương bách tính càng là nhiều vô số kể. Hôm nay vậy mà kết minh, Lưu Biểu một thân thị trang, có mặt hôm nay kết minh nghi thức, tại nghi thức bên trên thống mạ Lưu Bị, nói hắn mới là hoàng thất tội nhân, là cướp đi đệ đệ của hắn cùng hắn thổ địa tội nhân, những thổ đó hẳn là thuộc về hắn. Trong hội nghị, làm Tôn Quyền phương đại biểu Chu Du đồng thời lên tiếng, ngay hôm đó lên cùng Lưu Bị tuyên chiến, đồng thời đại quân ngày mai xuất phát, hướng về Tương Dương thành tiến quân, tranh thủ sớm ngày đem Tương Dương đoạt lại. Còn cho Lưu Biểu, về phần bọn hắn hai nói là thật hay giả, không có người nào đi truy cứu. Dù sao chiến tranh đã bắt đầu, chỉ có một phương ngã xuống, hoặc là song phương hòa giải, không có những đường ra khác. Nghi thức về sau, Lưu Biểu lâm vào phía sau màn làm việc, vì đại quân chuẩn bị lương thảo trang bị, còn hắn đại quân thì là một bộ phận giao cho Chu Du, một bộ phận dùng đến trông giữ hắn còn lại Kinh Châu. Vì thế, rất nhiều Lưu Biểu phụ tá mưu sĩ tập thể mở miệng bắt bỏ, thỉnh cầu Lưu Biểu thu hồi mệnh lệnh. Không phải đợi đến chiến đấu kết thúc, những quân đội kia nhưng liền không phải là người của hắn, không có nhân số ưu thế, như thế nào là Chu Du đối thủ? Đây chính là đem chọn cái Kinh Châu chắp tay nhường cho người. Nhưng là Lưu Biểu khăng khăng như thế, đồng thời trả lời như vậy, một con sói cùng một mực hổ đem ta kẹp ở giữa, muốn có đường ra, chỉ có để sói cùng lão hổ chiến đấu, đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta mới là người thắng sau cùng. Coi như ta thất bại, cái kia cũng chỉ là mệnh chung chú định, hết thể chịu tội có ta đi gánh chịu. Chương 457, Lý Nho chiến Chu Du hạ chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp gây cấn. Song phương quan chỉ huy thủ đoạn ra hết, để chiến đấu như là vũ đạo, cảnh đẹp ý vui. Lưu Bị phương hướng, Lý Nho toàn quyền phụ trách tất cả quân đội chỉ huy, lấy Quan Vũ cùng Trương Phi làm tiền phong, tập kết 1000 vạn tinh nhuệ, hướng về Chu Du bản bộ đánh tới. Đây là muốn nhất cổ tác khí, diễn sát Chu Du bộ đội sở thuộc. Đối mặt Lý Nho tiến công, Chu Du ứng đối rất đơn giản, cái kia chính là chia binh. Ngươi đem đại quân tập kết thành một cái nắm đấm, đến đây tiến đánh ta, vậy ta liền đem quả đấm của ta tách ra, từ cánh bắt đầu công kích. Dù sao ngươi Lưu Bị kỵ binh không nhiều, chúng ta đều là bộ tốt, nghĩ muốn đuổi kịp ta, chậm rãi truy đi, coi như đuổi kịp, cũng nhiều lắm là tiêu diệt ta một phần nhỏ sĩ tốt. Đợi đến ta bố trí đúng chỗ, liền là của ngươi tận thế. Như thế biện pháp, không thể không nói thập phần xảo diệu. Chu Du trên chiến trường phân tích thập phần đúng chỗ, hắn phỏng đoán không sai, thậm chí ngay cả Lý Nho đều là không nghĩ tới có một chiêu này. Lúc đầu hắn coi là Chu Du cũng sẽ tập kết đại quân cùng hắn liều mạng, liều tiêu hao, đem Lưu Biểu quân đội đều hao hết sạch, khi đó liền là hắn bản bộ xuất chiến thời điểm. Ha ha, thú vị, xem ra thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, không hổ là Chu Du Chu Công Cẩn. nhìn xem ta tiếp xuống một chiêu. Gia tốc, lẩm bẩm nói một câu. Lý Nho tay trái vung lên, Quan Vũ chờ tốc độ của con người cấp tốc gia tăng. Nếu như ở chân trời quan sát, liền sẽ phát hiện Quan Vũ đám người đại quân nhanh chóng đuổi kịp địch nhân, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế diện sát chi, sau đó tiếp tục tìm kiếm kế tiếp địch nhân. Đây là Lý Nho lấy sức một mình cải biến chiến trường, đương nhiên tiêu hao cũng là không nhỏ, chí ít tiêu hao Lý Nho 1% khí lực, bất quá coi như có thể. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân công kích đông bắc phương hướng, gặp được địch nhân chém giết chi, lần nữa vung tay lên, căn cứ địch ta trạng thái, Lý Nho hạ kế tiếp tác chiến mệnh lệnh, theo lệnh kỳ bay tán loạn, truyền lệnh tay đem Lý Nho mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. Tại Quan Vũ trong quân đội, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh Hoa Tiêu thì là thấy được tin tức này, đội vàng cáo chi Quan Vũ. Đợi đến Quan Vũ biết sau, đại quân hỏa tốc biến tướng, dù là phía trước cách đó không xa liền là địch nhân đám bộ đội nhỏ, cũng là trực tiếp từ bỏ. Như thế trải qua, Quan Vũ thành công đánh chết địch nhân 5 cố quân đội, diện sát chí ít 100 vạn đại quân. Quân đội không ngừng tiêu hao tin tức thì là chuyển đến Chu Du trong tay. Nhìn lấy địa đồ bên trên, chính mình lúc đầu vòng đây, bây giờ đã là rách bước. Nhìn đến đây, Chu Du lông mày giật giật, nhếch miệng lên, nhẹ giọng cười lên. Ha ha, xem ra là một cái thú vị đối thủ. Trận chiến đấu này, không đến mức như vậy không thú vị. Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh cam linh Chu Thái xuất lĩnh bản bộ ngàn vạn tinh nhuệ, vòng đây Quan Vũ bọn người, cần phải ngăn cản địch nhân 3 khắc đồng hồ. Còn lại bộ đội, dựa theo kế hoạch theo thứ tự tiến lên. Chu Du mệnh lệnh, nhanh chóng truyền đạt ra đi. Sớm đã đợi đến đã lâu các chiến tướng hoan hô lên, nhất là một cái bên hông buộc lấy linh đang thanh niên, trường đao trong tay đã không cầm nổi, phải sớm điểm để nó nâng ly máu tươi. Đại quân xuất phát, Cam Linh hét lớn một tiếng, cùng giải quyết Chu Thái hướng về Quan Vũ bộ đội sở thuộc đánh tới. Nơi đó, hắn sẽ phải xe Quan Vũ cùng Trương Phi, xem hắn hai có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nếu như không mạnh, cái kia liền trở thành chính mình đao hạ chi hồn. Nếu như cường đại, vậy thì càng tốt rồi. Chiến đấu đi, giết! Liên tiếp gầm thét, Cam Linh nhất mã đường tiên giết ra ngoài. Tại hắn về sau, Chu Thái cấp tốc thống soái đại quân, theo sát phía sau, xem bọn hắn tiến lên phương hướng, chính là Quan Vũ chỗ. Chỉ cần Quan Vũ không thay đổi phương hướng, sớm muộn sẽ đụng vào. Cùng một thời gian, chiến trường chung quanh, vô số trinh sát chính đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Mỗi thời khắc này đều có người ngã xuống, nhưng là càng nhiều người đem trên chiến trường tin tức truyền đạt trở về, để song phương chỉ huy biết tin tức mới nhất. Quan Vũ Trương Phi xuất lĩnh đại quân, cùng Cam Linh Chu Thái xuất lĩnh đại quân lúc này đã chiến đấu cùng một chỗ. Song phương chiến tướng giết đến khó phân thắng bại. Thủ hạ sĩ tốt cũng là không sai biệt lắm. Muốn phân ra thắng bại, muốn thời gian rất lâu. Bất quá tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện Cam Linh cùng Chu Thái không phải Quan Vũ cùng Trương Phi đối thủ. Bây giờ ngay tại gặp trống, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là duy trì bất bại vẫn là có thể. Phong ngự của đối thủ, khí Trương Phi gầm thét liên tục, cái kia to lớn tiếng giống, tạo thành hai phe địch ta phạm vi lớn tử thương. Điểm này xác nhận Trương Phi truyền ôn, giọng lớn lạ thường. Vậy mà phân thần, đi chết đi. Xuân Thu một trạm, mượn Cam Linh cẩn thận lắng nghe thời điểm, Quan Vũ tìm tới một sơ hở, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao cấp tốc đánh tới. Phía trên một quyển sách hiện hiện, vô số tự phù bắt đầu công kích Cam Linh, cho Cam Linh tạo thành rất lớn làm phức tạp, để hắn không cách nào chuyên tâm đón lấy Quan Vũ một kích chí mạng. Nhưng là Cam Linh trung quy là Cam Linh, coi như không bằng Quan Vũ, cũng là kém có hạn. Thời khắc nguy cấp một cái lan điện, lấy chật vật tư thái tránh thoát Quan Vũ một kích. Cống, nổ vang về sau, là vô biên bụi mù. Quan Vũ cẩn thận vây quanh bốn phía, hy vọng tìm tới Cam Linh tung tích. Tại dưới chân hắn, một đạo cự đại phát hỏa ra hiện, cái kia sâu không thấy đáy thâm nguyên, để trên chiến trường đột nhiên tăng lên biến cố. Muốn chiến đấu, cần vòng qua thâm nguyên, không phải không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Sợ. Cảm thụ bên thai phong thanh, Quan Vũ đại đao quét ngang, chặn Cam Linh tập kích, binh khí tương giao thành âm liên tiếp, để sương mù người bên ngoài biết bên trong tình hình chiến đấu khẩn cấp, nhưng là lại không dám tiến vào. Cái kia bay lên đao khí, thế nhưng là nhẹ nhõm chém giết tinh nhuệ cấp đại quân. Song phương chủ tướng chiến đấu cùng một chỗ, tạm thời phân không ra thắng bại. Muốn phân ra thắng bại, cần thời gian phải dùng canh giờ đến tính toán. Thắng bại mấu chốt, liền muốn nhìn riêng phần mình quân sư năng lực. Cùng một thời gian, Lý Nho cùng Chu Du đồng loạt ra tay, tựa như là ước định cẩn thận. Chu Du kỹ năng là phá giáp, tất cả ở đây Cam Linh quân công kích địch nhân lúc có tỷ lệ nhất định coi nhẹ địch nhân chiến giáp. Đương nhiên, lấy Chu Du uy lực, còn có năng lực cẩn giấu, cái kia chính là bị địch nhân binh khí ngăn cản, cũng có tỷ lệ để cho địch nhân thụ thương. Kỹ năng này vừa ra, trong nháy mắt cải biến chiến trường, vô số Quan Vũ đại quân tử thương thảm trọng, mà Lý Nho kỹ năng thì là đủ xuyên, tập kết chiến trận thời điểm, có rất lớn tỷ lệ đột phá địch nhân phong tỏa, cho địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương. Quan Vũ bọn người thế nhưng là tại Vũ Châu huấn luyện đại quân hồi lâu, đã nuôi thành thói quen. Cái kia chính là tại không người chỉ huy tình huống dưới, tầng dưới chót sĩ quan sẽ tự nhiên lãnh đạo người khác, tập kết tiểu cỗ chiến trận, dùng tập thể lực lượng đi tiêu diệt địch nhân. Động tác của bọn hắn thế nhưng là để Lý Nho rất là tin tức. Chỉ huy bọn hắn liền như là chỉ huy Vũ Châu đại quân, thuận tiện mau lẹ. Đục xuyên về sau, lúc đầu ở thế yếu Quan Vũ đại quân, trong nháy mắt chiếm thượng phòng, thậm chí ưu thế càng lúc càng lớn. Cho dù là đối phương đơn thể sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là cũng đánh không lại chiến trận cùng kỹ năng tăng thêm. Cảm giác bị chính mình tăng thêm kỹ năng nhân viên đại lượng tử thương. Chu Du sắc mặt có chút khó chịu. Thứ hai cái kỹ năng tiếp tục dùng ra. Hàng rào cái này một kỹ có thể dùng ra. Vô luận là sĩ tốt hay vẫn là chiến tướng, chỉnh thể phòng ngự tăng lên gấp đôi. Coi như bị đánh trúng, chỉ cần không phải yếu hại, nhiều nhất vết thương nhẹ, đồng thời kỹ có thể dùng ra. Chu Du hạ ngỗng linh trận mệnh lệnh, đã ngươi dùng tiểu chiến trận, vậy ta liền dùng đại chiến trận, nhìn xem ai càng mạnh. Kỹ năng cùng mệnh lệnh cơ hồ là đồng thời trong lúc nhất thời truyền đạt. Bất quá kỹ năng tốc độ hơi nhanh, mệnh lệnh thì là trì hoãn một đoạn thời gian. Đợi đến tất cả cam linh đại quân quen thuộc kỹ năng về sau, mệnh lệnh mới là đến. Tại phó tướng đám người xuất linh dưới, còn sót lại 600 vạn đại quân bắt đầu bố trí trận pháp. Theo trận pháp khởi động, thực lực tổng hợp lần nữa tiêu thăng, giết đến địch nhân như là gà đất chó sành. Ngươi vài trăm người mấy ngàn người chiến trận, tại mấy trăm vạn người đại chiến trận dưới, căn bản chính là trò đùa. Chỉ chốc lát thời gian, quan vũ đại quân cũng chỉ còn lại có 400 vạn, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền bị chém giết 200 vạn. Thật sự là mệnh như cỏ rác. Tin tức truyền đạt đến Lý Nho bên kia, sớm đã có đối sách, đã ngươi dùng chiến trận, vậy ta cũng không cùng ngươi chính diện đối chiến. Đi phía sau của ngươi công kích phía sau ngươi. Càn khôn lịch chuyển, cấp tốc, liên tục hai cái kỹ năng tác dụng. Lần này Lý Nho bắt đầu thở dốc. Lúc đầu có thể sử dụng rất nhiều kỹ năng hắn. Này bên cạnh vì phá giải Chu Du sát chiêu, không thể không sử dụng uy lực to lớn kỹ năng. Phàm là uy lực to lớn kỹ năng, tiêu hao thế nhưng là thập phần kinh khủng. Quan một cái càn khôn lịch chuyển liền tiêu hao Lý Nho 1/3 khí lực, kém chút để hắn đứng không vững. Bất quá tình hình chiến đấu cũng là chưa từng có. Lúc đầu bị Cam Linh quân giết đến kém chút tan tác quan vũ quân. Đột nhiên tại bọn hắn trước mắt biến mất. Tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, phía sau bọn họ đã bị giết đấu, để bọn hắn ở vào bị đánh lén trạng thái. Trong nháy mắt cải biến song phương trạng thái, thật có thể nói là càn khôn lịch chuyển, điên đảo hết thảy. Tại tăng thêm cấp tốc kỹ năng, càng là bị đại quân cung cấp siêu tốc di động, đánh lén tăng thêm cấp tốc, thật có thể nói là không âm hiểm. Đối mặt Lý Nho liên hoàn sát chiêu, Chu Du khịt mũi coi thường, đối với cái này rất là không quan tâm. Kỹ năng tùy theo dùng ra, nhiệt huyết thanh âm xuất ra cổ cầm. Chu Du đứng đang chỉ huy tháp bên trên, bắt đầu đàn đấu. Duyên dáng giai điệu bán ra, để phe mình sĩ tốt sức chiến đấu tăng nhiều, vô luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ, cho dù là thể chất đều tăng lên rất nhiều, còn có liền là vết thương trên người chính tại khôi phục nhanh chóng, chỉ cần không chết, liền có thể phục hồi như cũ, tiếp tục cùng địch nhân chiến đấu. Mà địch nhân nghe được thanh âm về sau, sẽ cảm giác thực lực cấp tốc hạ xuống, cùng địch nhân thành sự chênh lệch rõ ràng, để lúc đầu ở vào tuyệt đối thượng phong bọn hắn, lập tức rơi vào phía dưới. Không phải bọn hắn không phân đấu, mà là chênh lệch quá lớn. Lúc đầu đi qua song phương quân sư tăng thêm, từ tinh nhuệ cấp trực tiếp tăng lên tới kiêu dũng, nhưng là Chu Du kỹ năng vừa ra, để Cam Linh quân tiếp tục tăng lên, mà quan vũ quân thì là hạ xuống đến tinh nhuệ cấp, sức chiến đấu kém mấy lần, lập tức nghịch chuyển kết quả. Lần này Lý Nho là triệt để không có biện pháp. Tại kỹ năng so sánh bên trên, đối phương rõ ràng sử dụng hồng sắc cấp kỹ năng, mà hắn hay vẫn là kim sắc phẩm cấp, cùng đối thủ chênh lệch rõ ràng. Nếu như đều là kim sắc phẩm cấp kỹ năng, hắn còn có thể cùng Chu Du đối kháng, bây giờ là không có cách nào. Bất quá Lý Nho sắc mặt như thường, không có bị thất bại đánh bại, bởi vì hắn bên người thế nhưng là còn có Lữ Bố. Đã ta phẩm cấp không bằng ngươi, ngươi khi dễ ta cũng chính là được rồi. Nhưng là Lữ Bố thế nhưng là hồng sắc cấp chiến tướng. Hắn vừa ở vào sân, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Phục Tiên, đến lượt ngươi ra sân, để kỵ binh của ngươi cho Chu Du nhìn xem, trên chiến trường kỵ binh uy lực như thế nào. Nhàn nhạt lời nói xông Lý Nho trong miệng nói ra, sau đó liền trực tiếp đi xuống, ngay cả chỉ huy chiến đấu tâm tình cũng không có, bởi vì hắn tin tưởng Lữ Bố. Chương 458, Lữ Bố ra sân lần đầu. Nhìn xem rời đi Lý Nho, Lữ Bố ánh mắt sáng lên một cái, sau đó ảm đạm xuống, yên lặng ra khỏi phòng, nhìn về phía phương xa, nơi đó là địa phương chiến đấu. Nhẹ nhàng đuốt ve áo giáp, từng kiện mặc vào, theo áo giáp bao trùm, Lữ Bố thân hình bị một chút xíu che giấu, khí thế cũng một chút xíu phi thăng. Cuối cùng một kiện thì là mũ giáp, đội nón lên trong nháy mắt, Lữ Bố con mắt tràn ngập hừng quang, thập phần doan người. Ha ha, ha ha. Sau khi cười to, Lữ Bố đánh ra, trăm vạn thiết kỵ ầm vang xuất phát, hướng về chiến trường đánh tới. Trên chiến trường, Chu Du quân chiếm cứ đúng ra ưu thế, tính cả Lưu Biểu đại quân còn thừa lại 800 vạn, mà quan vũ đại quân giờ phút này chỉ có 100 vạn tả hữu. Cái này còn muốn tính cả một chút chạy trốn, bây giờ còn cùng Chu Du quân chiến đấu không đủ 50 vạn, chính đang khổ cực chèo trống, chỉ cần lại có 2 đến 3 khắc đồng hồ liền sẽ bị toàn diệt. Theo đại quân liên tục tới gần, quan vũ đám người chiến đấu cũng phát sinh nguy chuyển, không có Lý Nho kỹ năng duy trì, quan vũ lại bị Cam Linh chỗ áp chế, Chu Du ra chỉ quá cường đại. Ha ha, đi chết đi. Cười lớn, Cam Linh lại một lần nữa phóng tới quan vũ, một đao tiếp một đao, giết đến quan vũ liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này hai người tình hình chiến đấu như là vừa mới bắt đầu, chỉ là phát sinh cải biến, từ quan vũ áp chế Cam Linh biến thành Cam Linh áp chế quan vũ. Cảm thụ đối trong giao lực lượng cùng thực lực mình hạ xuống, quan vũ sắc mặt từng hồng, khí huyết dịch dâng lên, nhưng là dùng lực như thế nào cũng vô pháp cải biến kết cục. Tại tăng thêm đại quân tan tác, sớm muộn cũng sẽ bị địch nhân vây quanh. Khi đó thế nhưng là ngay cả chạy đều là khó khăn. Đáng giận, trên lệch quá xa. Tam đệ, mau chạy tới đây, ra sức một kích, đem Cam Linh đánh lui. Quan Vũ hét lớn một tiếng, tiếng hô của hắn truyền đi rất xa. Ngay cả nơi xa kịch liệt giao chiến Trương Phi đều là giật nảy mình, nhìn xem bị chính mình áp chế Chu Thái, khẽ cắn môi, từ bỏ tiếp tục công kích, muốn đi cứu viện Quan Vũ. Bất kể nói thế nào, Chu Thái cùng Trương Phi còn là có chênh lệch rất lớn, cho dù có chút dù tăng thêm, cũng nhiều nhất cùng Trương Phi ngang hàng. Theo chiến đấu tăng lên, Chu Thái rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, tại chiến đấu tiếp sẽ bị Trương Phi chém giết. Triệu ra ồ truy mã, Trương Phi gầm lên giận dữ, đem trước mặt sĩ tốt hết thể sau chết, dẫm lấy thi thể của bọn hắn, thẳng hướng Cam Linh. Cam Linh tiểu nhi, an ta một mâu. Trong tay trượng tám trường mâu vươn về trước, hai tay dùng sức, mượn nhờ ô truy mã tốc độ, hung hăng đâm về Cam Linh ngực. Nếu là này mâu đâm trúng, Cam Linh không chết cũng muốn trọng thương. Đáng tiếc Cam Linh sớm đã có chuẩn bị. Tại Quan Vũ giống to đồng thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh. Tại Trương Phi có hành động thời điểm, liền đã sớm né tránh, đem Trương Phi công kích nhẹ nhõm tránh thoát. Đợi đến đây hết thể đều kết thúc, cũng bất quá là mấy hơi thở mà thôi. Đó có thể thấy được, vô luận là Quan Vũ, Trương Phi hay vẫn là Cam Linh, đều là siêu nhất lưu cường giả. Ý thức phương diện sớm đã thuần thục, sẽ không bị loại phương thức này đánh bại. Ô ô ô một cái đánh không lại, muốn hai người cùng một chỗ đánh, dạng này mới là thú vị. Tới đi, ta đưa các ngươi đi chết. Nhìn đứng ở cùng nhau Quan Vũ cùng Trương Phi, Cam Linh hưng phấn. Tại hai người liên thủ thời điểm, như cũ xuống tới, đây là muốn khiêu chiến cực hạn của mình, bước bách chính mình đột phá. Chỉ cần hắn đột phá, liền là tôn quyền một phương cái thứ nhất đỉnh cấp chiến tướng. Như thế liền có cùng Chu Du ganh đua cao thấp năng lực, để bọn hắn nhìn xem chiến tướng mới là trên chiến trường vương giả. Ba người kịch liệt giao đánh nhau, lẫn nhau binh khí song song đụng nhau, đánh khó phân thắng bại. Nhìn song phương thương thế trên người, Cam Linh ở vào hạ phong, nhưng là vết thương vừa mới bắt đầu đổ máu, sau một khắc liền sẽ khỏi hẳn. Rõ ràng liền là gian lận, chỉ cần không phải trọng thương, một chút vết thương nhẹ Cam Linh sẽ trực tiếp vô sự. Dạng này không muốn mạng đấu pháp, đánh Trương Phi cùng Quan Vũ không có tính tình, coi như ngăn chặn Cam Linh, cũng vô pháp thoát đi chiến trường, bởi vì bọn hắn đã bị bao vây. Giờ phút này trên chiến trường chỉ còn lại có Chu Du đại quân. Cam Linh như cũ cùng Quan Vũ cùng Trương Phi kịch chiến. Bên ngoài, Chu Thái một mặt nghiêm túc nhìn xem tình hình chiến đấu. Chỉ cần Cam Linh không địch lại, hắn liền lập tức xông đi lên. Mà phía sau hắn đại quân cũng là như thế. Thậm chí một chút cung tiễn thủ đã triển khai trận hình. Cung tên trong tay còn kém mệnh lệnh. Cái kia mưa tên liền sẽ bao phủ ba người. Binh binh bang bang chiến đấu âm thanh vang tận mây xanh. Quan sát chiến đấu sĩ tốt nhìn ngây người. Bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ ba người động tác. Chỉ có Chu Thái cùng mấy tên cao cấp chiến tướng mới có thể thấy rõ, những người khác chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Nếu như là bọn hắn ở đây bên trên, đã đầu một nơi thân một nẻo, chết không thể chết lại, cũng chỉ có Cam Linh cái này Dương Châu thứ nhất mạnh tướng có thể cùng hai người kia đối chiến. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ba người tách ra đứng thẳng. Quan Vũ cùng Trương Phi có chút thở hổn hển, nhìn hằm hằm ngồi dưới đất Cam Linh, binh khí trong tay nắm chặt, nhất là Trương Phi, muốn tiến lên chém giết Cam Linh. Vừa rồi một loạt chiến đấu, hắn nhưng là đè nén vô cùng. Mỗi lần Cam Linh đều không cùng hắn thật mặt giao chiến, tất cả đều là tránh né. Giao chiến lúc cũng là binh khí tương giao sau đó tránh ra. Thử, liền biết trốn tránh. Có bản lĩnh cùng ta một đối một chiến đấu, nhìn xem ai thực lực càng mạnh. Trương Phi tiến lên một bước, cẩn thận đề phòng. Tại bọn hắn ngoài 10 dặm, vô số đại quân dọn xong trận hình. Nếu công kích rơi xuống, hắn cùng Quan Vũ cũng không dám nói an toàn rời đi, bởi vì đại quân nhiều lắm. Vượt qua mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ nhưng là có thể rào giết bọn hắn tồn tại. Nhất là còn có Cam Linh cường giả này kiềm chế, càng là tình cảnh nguy nan. Ha ha, đầu hàng đi, các ngươi không có cơ hội. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền sẽ chết đi. Chỉ cần đầu hàng của ta, ta bảo đảm các ngươi vô sự. Cam Linh cười lớn một tiếng, dãy rủa lấy đứng lên. Chiến đấu mới vừa rồi, hung hiểm và phần, nếu như không có Chu Du gia chỉ cùng kỹ năng, hắn giờ phút này hơn phân nửa đã ngã xuống. Bất quá nhìn xem chiến tích của hắn, vẫn là rất vui vẻ. Cái kia chính là cùng Quan Vũ cùng Trương Phi bất phân thắng bại, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Phi, muốn cho ta đầu hàng. Trương Phi nghe xong, vừa muốn gầm thét, quát một nửa, thông suốt ngừng lại, lỗ tai đong đưa, giống như tại linh nghe cái gì. Động tác của hắn phảng phất sẽ cảm nhiễm, không chỉ có là hắn, Quan Vũ cũng là như thế, coi như Cam Linh cũng đồng dạng bệnh hay. Phía sau liền là Chu Thái, đợi đến bọn hắn nghĩ đến là cái gì, tất cả đều sắc mặt đổi biến. Trương Phi cùng Quan Vũ thì là từ vẻ lo lắng sắc mặt bên trong lộ ra tiêu dung, Cam Linh cùng Chu Thái thì là sắc mặt kỳ kém. Bọn hắn biết, thanh âm kia là đại quy mô kỵ binh di chuyển nhanh trong tiếng vang. Nghe thanh âm khoảng cách đã không xa, coi như Cam Linh muốn biến trận cũng là không kịp. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân hướng về sau công kích, mũi tên không khác biệt xạ kích, bắn cho ta. Thời khắc mấu chốt, hay vẫn là Chu Thái ổn thỏa. Mệnh lệnh của hắn trong nháy mắt truyền đạt, tất cả đại quân mặc dù nghi hoặc nhưng là đều làm theo. Chỉ có Lưu Biểu quân đội chần chờ một chút, cái này một hồi liền là quyết định chiến đấu người thắng. Cái kia chính là Lữ Bố. Giờ phút này đại quân liền tại bọn hắn ngoài trăm dặm, xem bọn hắn tiến lên tốc độ, liền sẽ biết vài phút liền sẽ đụng vào. Tốc độ bọn họ quá nhanh, thậm chí một chút thực lực nhỏ yếu sẽ chỉ coi là trước mắt xuất hiện huyễn ảnh, căn bản là không có cách thấy rõ động tác của bọn hắn. Ha ha, chết hết cho ta, người nào ngăn ta giết. Một tiếng vang vọng đất trời thanh âm đột nhiên hô lên, tất cả nghe được thanh âm người đều là tim mật đều chấn, cảm thụ giống giận khí thế. Cao sĩ khí bỗng chốc bị áp chế, vô luận là Quan Vũ Cam Linh bọn người hay vẫn là Chu Du đại quân đều là như thế. Đây là bị Lữ Bố khí thế áp chế, đây là người nào, tại sao có thể có như thế khí thế cường đại? Cam Linh giật mình nhìn về phía đông phương, nơi đó liền là Lữ Bố bọn người tiến lên phương hướng. Cái kia khí thế kinh người theo khoảng cách rút ngắn chính đang từ từ gia tăng, thậm chí có áp bách hắn đến muốn đầu hàng cảm giác. Lắc đầu, đem ý tưởng này vung ra náo hải, bây giờ đã không kịp nghĩ nhiều, bay ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một đầu liền là rút lui. Hiện tại đi, chí ít hắn cùng Chu Thái còn có mấy chiến tướng có thể bảo toàn, nhưng là trên trận binh lính thì là chắc chắn sẽ bị chém giết. Một con đường khác liền là cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, coi như địch nhân là kỵ binh, bọn hắn cung tiễn thủ cũng là không ít, chỉ cần một vòng tề xạ có thể đánh rơi địch nhân một bộ phận, còn là có phần thắng. Liêu Mạn, Ấu Bình, ngươi chỉ huy đại quân ngăn cản địch nhân, ta đi kết quả bọn hắn hai người. Cắn răng một cái, Cam Linh gầm thét đi ra, không đợi Chu Thái phản ứng, thẳng hướng Quan Vũ cùng Trương Phi. Giờ khắc này, hắn cũng không là một người tiến lên, tại hắn xông đi lên về sau, vô số mũi tên bắn về phía Quan Vũ cùng Trương Phi, cho Cam Linh tăng thêm trợ lực, chịu đủ mũi tên công kích hai người, thì là kêu khổ liên tục. Bị khí thế áp chế cũng không phải Cam Linh bọn người, bọn hắn cũng là không sai biệt lắm. Nếu là không có chuột dù kỹ năng, hai người bọn họ sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là giờ phút này, như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, thực lực của hai người lần nữa bị đè thấp. Tam đệ, Liêu Mạn, chuyện của đại ca nghiệp còn vì hoàn thành, hai ta sẽ không chết. Giết. Ha ha, nhị ca chờ ta, nhìn ta chém giết địch nhân. Quan Vũ cùng Trương Phi liếc nhau, sau đó cùng nhau hô lên, đón mưa tên, cùng Cam Linh chiến đấu cùng một chỗ. Giờ phút này Chu Thái đã bắt đầu bố trí chiến tuyến, đem tất cả hậu phương binh lính tụ tập cùng một chỗ, hướng về địch nhân kỵ binh phóng đi. Coi như không thể đánh giết địch nhân, cũng phải cấp phía sau cung tiễn thủ sáng tạo cơ hội, sáng tạo ra bắn ra mấy mũi tên cơ hội. Hải lượng binh lính xông tới, bọn hắn bi tráng biểu lộ đem người chung quanh đều là cảm nhiễm. Bất luận hắn phải chăng có thể ngăn cản địch nhân, kết cục đều đã nhất định, cái kia chính là chết, không phải chết tại địch nhân thiết kỵ dưới, cái kia chính là chết tại người một nhà dưới tên. Bi tráng công kích bắt đầu, hướng về địch nhân điên cuồng công kích, vì tốc độ, ngay cả trên người áo giáp đều là vứt bỏ, để đặt tại cung tiễn thủ phía trước, đắp lên thành một toàn núi nhỏ. Đây là cung tiễn thủ sau cùng bình chướng, cung tiễn thủ lớn nhất tầm bắn cho ta, gầm lên giận dữ. Chu Thái trong tay lệnh kỳ đều là ngã nát, hắn gầm thét hoàn tất, hải lượng mũi tên xông lên chân trời, bắn về phía Lữ Bố đại quân. Đối mặt như đòn công kích này, Lữ Bố cười hắc hắc, ha ha, quá coi thường ta. Đại quân nghe lệnh, cấp tốc trùng kích, bảo bối nhìn ngươi được, toàn lực chạy đi. Ra lệnh về sau, Lữ Bố vô tọa hạ ngựa xích thố. Lữ Bố mệnh lệnh thế nhưng là để nó hưng phấn, đã hồi lâu không có toàn lực chạy nó, thế nhưng là có thể làm cho tất cả mọi người giật mình, liền xem như chủ nhân của hắn cũng sẽ giật mình. Chương 459, ai có thể cản ta hống một tiếng. Lữ Bố tính cả ngựa xích thố biến mất ở trong thiên địa, chỉ lưu lại một đạo trong suốt của sáng. Cột sáng chỗ đến, lớn bắt đầu phân liệt, không khí bắt đầu vặn mèo, tất cả trước mặt nó địch nhân, tất cả đều từ giữa đó bắt đầu chia năm xẻ bảy. 10 cái hô hấp, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Lữ Bố từ chiến trường một mặt đến mặt khác một đoạn, trực tiếp giết thấu địch nhân, trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo thành 50 vạn người tử vong, 100 vạn người thủ thương, không thể không nói quá điên cuồng. Ha ha, ha ha, bà bối, ngươi thế nhưng là làm ta giật cả mình. Lại đến, lấy lại tinh thần Lữ Bố, cười ha ha, rất nhỏ nắm chắc dây cương, chậm chạp thay đổi ngựa xích thố phương hướng, dùng cái này làm dịu thân thể của hắn thượng mọi mệt. Vừa rồi ngựa xích thố phát uy thế nhưng là dọa hắn nhảy một cái, kém chút an vị đứng không vững ngã xuống dưới. May mắn hắn đã là hồng sắc cấp, không phải khẳng định sẽ mất mặt. Lần này, Lữ Bố chuẩn bị kỹ càng, hai chân dùng sức kẹp chặt, khiến cho kình kéo một phát dây cương, ngựa xích thố lần nữa biến mất, hống lại là một tiếng. Lần này, so với lần trước thanh âm thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là trên chiến trường tất cả mọi người là nghe được, thật giống như tại ngươi bên tai tiếng vọng. Mặc dù thanh âm nhỏ yếu, nhưng là có thể rung động tâm linh của ngươi. Cam Linh khẩn trương bốn phía tuần sát, vừa rồi ngựa xích thố lần thứ nhất trung kích, ngay tại hắn phụ cận, mặc dù không có trực tiếp đánh trúng hắn, nhưng là cũng làm cho hắn thụ thương không nhẹ, bây giờ còn đang khôi phục bên trong. Liền ngay cả trước mặt hắn đã thụ thương rất nặng Trương Phi cùng Quan Vũ hai người, hắn cũng là bất kể, bởi vì cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Tại cảm giác nguy cơ mạnh nhất trong nháy mắt, Cam Linh trong nháy mắt quay người, trong tay phân thủy đao nổi giận chém xuống dưới, sau đó liền bị đánh bay. Tính cả phía sau hắn Trương Phi cùng Quan Vũ cũng là như thế. Tại đánh bay trong nháy mắt, hai người bọn họ đội vàng đem chiến mã thu hồi, nhưng là không có thể để tọa kỵ của mình chết đi. không lại chính là mất mặt ném đại phát. Phanh, 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 liên tục vật nặng rơi xuống mặt đất, âm thanh âm vang lên. Quan Vũ bọn người ngã ầm ầm trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu. Cảnh vật trước mắt thế nhưng là dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Chỉ gặp hai đạo cự đại phát hỏa ra hiện, mặc dù không sâu, nhưng là phạm vi quá rộng, trọn vẹn 100 trượng rộng, 1 trượng sâu, đỏ thẫm bùn đất, nói rõ mai táng vô số sĩ tốt. Nơi đó nguyên bản thế nhưng là trụ du đại quân chỗ. Giờ phút này thưa thất sĩ tốt hoảng sợ đứng ở nơi đó, vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tam đệ, xem ra chúng ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Cười khổ một tiếng, Quan Vũ đứng lên, đem Trương Phi đỡ dậy. Mới vừa rồi bị Lữ Bố đánh trúng trong ngáy mắt, hắn nhưng là cản ở phía trước, nhận công kích nghiêm trọng nhất. Sau lưng hắn Trương Phi thì là không bị thương tích gì, nhưng là trên không trung rơi xuống mặt đất thời điểm, Trương Phi đem hắn kéo một cái, để cho mình ở vào phía trên, Trương Phi ở phía dưới, tạo thành hậu quả liền là thương thế của mình không có tăng thêm. Trương Phi thì là ngã xuống đất không dậy nổi, bởi vì bị hắn đè ầm ầm ở phía dưới. Đây chính là không dễ chịu. Hắn biết mình thể trọng, bình thường người sẽ trực tiếp đè chết. Ha ha, nhị ca, địch nhân như vậy mới là chúng ta hy vọng. Trương Phi lắc đầu, tiếng nói đều là nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù như cũ to lớn, nhưng là lực sát thương thẳng tắp hạ xuống. Khục khục khục, dồn dập tiếng hò khan vang lên. Cam Linh từ trong đất bùn bò lên, nhìn trước mắt như địa ngục chẳng cảnh, sắc mặt tái xanh, gân xanh đều là bạo khởi. Hắn đại quân không có, ngắm nhìn bốn phía, chỉ phát hiện Quan Vũ cùng Trương Phi, nhìn lấy bọn hắn đỡ bộ dáng, trên mặt một điểm ý cười đều không có, âm hàn mặt, nhanh chóng đi hướng hai người, trên nắm tay tụ tập lực lượng, muốn một kích giết chết hai người. Đã đại quân không có, vậy thì chỉ muốn tiêu diệt hai người, bất kể như thế nào, giết hai người, mình coi như từng có cũng là vô sự. Có câu nói rất hay lấy, phải thừa dịp cái kia cường địch trước khi đến tranh thủ thời gian giết người, sau đó nhanh lên rời đi chiến trường. Hắn không tin sử dụng mạnh mẽ như vậy hai lần kỹ năng, người kia biết một chút sự tình đều không có. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Từng bước một đi hướng hai người, Cam Linh sắc mặt càng phát ra bình tĩnh, nhưng là trong tay lực lượng càng lúc càng lớn. Liền ngay cả Quan Vũ cùng Trương Phi đều là lông tơ run rẩy. Cái kia là tử vong nguy hiểm. Đạp đạp, đạp đạp. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Cam Linh sắc mặt đổi biến, một cái sau nhảy, tránh thoát, nghiêng đầu đi, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một thất xích hồng bảo mã hiện hiện, ngựa người cưỡi một thân huyết hồng áo giáp, to lớn phương thiên họa kích cho người ta vô biên uy thế. Cái kia huyết hồng hai mắt càng là dọa người, cái này đều đủ để chứng minh người tới thực lực rất mạnh, coi như chỗ hắn tại toàn thắng thời kỳ cũng vô pháp chiến thắng. Ngươi là người phương nào? Binh khí không còn, Cam Linh sức chiến đấu giảm nhiều, nhìn về phía người kia, hét lớn, phản phất thanh âm sẽ mang đến cho hắn lực lượng. Ta chính là Lữ Bố, Lữ Phụng tiên là, ngươi là người phương nào? Có thể tiếp ta một chiêu không chết, thế nhưng là nói ra tính danh. Lữ Bố phương thiên họa kích chỉ hướng Cam Linh, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là chấn động đến Cam Linh trái tim dừng lại hồi lâu. Đây chính là đệ nhất thiên hạ chiến tướng, là mấy năm trước người mạnh nhất, là cái thứ nhất tấn cấp hồng sắc cấp chiến tướng, là lấy sức một mình ngăn cản 18 lộ chư hầu cường giả. Ngươi không phải tại U Châu, sao lại tới đây Kinh Châu? Cắn răng, ngạnh kháng Lữ Bố khí thế, Cam Linh gào thét lớn. Ha ha, chủ công nhà ta mệnh lệnh, ta liền đến. Tốt nói ra tên của ngươi, sau đó chết tại ta cái dưới. Lữ Bố lần nữa nói một lần, lần này sát khí bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt. Hừ, ngươi đây là đánh lén. Nếu như cho ta cơ hội, ta sẽ đánh bại ngươi. Trên ngực, Cam Linh ra sức quát, đang giống ra đồng thời, toàn lực nhào về phía Lữ Bố. Tại lời mới vừa nói trước mắt, Lữ Bố cách hắn bất quá 50 trượng, nhảy lên ở giữa liền có thể giết tới. Đây là cơ hội duy nhất, chỉ cần có thể đem Lữ Bố bổ nhào, đoạt hắn ngựa xích thố, vậy hắn liền có cơ hội chạy khỏi nơi này. Không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Lữ Bố sẽ cho hắn cơ hội à? Đáp án này đương nhiên là sẽ không. Phương Thiên Họa kích một cái thượng điều, một đạo vết máu xuất hiện tại thiên không, theo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Cam Linh ngược lại ở phía xa, bụng của hắn một đạo vết thương thật lớn xuất hiện, máu tươi không cầm được chảy xuôi. May mắn chuột du kỹ năng vẫn còn ở đó, chỉ chốc lát máu đã ngừng lại. Cam Linh thương thế tạm thời ổn định, nhưng là ngay cả chiến đấu khí lực đều là không có. Nha, còn chưa có chết, xem ra ngươi rất ứng ngạnh. Ta thích, giống như vừa rồi ngươi nói cho ngươi một cơ hội liền có thể đánh bại ta, đây là sự thực. Lữ Bố lần nữa hỏi một lần. Cam Linh nghe vậy, nhìn về phía Lữ Bố, tại mũ giáp vây quanh dưới, Lữ Bố mặt căn bản nhìn thấy không, chỉ có thể nhìn thấy hắn con mắt đỏ ngầu. Đoán không được Lữ Bố ý nghĩ, Cam Linh chỉ có cả gan nói ra, đúng, ngươi không tính là gì, cho ta giống nhau quân đội, ta liền có thể đánh bại ngươi. Ngươi dám không? Thanh âm này từ Cam Linh trong miệng hô lên về sau, Cam Linh nằm trên mặt đất, đợi đến Lữ Bố tài quyết, là cho hắn cơ hội, hay vẫn là trực tiếp diệt sát hắn, hắn cũng không sao cả. Bởi vì khí lực của hắn đã hao hết, đứng thẳng đều là vọng tưởng. Nha, vậy ta cho ngươi cơ hội, hai người các ngươi theo ta đi. Khẽ cười một tiếng, Lữ Bố mang theo Quan Vũ cùng Trương Phi rời đi. Đợi đến ba người đi xa, Cam Linh còn tại ngu dại bên trong, không rõ đây là thế nào. chẳng lẽ là nằm mơ?
Hứa bá,
tỉnh,
ngươi thế nào? Làm sao ngồi ở chỗ này vờ ngớ ngẩn?
Chu Thái âm thanh âm vang lên,
lúc này mới tỉnh lại Cam Linh.
Nhìn cả người làm máu Chu Thái,
Cam Linh trong nháy mắt thanh tỉnh,
tại nâng đỡ đứng lên.
Ấu Bình, chúng ta đại quân còn thừa lại bao nhiêu?
Cam Linh nhẹ giọng hỏi.
Không có,
cũng bị mất.
Ngoại trừ chúng ta bên người cái này vài trăm người,
đều đã chết.
Chu Thái có chút giọng nghẹn ngào nói.
Cam Linh nghe xong,
cảm thấy cũng thế.
Tại Lữ Bố kỵ binh công kích đến,
những cái kia bộ tốt như thế nào đi cản?
Nhất là bị Lữ Bố kỹ năng quét ngang về sau,
càng không cách nào ngăn cản.
Hai người thương lượng một hồi, trực tiếp trở về Chu Du đại doanh,
đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết qua.
Sau đó hai người liền bị Chu Du an bài xong xuôi chữa thương,
chỉ có Chu Du một người tự giam mình ở đại trướng bên trong,
nhìn lấy thư tín trong tay.
Cái kia thư là Cam Linh hai người sau khi trở về,
Lưu Bị quân phái người đưa tới.
Nghe nói là chiến thư,
lúc đầu không có làm một chuyện,
nhưng là tại Cam Linh nói qua chi tiết về sau,
hắn chợt phát hiện,
đây không phải Lưu Bị chiến thư,
mà là Lữ Bố.
Mở ra tin,
phía trên dạng này viết đến,
ta chính là Lữ Bố Phục Tiên.
Ngươi thế nhưng là Chu Du Chu Công Cận,
ta khiêu chiến ngươi,
phàm là có thể ngăn cản ta,
liền coi như ta thua,
trái lại ngươi thua.
Ngắn gọn thư tín,
ngắn ngủi ba hàng,
nhưng là trong câu chữ lộ ra tự tin để Chu Du trầm mặc,
cho dù là hắn cũng không dám khen hạ như thế cửa biển,
nhưng là Lữ Bố dám,
cái này đã nói lên hắn có tự tin,
có thực lực,
vậy hắn có thế nào ngăn cản đâu?
Dùng sức mạnh tướng,
nhìn Cam Linh cùng Chu Thái thương thế,
rõ ràng không phải ngắn thời gian có thể phục hồi như cũ,
ít nhất phải 2-3 ngày,
đoán chừng là không dự được.
Cái kia dùng sức mạnh tốt,
thế nhưng là nghe Chu Thái lời nói,
Lữ Bố đại quân lại là xin một mẫu kiêu dũng kỵ binh,
ít nhất phải đồng cấp thuẫn binh giáp mới có hy vọng.
Nhưng là hắn đi nơi nào tìm trăm vạn số lượng kiêu dũng thuẫn binh giáp?
Dùng trận pháp,
nay thiên chỉ huy Lưu Bị quân mưu sĩ thế nhưng là không kém,
dùng trận pháp cũng là không được.
Còn nữa nói,
trận pháp cường đại cũng phải cần thời gian cùng trận đồ,
hắn đồng dạng đều không có.
Càng nghĩ,
căn bản nghĩ không ra biện pháp,
cho dù là đỉnh cấp mưu sĩ hắn,
giờ phút này cũng là im lặng.
Trừ phi hắn dưới trướng có một cái hồng sắc cấp chiến tướng,
dù là không thể đối kháng Lữ Bố,
chỉ cần có thể ngăn cản một trận,
vậy thì còn có chuyển cơ.
Thế nhưng là đến đó đi tìm đỉnh cấp chiến tướng đâu?
U ám dưới ánh đèn,
Chu Du một người yên lặng trầm tư,
nghĩ đến đối sách.
Ban đêm cứ như vậy lặng lẽ tiến đến,
ban ngày đại chiến để song phương mỏi mệt không chịu nổi,
không phải trên thân thể mỏi mệt,
mà là tâm hồn mỏi mệt.
Vô luận là Lưu Bị quân hay vẫn là Chu Du quân,
đều sợ hãi.
Một cái ban ngày, liền chiến tử vượt qua 3.000 vạn,
vậy cũng hứa ngày mai bọn hắn liền sẽ chết.
Khác biệt duy nhất liền là Lưu Bị quân sĩ khí tại tăng trở lại,
bởi vì Quan Vũ cùng Trương Bay trở về,
mang về bọn hắn tin tức thắng lợi.
Mặc dù là thắng thảm,
nhưng là chung quy là thắng lợi.
Nửa đêm,
Lưu Bị triệu tập trước mọi người đến thương nghị,
cùng bàn ngày mai chiến đấu đại kế.
Cho dù là thụ thương nghiêm trọng Quan Vũ cùng Trương Phi cũng là đuổi tới,
bọn hắn cũng không muốn vắng mặt cái này hội nghị trọng yếu.
Khúc khủng,
hôm nay mặc dù thắng lợi,
nhưng là tổn thất đồng dạng thảm trọng,
đánh giết địch nhân 2.000 vạn,
nhưng là quân ta cũng là tổn thất vượt qua ngàn vạn.
Ngày mai nên như thế nào chiến đấu?
Lưu Bị nói xong,
nhìn về phía Lý Nho.
Mặc dù hắn dưới trướng cũng có mưu sĩ,
nhưng là trừ từ thứ bên ngoài,
không người nào có thể cùng Lý Nho cùng so sánh.
Hay vẫn là nghe người ta nói thế nào,
nghĩ phải thắng rất đơn giản,
nhưng là không biết Lưu Châu Mục muốn thế nào giữ vững Kinh Châu đâu.
Lý Nho ngẩng đầu,
lẩm bẩm nói.
Chương 460, Chu Du chạy nghe Lý Nho lời nói.
Lưu Bị yên lặng không nói,
mặt ngoài thập phần bình tĩnh,
nhưng là nội tâm lại là lo lắng và phần.
Lý Nho nói không sai,
coi như hắn cầm xuống Kinh Châu,
nhưng lại như thế nào giữ vững đâu?
Kinh Châu không giống Lích Châu,
có nơi hiểm yếu,
chỉ cần bảo vệ lấy những cái kia mấu chốt quan hải,
liền có thể gối cao không lo.
Kinh Châu thế nhưng là địa phương nguy hiểm,
vô luận là mặt phía bắc hay vẫn là phía đông,
đều có thể nhẹ nhõm giết vào.
Muốn giữ vững,
cần binh lực thế nhưng là hải lượng.
Nếu như đem đại quân đặt ở Kinh Châu,
vậy hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn nhưng chính là trò cười,
sẽ bị địch nhân chậm rãi kéo đổ.
Như thế nhìn tới,
đến đây tiến đánh Kinh Châu thật là một chuyện cười.
Chính mình còn tưởng rằng có thể cầm xuống Kinh Châu,
để thế lực của mình mạnh lên.
Nhìn thấy chỉ là chính mình mong muốn đơn phương đi.
Không đúng,
cái kia vì sao Vũ Châu sẽ đến người,
mà lại tới thế nhưng là Lữ Bố cùng Lý Nho,
hai người bọn hắn tổ hợp,
thế nhưng là vô cùng cường đại.
Đừng nói là Chu Du cùng Lưu Biểu liên thủ,
coi như tăng thêm hắn cũng là quá sức.
Như vậy bọn hắn tới mục đích đến cùng là cái gì?
Chỉ là trước đến giúp đỡ hắn,
yêu cầu tài liệu đơn giản như vậy.
Xem ra đây hết thảy đều có thâm ý, trách không được quân sư trước khi đến để cho ta đa hướng Lý Nho thỉnh giáo.
Xem ra quân sư đã thấy cái gì,
không biết Văn Ưu tiên sinh ra hà dạy ta.
Chuẩn bị khi cảm kích và phần,
Lưu Bị cung kính thi cái lễ,
hai mắt sáng rực nhìn xem Lý Nho.
Nhìn thấy Lưu Bị như thế làm việc,
Lý Nho gật gật đầu.
Không hổ là Lý Dịch coi trọng người,
đầu óc chuyển động liền là nhanh.
Dù là bị thiên đại lợi ích trô dụ hoặc,
cũng có thể nhìn thấy dụ hoặc chuyện sau đó.
Rất đơn giản,
cái kia chính là cùng Tôn Quyền liên hợp.
Chỉ cần Lưu Châu Mục cùng Tôn Quyền liên hợp,
chia đều Kinh Châu,
cái kia hết thảy đều giải quyết.
Lý Nho vừa cười vừa nói,
lời của hắn để chư vị ngồi ở đây sợ hãi. Hôm nay thế nhưng là chết trận 3000 vạn, coi như trong đó có Lưu Biểu một bộ phận, nhưng là thuộc về Tôn Quyền cũng chí ít chết đi ngàn vạn. Đây chính là ngàn vạn tinh nhuệ, không phải bình thường binh lính. Nếu là phổ thông cấp lại nhiều, chết cũng chính là chết rồi. Tinh nhuệ cũng không phải tốt như vậy huấn luyện, cần thế nhưng là đại lượng thời gian tiền tài. Lấy Tôn Quyền cá tính sẽ thỏa hiệp, sẽ cùng Lưu Bị chia đều Kinh Châu. Cái này Văn Ưu tiên sinh, Tôn Quyền khả năng không lớn cùng ta liên hợp đi. Lưu Bị nghi ngờ hỏi, sẽ, chỉ cần đánh đau nhức hắn, hắn liền sẽ cùng ngươi liên hợp. Lý Nho nói xong, nụ cười trên mặt cũng nhịn không được nữa, bật cười. Mấy người khác gặp đây, càng thêm mê hoặc, nhất là tính tình tương đối táo bạo Trương Phi, vội vàng hỏi lên, tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xin ý càng cáo chi, to lớn tiếng giống, để Lý Nho tiếng cười im bặt mà dừng, sơ soạn một cái lỗ tai. Đối Trương Phi đánh gây rất là khó chịu, Lý Nho đã đều khó chịu, cái kia Lữ Bố coi như muốn động thủ, khí thế cường đại trong nháy mắt ra chỉ tại Trương Phi trên thân, sớm liền trọng thương hắn, lập tức phun ra số ngụm máu tươi. Lúc đầu có chút hồng nhuận, vân phất sắc mặt tái nhợt không ít. Ngươi vì sao như thế? Quan Vũ khí sắc mặt đỏ lên, liền muốn vấn nổi công kích, lấy báo Lữ Bố xuất thủ. Tam đệ, nhị đệ, chấm đã. Nghe tiên sinh từ từ mà nói giải, còn có tam đệ ngươi quá lỗ mãng. Tiên sinh thế nhưng làm mưu sĩ, không phải chiến tướng, thân thể không tốt là chuyện thường. Ngươi như thế làm việc, quá không nên. Lưu Bị ngậm lấy nước mắt, nhìn về phía Trương Phi cùng Quan Vũ, nước mắt của hắn phảng phất là thần khí, lập tức chinh phục hai người, để cho hai người lửa giận trực tiếp dập tắt, cũng không dám lại nói chuyện. Nhìn xem Lưu Bị biểu diễn, Lý Nho cùng Lữ Bố liếc nhau, tại đối phương trong mắt, nhìn thấy chỉ có bội phục, không có một chút kỳ thị. Lưu Bị mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhu đổ phương diện cũng là không được, liền ngay cả chính vụ phương diện cũng là rất kém cỏi, nhưng là hắn biết dùng người, sẽ quan sát lòng người, thông qua một chút liệt thủ đoạn, một mực khống chế lại đám người, vì hắn khăng khăng một mực. Đây mới là Lưu Bị cường đại nhất địa phương. Lý Dịch đã từng nói, một cái cường đại lãnh chúa, thế nhưng là không có mưu đồ, có thể không có vũ lực, có thể cái gì cũng sẽ không, nhưng là duy chỉ có không thể không biết dùng người, sẽ không dùng người, tại thế lực cường đại cũng sẽ sụp đổ. Viên Thuật Viên Thiệu liền là nhất hoạt bát ví dụ. Bọn hắn Viên gia nguyên bản thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thế gia, liền ngay cả hoàng thất cũng không bằng bọn hắn, nhưng đúng là bọn họ vô tri, ngạo mạn, sẽ không dùng người, tạo thành bọn hắn về sau kết quả. Khục khục. Tốt, ta cho các ngươi giảng giải một cái, đến xem tấm bản đồ này. Lý Nho đứng dậy, sau lưng hắn là một trương đại hán địa đồ, phía trên minh xác tiêu chú thiên hạ chư hầu thế lực, trong đó cường đại nhất là Tào Tháo cùng Viên Thiệu, phân biệt chiếm cứ Tam Châu cùng bốn châu chi địa. Tiếp theo thì là Lý Dịch, Lưu Bị, Tôn Quyền, Lưu Biểu bọn người, tại bọn hắn về sau đều là ngay cả chư hầu cũng không bằng, cho nên cũng không có đánh dấu. Nơi này là Tào Tháo cùng Viên Thiệu đại chiến, đi qua chúng ta bí mật con đường, Viên Thiệu đã chết, Tào Tháo thế tất đem thôn vệ còn lại bốn châu, khi đó hắn liền là thiên hạ đệ nhất chư hầu, bằng vào mượn các ngươi cùng không ngăn nổi, nếu như không liên thủ, các ngươi sẽ bị dần dần thôn vệ. Lý Nho giảng giải, để ngoại trừ Lữ Bố chi người bên ngoài mồ hôi lạnh ứa ra. Trong mắt bọn hắn, một cái cự đại màu đỏ quái vật chính tại trên địa đồ lao nhanh, chậm rãi thôn vệ từng khối đại địa, đợi đến hắn thôn vệ tất cả thổ địa, vậy hắn liền là một đời mới đế vương, về thay thế Lưu Thị trở thành mới hoàng thất, mà hắn Lưu Bị thì là bên trong một cái chướng ngại vật, chỉ cần thần phục cùng chiến đấu hai con đường có thể đi, không có cái khác. Trong lúc nhất thời, Lưu Bị trong mắt tràn ngập phẫn nộ, hắn cả đời dốc lòng khôi phục Đại Hán, sao có thể để Đại Hán kết thúc? Còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Bị quân doanh lần nữa bắt đầu hành động, lần này dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ cần thiết phòng vệ sĩ tốt, cái khác đều là xuất chiến, trọn vẹn 23 triệu tinh nhuệ. Đây là Lưu Bị trước mắt có thể cầm cho ra nhiều nhất đại quân, cũng là hắn tinh nhuệ nhất bộ phận. Bởi vì Quan Vũ cùng Trương Phi thương thế vẫn còn ở đó, tất cả đại quân thống soái liền rơi xuống Lữ Bố trong tay. Quân sư vẫn như cũng là Lý Nho, trung trung điệp điệp thẳng hướng Chu Du đại doanh. Nhìn tư thế, muốn nhất cử diện sát Chu Du, bất quá chỉ có Lưu Bị chờ người biết, đây bất quá là diễn trò thôi. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, cái kia chính là để đánh đau Chu Du, để Tôn Quyền thỏa hiệp. Đại quân phía trước nhất, Lữ Bố nhất mã đương tiên ở vào phía trước nhất, sau lưng hắn trăm vạn kiêu dũng đại quân chờ xuất phát, thời khắc đợi đến Lữ Bố mệnh lệnh. Ở tại sau thì là Lưu Bị khung xe, phía trên đứng đấy mấy người đều là trong quân cao tầng. Giờ phút này khoảng cách Chu Du đại doanh còn có 500 dặm, phía trước trinh sát đã bắt đầu càn quét, dùng tuyệt đối sĩ khí ưu thế, Chu Du quân căn bản không dám ham chiến. Tại phát hiện địch nhân về sau, hỏa tốc rút lui, nhưng là bọn hắn lại nhanh, cũng vô pháp thoát đi truy sát, chỉ có mấy tên cố ý thả đi trinh sát. Đợi đến hết thể hoàn tất, Lữ Bố tay phải nâng lên, phương thiên họa kích chỉ hướng lên bầu trời, hét lớn một tiếng, giết, ngắn gọn một chữ, làm cho cả đại quân sĩ khí bạo giảm, bởi vì Lữ Bố đã giết tới, phía sau hắn trăm vạn thiết kỵ cũng là công kích hướng về phía trước. Nếu như bọn hắn chạy chậm, thế nhưng là theo không kịp Lữ Bố tốc độ, tại hắn á về sau thì là Lưu Bị bộ tốt đại quân, tại Lữ Bố công kích lôi kéo dưới, bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong lúc nhất thời, tất cả đại quân mão đủ khí lực ra sức chạy, thế nhưng là cùng Lữ Bố đại quân khoảng cách càng ngày càng xa, xa tới không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đợi đến 3 khắc đồng hồ về sau, bọn hắn mới phát hiện kỵ binh thân ảnh, bởi vì bọn hắn đã cùng địch nhân chiến đấu bên trên, khôn cùng uy thế kỵ binh trực tiếp nghiền ép hết thảy. Vô luận là ngươi là cái gì binh chủng, là đẳng cấp gì, ở trước mặt bọn họ chỉ có bị nghiền nát, sau đó hóa làm thịt não, đem đại địa nhuộm đỏ. Giết cho ta, giết, giết. Chiến xa bên trên, Trương Phi gầm thét liên tục, tiếng vang ầm ầm truyền đi rất xa, để tất cả nghe được mệnh lệnh binh lính gấp đến đỏ mắt. Bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, thuần một sắc tinh nhuệ cấp sĩ tốt, nhưng nhìn thiết kỵ chiến đấu, bọn hắn gấp, nếu như không nhanh chút, thế nhưng là không đuổi kịp chiến đấu. Đại quân trong nháy mắt gia tốc, không có sử dụng kỹ năng, không có chiến trận gia trì, chỉ có sĩ khí mát trị số mới là hết thảy. Phô thiên cái địa đại quân hướng về địch nhân trùng sát mà đi. Cảm ứng được hậu phương đại quân chạy đến, Lữ Bố cười hắc hắc, quyết định từ bỏ trước mắt những địch nhân này, quyết định đi phía sau bọn họ, đi gặp Chu Du, nhìn một chút cái này thiên hạ đệ nhị mưu sĩ, đi theo ta. Hét lớn một tiếng, mang theo 100 vạn thiết kỵ bắt đầu đục xuyên, lấy hắn làm tiến đầu, hướng về quân địch hậu phương đánh tới. Vô luận trên đường là ai, đều không thể ngăn cản hắn, mà hắn kéo theo sau lưng đại quân cũng như chiến thần phụ thể, không ngăn lại cản. Thật sự là ứng nghiệm hắn ngày hôm qua lời nói, ai có thể cản ta, ai dám cản ta. Nổ thật to âm thanh, Lữ Bố đại quân lần nữa biến mất tung tích. Nhưng là giờ phút này trên chiến trường, không ai đi quản bọn họ suy nghĩ, bởi vì địch nhân đã đánh tới. Lưu Bị đại quân như là to lớn thủy triều, che mất Chu Du cùng Lưu Biểu liên quân, bởi vì sĩ khí chênh lệch, dù là cùng nhân số địch nhân tương đương, cũng vô pháp ngăn cản. Sau 2 canh giờ, tất cả liên quân đều đã bị giết chết, bởi vì Lưu Bị không cần tù binh, hắn cần chính là chiến đấu, dùng chiến đấu đến cường đại sĩ tốt, chỉ có cường đại sĩ tốt mới là hết thệ cam đoan. Hắn đây là đang học tập lý dịch, bởi vì hắn thấy được Lữ Bố đại quân như thế, 100 vạn tiêu dũng kỵ binh, đừng nói ngàn vạn tinh nhuệ, đoán chừng tại nhiều mấy lần cũng không nói chơi. Nếu như hắn cũng có, sẽ không thua Lữ Bố quá nhiều. Nếu như là 100 vạn dũng mãnh cấp đâu, nếu là 100 vạn truyền kỳ, cái kia thiên hạ này có ai là đối thủ của hắn? Giờ khắc này hắn mới hiểu được lý dịch chiến pháp, cái kia chính là đường đường chính chính nghiền ép, trừ phi có tướng cùng cấp bậc binh lực, không phải lại nhiều binh lính cũng vô dụng. Mang theo dạng này tâm tình, Lưu Bị đi vào Chu Du đại doanh. Giờ phút này trong doanh thập phần yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng tuần tra Lữ Bố thiết kỵ cùng thi thể đầy đất. So sánh với chiến đấu mới vừa rồi, nơi này thi thể rất ít, đoán chừng là Chu Du đem tất cả binh lực đều đưa đến trên chiến trường. Trong đại doanh không có bao nhiêu binh lực, đi vào Chu Du doanh trướng, phát hiện Lữ Bố một cái người ngồi đang đĩa bên trên, mũ giáp của hắn đã để ở một bên, binh khí trong tay cũng không biết bóng dáng, chỉ có bầu rượu trong tay nói rõ tâm tình của hắn khó chịu. Đang nhìn chỉnh tề đại trướng, liền biết xảy ra chuyện gì. Chu Du chạy, liên quan Chu Du đại tướng đều chạy, mấy cái kia có thể cùng Quan Vũ chiến đấu cường giả, một cái không có ở nói rõ tại đại quân xuất kích thời điểm, Chu Du liền mang theo Cam Linh bọn người nhanh nhanh rời đi. Không phải sẽ không ngay cả Lữ Bố đều không có bắt được bọn hắn, bất quá cũng tốt, điều này nói rõ Chu Du không đánh mà chạy, bọn hắn thất bại, kẻ thất bại chỉ có tiếp nhận. Cứ như vậy, liên minh sẽ lấy hắn làm chủ. Chương 461, Lưu Biểu tận thế. 3 tiếng va chạm giòn giã vang lên, Lữ Bố nhẹ nhàng hất lên, đem bầu rượu trong tay ném đi, đập nện trên mặt đất, cái kia vỡ vụn bầu rượu liên quan trong đó rượu bay là tả một chỗ, mượn ánh nắng nổi lên trận trận quang mang. Thử, Chu Du tiểu tử kia vậy mà chạy, thật sự là nhát gan, không thú vị. Oán trách nói một câu, Lữ Bố trực tiếp nằm lên bàn, nhắm mắt lại, phản phất dạng này mới có thể phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Chỉ chốc lát, Lý Nho bọn người tề tụ nơi đây, khi biết Chu Du chạy trốn về sau, không có cái gì không hiểu, chỉ là thương nghị bước kế tiếp, sau đó liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Chỉ có Lưu Bị tiếp tục công việc, bởi vì hắn muốn an bài người đi Tôn Quyền nơi đó, đem liên minh văn thư đưa cho hắn. Cái này cần khảo nghiệm của hắn nhân mạch, phải chăng có người có thể đảm nhiệm. May mắn từ thứ tại Lích Châu cho hắn tìm được rất nhiều nhân tài, trong đó có dạng này biết ăn nói. Giờ phút này, Lưu Bị xuất hiện trước mặt một cái văn sĩ, chỉ gặp hắn vóc người trung đẳng, ngũ quan đoan chính, thật dày bờ môi, một mặt hòa khí, cung kính nhìn xem Lưu Bị. Hiến Hòa, chuyến này ngươi muốn bao nhiêu nhà bảo trọng? Nếu như Tôn Quyền làm khó dễ ngươi, ngươi trước tiên có thể cân nhắc tự vệ, sau đó mới là hoàn thành nhiệm vụ, ngươi mới là vị thứ nhất. Đừng bởi vì nhiệm vụ mà làm cho không thoải mái. Lưu Bị dài dòng văn tự giảng giải một chút chi tiết, những vật này tại Lưu Bị trong miệng lặp đi lặp lại tướng, lặp đi lặp lại mà nói. Nghe bên cạnh Trương Phi kém chút ngủ, hà hơi không nớt, chỉ có Giản Đung đối với cái này rất là nghiêm túc. Hắn biết Lưu Bị đây là vì hắn tốt, đối với cái này đối với Lưu Bị càng là trung tâm, ở trong lòng thề nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, dù là chính mình bỏ mình cũng là sẽ không tiếc. Tại giải chỗ có cần hiểu rõ về sau, mang theo Lưu Bị thân bút viết văn thư cùng một chút đạo cụ, Giản Đung về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, hướng về Dương Châu Châu quận Thọ Xuân mà đi. Bởi vì sử dụng trận pháp truyền tống, cho nên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến lúc đó. Bất quá đang đi ra trận pháp truyền tống thời điểm, bị trông coi binh lính ngăn lại. Cần hắn đưa ra chứng minh. Nếu như không có vậy thì xin lỗi rồi. Đối với cái này, Giản Ung lắc đầu. Nói như thế, ta là Ích Châu Châu Mục đại nhân người mang tin tức. Đến đây cầu kiến Dương Châu Châu Mục. Kính thỉnh thông báo. Bình tĩnh nhìn thủ vệ, đem mục đích của hắn nói ra. Lần này, thủ vệ trợn tròn mắt. Tưởng rằng đến đây tìm hiểu tin tức chính xác. Không nghĩ tới lại là đặc sứ. Đoạn thời gian trước Chu Du trở về. Thế nhưng là để thọ xuân loạn hồi lâu. Vừa mới là lắng lại. Cái này một hồi. Ích Châu vậy mà phái tới người mang tin tức. Thật sự là không biết là nghĩ như thế nào. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Giản Đung bọn thủ vệ thương lượng một chút. Liền mang theo Giản Đung đi sứ quán. Nơi đó là đặc sứ nhóm chuyên dụng nơi trốn. Một chút sĩ tốt thì là thật nhanh đem tin tức truyền đưa lên. Tại Giản Đung đi vào việc quan hệ thời điểm. Tin tức này đến Tôn Quyền cùng Chu Du trong tay. Bọn hắn giờ phút này chính đang kịch liệt thảo luận. Ta cho rằng chúng ta đã tập kết đại quân. Diệt sát Lưu Bị. Không phải Kinh Châu thế nhưng là sẽ rơi vào trong tay của hắn. Trương Chiêu lớn tiếng nói. Lời của hắn đưa tới rất nhiều người tán đồng. Trong đó đều là một ít lão nhân. Trong đó theo Tôn Quyền chinh chiến chiến tướng. Còn có đi theo Tôn Sách đánh xuống Dương Châu tướng lĩnh. Duy chỉ có không có Tôn Quyền thủ hạ. Đương nhiên. Chu Du thì là không gật đầu. Bây giờ hắn nhưng là Tôn Quyền phía dưới đệ nhất nhân. Sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến. Tại cái này lần này hắn nhưng là chủ soái. Cuối cùng ra lệnh rút lui cũng là hắn hạ đạt. Lúc ấy thế nhưng là không có đi qua Tôn Quyền đồng ý ngẩng đầu. Chu Du tuấn khuôn mặt đẹp xuất hiện bên trên, mặt ủ mày cho, phảng phất có tâm sự gì. Động tác của hắn khiến người khác đội vàng nhìn lại, liền ngay cả Trương Chiêu lời nói đều không có mấy người đi nghe. Không biết công cần thấy thế nào. Trương Chiêu phát hiện điểm này, hỏi lên: "Ta cho rằng không thể cường công, chỉ thế thôi." Chu Du lắc đầu, nói một câu tiếp tục suy nghĩ. Lời của hắn làm cho tất cả mọi người nhíu mày, bởi vì đã không có tán đồng, cũng không có bác bỏ. Thật sự là kỳ quái trả lời. Trước kia Chu Du nhưng không phải như vậy. Tại mấy tháng trước hắn đột phá hồng sắc cấp. Điểm này thế nhưng là dọa sợ rất nhiều người. Nhưng là cũng xác định hắn Tôn Quyền chi giới đệ nhất người vị trí. Tất cả quyết nghị. Trừ phi là Tôn Quyền cực lực nhận đồng. Không phải đều muốn nhìn mặt hắn sắc. Huynh trưởng không coi trọng lần này đại chiến. Tôn Quyền lên tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất tại công chúng trường hợp như xưng hô này Chu Du. Cho dù là trước kia. Tại hội nghị thời điểm cũng là xưng hô công cần. Mà không phải huynh trưởng. Danh xưng này càng là sợ ngây người tất cả mọi người. Nhưng là Chu Du đối với cái này lơ đễnh. Hắn là Tôn Sách kết bái huynh đệ, coi là Tôn Quyền huynh trưởng. Hắn như xưng hô này chính mình, tính không được cái gì, chỉ là Tôn Quyền vấn đề có chút khó khăn. Nếu là hắn như nói thật ra, hội thương tổn đến Tôn Quyền uy tín, như thế sẽ không tốt. Ha ha, huynh trưởng không cần như thế, có chuyện gì nói thẳng ra, ta có thể tiếp nhận. Tốt muốn biết cái gì? Tôn Quyền không thèm để ý nói. Nghe đến đó, Chu Du gật gật đầu. Đây mới là Tôn Sách đệ đệ. Trận chiến này thất bại. Bốn chữ từ Chu Du trong miệng nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Vô luận là chiến tướng hay vẫn là mưu sĩ, đều nghị luận ở Mỹ, dù là giờ phút này là nghiêm túc hội nghị, cũng là như thế. Không thể nào, chúng ta thất bại, không phải liền là thua một trận. Chúng ta đại quân còn có rất nhiều, đồng thời cái kia Lưu Biểu quân đội còn có, sẽ không thua. Đúng vậy, A Công cần lời ấy có chút nghiêm trọng. Đúng, cái kia Lưu Bị là cái gì? Một cái chế dạy tiểu nhi, tính là cái gì cường giả? Chỉ có Công cần đại nhân nghiêm túc một cái, trực tiếp diện sát chi. Đám người nghị luận như là cãi lộn tiểu điểu, cho dù là thấp giọng cũng là dối bời. Đủ rồi, ý miệng, việc này đừng tại nghị. Đã huynh trưởng đều nói như thế, như vậy toàn diện phòng thủ, đợi đến Lưu Bị tiến công. Tôn Quyền đứng lên tuyên bố kết quả cuối cùng, phía sau liền là nghị luận như thế nào phòng thủ vấn đề. Tại thương nghị thời điểm, phòng họp đại môn mở ra, két tiếng mở cửa lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hôm nay thật sự là thời buổi rối loạn. Chuyện gì? Trương Chiêu chịu đựng phẫn nộ lớn tiếng hỏi. Đây là lần thứ hai bị đánh gãy, hắn cũng không muốn lại có lần thứ ba. Ích Châu lai sứ, không biết phải chăng là tiếp kiến. Sĩ tốt quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Lời của hắn lần nữa để phòng họp tranh luận. Vừa mới bọn hắn mới quyết định phòng thủ, sao nhóm Ích Châu liền người đến? Tôn Quyền cùng Chu Du liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được quỷ dị. Không sai, liền là quỷ dị. Làm sao cũng không nghĩ ra Lưu Bị phái người tới làm gì? Chẳng lẽ là đến chế giễu bọn hắn? Không đánh mà chạy, không nên a lấy Lưu Bị cùng Lý Dịch liên thủ, có thể nhẹ nhõm đánh bọn hắn đại quân. Kể từ đó không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà lại làm không tốt sẽ chém đánh tới dùng, được không bù mất. Để hắn tới, ngay ở chỗ này gặp hắn, thuận tiện để các vị nhìn xem Ích Châu sứ giả đến cùng tới làm gì. Tôn Quyền gật gật đầu, ra lệnh, mệnh lệnh của hắn, để phòng họp lần nữa bình tĩnh trở lại. Chỉ có Trương Chiêu khó chịu, bởi vì đây coi như là lần thứ ba đánh gãy lời của hắn. Một khắc đồng hồ về sau, Giản Đung tâm bình khí hòa đi vào phòng họp, nhìn xem kiếm bạc nỗ Trương đáng người, cười ha ha, ha ha, ha ha. Giản Đung tiếng cười tại bọn hắn trong thai là như vậy chói tai. Ngươi cười cái gì? Đang cười. Chém giết ngươi. Trình Phổ cái thứ nhất lên tiếng. Khí thế cường đại ép tới Giản Đung không cách nào động đậy. Hắn chỉ là một cái thuyết khách, làm sao có thể cùng chiến tướng so đấu? May mắn Tôn Quyền phất phất tay. Trình Phổ mới là trung thực xuống tới. Không biết lai sứ không biết có chuyện gì. Tôn Quyền mở miệng nói, vị này chính là Dương Châu Châu Mục Tôn Quyền Tôn đại nhân. Giản Ung cung kính thi cái lễ. Bất kể nói thế nào hắn cũng là Châu Mục, cung chủ công của hắn là cung cấp, tại làm sao luận cũng là chư hầu một phương, cần thiết lễ tiết vẫn phải có. Nhìn xem Giản Ung lễ tiết, mọi người ở đây đều là thở dài một hơi. Bọn hắn đang sợ, vạn nhất Lưu bị sứ giả ngạ mạn, không cách nào kết thúc. Ta chính là, mục đích của ngươi tới là? Tôn Quyền hỏi lần nữa. Lần này thanh âm bình hòa rất nhiều. Nghe đến đó, Giản Ung biết hắn mục đích hôm nay hoàn thành một nửa, còn lại liền là như thế nào thuyết phục Tôn Quyền. Ta vừa rồi cười to, là cảm thấy đang ngồi đám người đều là kẻ ngu, đại họa lâm đầu cũng không biết, còn ở nơi này cãi lộn, thật sự là ngu muội chi cực. Giản Ung quát to. Lời của hắn vừa nói xong, mấy chục đạo khí thế cường đại chạm mặt tới. Sau lưng hắn một tên sĩ tốt không chịu nổi, trực tiếp hé xịu đi qua. May mắn bọn hắn còn có điều phân tấp, không có trực tiếp công kích Giản Ung. Không phải Giản Ung có thể hay không đứng thẳng đều là vấn đề. Hừ, bây giờ Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Tam Châu hôn chiến, vô luận là ngủ say người nào thắng, đều là ngu muội, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Các ngươi ở chỗ này không ở ngoài thương nghị như thế nào đối phó chủ công nhà ta. Như thế không phải ngu muội là cái gì? Đón khí thế, Giản Ung giống to. Cái này vừa hô Giản Ung đầu nhập vào toàn bộ tinh thần, vậy mà đem những khí thế kia tất cả đều kháng trụ, thậm chí có áp đảo đối phương trạng thái. Theo hắn giảng giải, Tôn Quyền đám người khí thế càng ngày càng yếu, bởi vì bọn hắn biết, Giản Ung nói đúng, nhất là Giản Ung mang tới tình báo. Viên Thiệu vậy mà bại, Tào Tháo đại thắng, chỉ cần tại có mấy tháng, hắn liền sẽ cầm xuống Viên Thiệu lúc đầu địa bàn, từ mà thành là thiên hạ đệ nhất chư hầu. Tới lúc đó, nếu như bọn hắn còn tại hỗn chiến, chắc chắn bị một từng bước xâm chiếm, không có những khả năng khác, bởi vì chênh lệch quá xa. Tào Tháo đến lúc đó tụ tập kết vô cùng lớn quân, sinh sinh đem bọn hắn gạt bỏ. Đợi đến Giản Ung nói xong, chỉ có Tôn Quyền cùng Chu Du sắc mặt như thường, những người khác là sắc mặt tái xanh, nhưng không có cách nào phản bác. Chỉ cần Tào Tháo thật thắng lợi, vậy bọn hắn về sau liền không có cái gì được ra. Không biết sứ giả tới đây đến cùng vì sao? Tôn Quyền lần thứ ba hỏi. Nhìn xem Tôn Quyền, Giản Ung chỉ có bội phục. Hắn cùng chủ công mình Lưu Bị, liền xem như khó khăn lớn hơn nữa, cũng sẽ không ở trước mặt người mình hiện lộ bối rối, nhất là ngay trước chính mình cái này ngoại nhân trước mặt, sẽ chỉ tỉnh táo cộng thêm bình thản. Ta tới đây chỉ vì liên hợp mà tới. Chúng ta hai nhà liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng Tào Tháo, thậm chí chia đều Kinh Châu. Đợi đến kết quả Tào Tháo đang chiến đấu cũng không muộn. Giản Ung nói ra hắn tới mục đích. Quy tắc này vừa nói, Tôn Quyền nhìn về phía Chu Du, phát hiện Chu Du hai mắt tỏa ánh sáng, đối hắn gật gật đầu. Đây là Chu Du công nhận. Vậy đã nói rõ có thể thực hiện. Được, ta đáp ứng. Nhưng là dùng cái gì để chứng minh thành ý của các ngươi đâu? Tôn Quyền hỏi lần nữa. Rất đơn giản. Thương Dương Thành lấy đông toàn bộ quy về Tôn đại nhân, còn phía tây thì là về chủ công nhà ta. Đồng thời đại nhân có thể vào ở Tương Dương, cộng đồng thương nghị đối kháng Tào Tháo. Đại nhân nghĩ như thế nào? Giản Ung đề nghị. Rất tốt. Nhưng là các ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Khẳng định cũng muốn trả giá đắt đi. Chu Du đông nhiên mở miệng nói. Nhìn xem Chu Du, Giản Ung gần từng chữ nói ra. Rất đơn giản. Xin quý phương giết Lưu Biểu. Chương 462, Lưu Biểu cái chết nghe nói Giản Ung. Chu Du gật gật đầu, không nói gì thêm, nhưng nhìn nét mặt của hắn đã là đáp ứng. Nhìn xem Chu Du biểu hiện, Giản Ung phát hiện Chu Du địa vị rất cao, giống như chỉ ở Tôn Quyền phía dưới, bởi vì Tôn Quyền thường xuyên nhìn Chu Du ánh mắt làm việc. Bất quá hắn là ai đâu, trẻ tuổi như vậy tuấn lãng người, chẳng lẽ là Chu Du Chu Công Cẩn? Xin hỏi vị đại nhân này thế nhưng là Chu Du Chu Công Cẩn Chu đại nhân? Giản Ung dò hỏi. Ta chính là, không biết có gì chỉ giáo. Chu Du bình thản nhìn xem Giản Ung. Không có, không có, chỉ là sơ lần gặp gỡ, như có sai lầm lợi, kính xin thứ lỗi. Giản Ung vội vàng giải thích nói. Trong mắt hắn, vô luận là ai, chỉ cần là hồng sắc cấp, cái kia chính là không thể trêu chọc người, nhất là gặp được Lữ Bố cường đại về sau, đối với hồng sắc cấp càng là hướng tới, bọn hắn là thế gian đỉnh phong, mặc dù chưa hẳn đẳng cấp cao bao nhiêu, nhưng là nếu trưởng thành, không có người nào có thể hố hành, chỉ có hồng sắc cấp mới có thể đối kháng hồng sắc cấp. Qua đi, Giản Ung lại đem Lưu Bị một chút bàn giao cùng Tôn Quyền bọn người giảng giải. Đợi đến hết thể nói xong, Giản Ung cầm Tôn Quyền tự viết trở về. Tại cưỡi trận pháp truyền tống một khắc này, mồ hôi lạnh mới là bốc lên xuống tới. Đây là hắn lần thứ nhất xuất chiến, mặc dù là lấy thuyết khách thân phận chiến đấu, nhưng là mỗi một bước đều là vạn phần mạo hiểm. Nếu là Tôn Quyền bọn người tính tình không tốt, chính mình căn bản không có đường sống. Nếu là Tôn Quyền bọn người không để ý tới chí, chính mình sẽ phải gánh chịu vô số ngược đãi. Đây chính là sống không bằng chết. Giữa trưa, Giản Ung lần nữa về tới Tương Dương Thành, nhìn xem tráng lệ thành thị, tâm tình thập phần bình tĩnh. Vừa rồi bối rối đã biến mất, hiện tại muốn đi gặp mặt chúa công thời điểm. Ba khắc đồng hồ về sau, Lưu Bị thủ hạ tất cả đại thần đều đã xuất hiện, liên liên tại Ích Châu Tử Thứ cũng đến nơi này. Có thể nói, cho Giản Ung lớn nhất lễ ngộ, để bày tỏ rõ chiến công của hắn. Tới, mời chúng ta lớn nhất công thần. Lưu Bị giơ ly rượu lên đối Giản Ung nói ra. Hắn dẫn đầu, những người khác đội vàng đứng lên, nhao nhao hướng Giản Ung chúc mừng, đem hắn làm sắc mặt đỏ bừng. Lúc đầu biết ăn nói hắn, Như thế thế nhưng là không biết trả lời thế nào. Chỉ có dùng rượu đến đại biểu sự hưng phấn của hắn. Một chén tiếp một chén. Đến cuối cùng, Giản Ung lại bị khiêng xuống đi. Uống quá nhiều rượu hắn tạm thời không cách nào thanh tỉnh. Không qua nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tôn Quyền Thư đã đưa đến. Tiếp xuống không có chuyện của hắn. Giải tán yến hội. Lưu bị lôi kéo từ thứ bắt đầu thương nghị chuyện kế tiếp. Lần này, hắn không có để cho Lý Nho cùng Lữ Bố. Chỉ có hắn cùng từ thứ. Nguyên thẳng. Sau này thế nào là tốt? Thật đem Tương Dương một nửa đưa cho Tôn Quyền. Hắn sẽ không phía sau công kích chúng ta đi. Lưu bị lo lắng hỏi. Nhìn xem vẻ mặt buồn thiu Lưu bị. Từ thứ khép cười một tiếng. Chúa công. Không cần lo lắng. Chỉ cần phương Bắc chiến báo chuyển đến. Cái kia Tôn Quyền không dám vọng động. Sẽ chỉ gấp rút chúng ta liên hệ. Ta lo lắng duy nhất liền là Ú Châu. Bọn hắn là ta trước mắt duy nhất nhìn không thấu tồn tại. Lắc đầu. Từ thứ đem giải thích của hắn nói một lần. Đợi đến Lưu bị nghe xong. Cũng là không thế nào sầu lo. Trừ phi Tôn Quyền điên rồi. Cam nguyện đem thế lực của mình đưa ra. Chắp tay đưa cho Tào Tháo. Không phải hắn chỉ có liên thủ với chính mình một đường. Nhưng là coi như hắn nguyện ý thủ hạ của hắn cũng sẽ không nguyện ý thủ hạ của hắn nguyện ý người nhà của hắn cũng sẽ không. Trái lại. Hắn cũng giống như vậy. Đừng nói hắn đồng ý coi như hắn đem Ích Châu đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo cũng sẽ không để qua hắn. Bởi vì hắn thế nhưng là chư hầu một trong. Nếu Tào Tháo thống nhất thiên hạ. Bước đầu tiên liền là giết bọn họ những này đã từng chư hầu. Vì sau này Thái Bình thịnh thế làm chuẩn bị. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Hai người liền liên minh công việc lần nữa nói chuyện. Lần này, đem các mặt đều là gia nhập vào. Tranh thủ làm đến tính toán không bỏ sót. Dạng này mới có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong làm bản thân mạnh lên. Ngay tại lúc đó, Kinh Châu đông bộ một cái thành nhỏ bên trong. Lưu Biểu một mặt buồn bực ngồi tại trong phủ thành chủ. Hôm qua đại quân thất bại tin tức vừa mới chuyển đến. Cái kia Tôn Quyền lại muốn hắn nhiều sai phái thêm đại quân. Thật sớm ngày tiêu diệt Lưu Bị. Điểm này hắn cảm giác có chút quỷ dị. Không rõ vì sao 3.000 vạn đại quân vậy mà tại một ngày liền diệt vong. Đây chính là có hồng sắc cấp mưu sĩ Chu Du xuất lĩnh. Nhớ ngày đó chính mình dùng nhiều như vậy đại quân đều không thể đánh bại Chu Du. Làm sao lần này Chu Du cứ như vậy bại? Bị bại như thế triệt để. Không được. Nhất định phải tra. Đem tình hình chiến đấu tra tra ra manh mối. Không phải tuyệt đối không thể xuất binh. Sau cùng đại quân thế nhưng là hắn sống yên phận tồn tại. Nếu giao ra. Nhưng là thật liền xong rồi. Thế nhưng là Tôn Quyền bên kia sứ giả làm sao bây giờ? Còn tại dịch trạm nơi đó thúc giục. Truyền mệnh lệnh của ta. Để chúng mưu sĩ tới đây nghị sự. Lưu Biểu hô một tiếng. Chỉ chốc lát đông đảo mưu sĩ hiện thân phụ thành chủ. Mặc dù Lưu Biểu xuống dốc. Nhưng là hắn uy nghiêm vẫn còn ở đó. Coi như thất bại. Cũng vẫn là chiếm cứ nửa châu chi địa. Bọn hắn những này bản thế lực chỉ có duy trì Lưu Biểu. Không phải chờ đợi Lưu bị trở thành Kinh Châu châu mục. Bước đầu tiên liền sẽ vậy bọn hắn ra tay. Châu mục đại nhân. Gọi chúng ta đến có chuyện gì quan trọng? Đúng vậy a, là chuyện gì? Châu mục đại nhân. Ngươi cứ nói đi. Chúng ta toàn nghe ngài. Nghe lời của mọi người. Lưu Biểu giơ tay lên. Thư không ấn xuống một cái. Lập tức. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Chờ đợi Lưu Biểu mở miệng. Tiền tuyến chiến báo đã chuyển đến. So sánh các vị đã biết. Cái kia chính là chúng ta đại quân bại. Lưu Biểu như nói thật nói. Cái gì? Làm sao có thể? Đây chính là Chu Du dẫn đầu đại quân. Chẳng lẽ là Chu Du cố ý ham hại chúng ta? Cố ý để chúng ta đại quân chịu chết? Không đúng. Không đúng. Căn cứ tình báo. Chu Du cũng là tổn thất nặng nề. Mặc dù không có chúng ta nhiều. Nhưng là cũng là 1.000 vạn đại quân thương vong. Đều là đại quân tinh nhuệ A. Cái kia chuyện gì xảy ra? Lưu Bị không có khả năng mạnh như vậy. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ liền ngay cả Lưu Biểu như thế nào áp chế cũng là không được. Tin tức này quá kinh người. Ngoại trừ đã sớm biết mấy cái thế lực. Những người khác là không biết. Nhìn xem đám người cãi lộn. Cùng số ít người chấn định. Lưu Biểu thật cảm thấy mệt mỏi. Sắc trương kiếm trong tay rút ra. Hung hăng đem trước mắt cái bàn chém nát. Này mới khiến chàng diện an tĩnh lại. Đủ rồi. Đều yên tĩnh. Lúc này còn không có ngược lại thời khắc nguy cơ. Chúng ta còn có thời gian. Lưu Biểu lời nói làm cho tất cả mọi người chấn định lại. Đúng a, bất quá là một lần thất bại. Bọn hắn sao có thể thất thố như vậy? Đây chính là mất mặt ném đại phát. Châu mục đại nhân. Ngài nói rất đúng. Đều nghe ngài. Sau đó đám người liên quan tới như thế nào liên hợp Dương Châu đả kích Lưu Bị làm ra thương thảo. Cuối cùng quyết định mỗi nhà thế lực xuất tiền xuất binh. Tranh thủ tiếp theo chiến diệt sát Lưu Bị. Cùng lúc đó, tòa thành thị này trận pháp truyền tống chi thượng quang mang lóe lên. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn thế nhưng là để trông coi pháp trận binh lính bối rối lên. Bởi vì bọn hắn nhớ kỹ đã đóng lại pháp trận. Làm sao còn có thể sử dụng? Các ngươi là ai? Thủ vệ thống lĩnh khẩn trương quát. Tiếng hô của hắn để sau lưng sĩ tốt xuất ra binh khí. Nhìn hăm hăm mấy người. Nha! Ta là Chu Du Chu Công Cẩn. Các ngươi hẳn phải biết. Đi nói cho Lưu Châu Mục. Nói ta có chuyện trao đổi. Nhanh đi. Chu Du lay hay một cái tóc. Thản nhiên nói. Này nói cho hết lời. Thủ vệ thống lĩnh sợ ngây người. Nhìn xem trước mặt hắn mỹ nam tử. Không nghĩ tới hắn liền là Chu Du. Phương Nam thứ nhất mưu sĩ. Từ khi Quách Gia tấn cấp hồng sắc cấp về sau. Liền có thiên hạ đệ nhất mưu sĩ danh xưng. Mà cổ hủ tấn cấp thì là không có bao nhiêu người biết. Bởi vì Quách Gia là phương Bắc người. Chu Du là người phương Nam. Tấn cấp hồng sắc cấp về sau. Liên là phương Nam thứ nhất nhu sĩ. Là. Ta cái này đi. cảm thụ Chu Du bên cạnh người sát khí. Thủ vệ thống lĩnh giật mình một cái, tỉnh táo lại, nghĩ đến thân phận của Chu Du, vội vàng chạy đi tìm Lưu Biểu. Bất quá hắn rất thông minh, để phụ cận sĩ tốt thu hồi binh khí, chỉ là nhìn lấy bọn hắn, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vạn nhất bọn hắn cùng Lưu Biểu nói hắn nói xấu, thế nhưng là tự thân khó đảm bảo. Đợi đến Lưu Biểu biết Chu Du đến, đã qua 3 khắc đồng hồ. Trong khoảng thời gian này bên trong, thủ vệ thống lĩnh khẩn trương đứng tại phòng họp bên ngoài, lúc đầu muốn mạnh mẽ xuống tới, nhưng là cổng binh lính liền là không cho vào, nói hắn phẩm cấp không đủ. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng nhìn thực lực của hai bên, không chờ hắn đi vào, đã bị chém giết, chỉ có chờ đợi. Đợi đến hội nghị tạm thời đình chỉ, hắn mới có cơ hội nhìn thấy Lưu Biểu, đem Chu Du tin tức cáo chi. Nhìn xem Lưu Biểu đang nghe tin tức lúc đần độn dáng vẻ, thủ vệ thống lĩnh rất là hạ giận, đồng thời tận mắt thấy mấy cái kia gác cổng bị Lưu Biểu giết chết, càng là tâm tình mừng thầm, mang theo Lưu Biểu cấp tốc chạy tới trận pháp truyền tống. Ở nơi đó gặp được dù bận bận ung dung Chu Du mấy người, nhìn thấy Chu Du về sau, Lưu Biểu liền biết hắn thật là Chu Du, bởi vì Chu Du chân dung đã sớm truyền khắp, mà lại hắn gặp qua Chu Du, càng là sẽ không nhận lầm. Khác biệt duy nhất liền là Chu Du trưởng thành. Ha ha, để công cần đợi lâu, thất lễ thất lễ. Lưu Biểu nở nụ cười nhìn xem Chu Du, rõ ràng bồi tội bộ dáng, ý đồ để Chu Du đừng hiểu lầm, đồng thời đem mấy cái kia gác cổng sự tình cũng đã nói, công bố về sau sẽ không lại phạm. Nha, có đúng không? Ta đã biết, Lưu Châu Mục về sau lại là sẽ không lại phạm bảo. Chu Du nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Biểu, kỳ quái nói ra, lúc đầu lấy Lưu Biểu trí tuệ hẳn là có thể nhìn ra Chu Du kỳ quái, nhưng là vừa vận tiến vào phức tạp thảo luận, còn có cả ngày vẻ u sầu, để hắn đánh mất phán đoán, đến cuối cùng cũng là không có nhìn ra. Đang chuẩn bị nói với Chu Du lời cảm tạ, Chu Du sau lưng một người bắt đầu chuyển động, chỉ gặp trong tay hắn đống nhiên xuất hiện một cây đại đao, một mặt là lưỡi đao sắc bén, một bên thì là vô số răng cưa. Nhìn hình dáng của đao cùng màu sắc liền biết ít nhất là hồng sắc cấp, còn có thể hay không lên cao đến bảng xếp hạng thần khí, cũng không biết. Vừa còn muốn hỏi, người kia một đao đánh tới, đến không kịp trốn tránh Lưu Biểu bị trực tiếp đâm trúng, cảm thụ thân thể kịch liệt đau nhức cùng rét lạnh, hắn biết mình phải chết. Không hiểu nhìn xem Chu Du, không rõ vì sao hắn muốn giết hắn. Chẳng lẽ hắn coi là bằng vào Dương Châu thế lực của mình có thể cùng Lịch Châu chống lại, không có trợ giúp của hắn, hắn như thế nào mặt đối với những các người? Người chết là sẽ không phạm sai. Chu Du ngẹo đầu nói ra. Vì cái gì? Khó nói chúng ta không phải minh hữu à? Vì cái gì giết? Giết ta? Nói cho ta biết. Lưu Biểu dãy rủa lấy nói ra, bắt lấy ngực đại đao, cật lực nhìn xem Chu Du. Ngươi không cần biết. Thứ bá, chúng ta đi thôi. Nói xong, đi hướng trận pháp truyền tống. Đạt được Chu Du mệnh lệnh, Cam Linh hưng phấn cười một tiếng, tay bên trong dùng lực, đem Lưu Biểu chia hai nửa, chết không thể tại chết. Xác định Lưu Biểu không có phục sinh đạo cụ về sau, đi theo Chu Du bên người, cùng một chỗ truyền tống rời đi. Tất cả mọi người sau khi đi, thủ vệ thống lĩnh mới tỉnh hồn lại, vừa muốn kêu to, chợt thấy Lưu Biểu thi thể, cắn răng một cái, mở ra trận pháp truyền tống, trực tiếp rời đi. Chương 463, Tôn Lưu liên minh 3 ngày sau đó, một thì tin tức kinh người truyền ra, Lưu Biểu ngoài ý muốn bỏ mình. Con hắn tự biết bất lực đảm đương Kinh Châu Châu Mục, đem Châu Mục quyền lợi chuyển giao cho Lưu Bị, mà Lưu Bị vậy mà cùng Tôn Quyền liên hợp, cả hai cộng đồng thủ hộ Kinh Châu, lấy Tương Dương thành vị biên giới, hai nhà chia đều Kinh Châu. Đối với cái này, thiên hạ xôn xao. Đương nhiên, xôn xao cũng liền xôn xao. Tào Tháo đối với cái này lơ đễnh, chỉ là tăng nhanh đối Thanh Châu công phạt, đợi đến Thanh Châu hoàn tất, nào hướng về phía Đông Tam Châu, mà Thanh Châu phía dưới Dự Châu, lúc đầu tại Tôn Quyền trong tay, vì đối phó Tào Tháo, bây giờ nhưng là trở thành lô cốt đầu cầu. Hải lượng đại quân ngay tại tập kết, đồng thời một chút công sự phòng ngự chính đang gia tăng cấu tạo. Trưa hôm nay, Tôn Quyền rốt cục đi tới Tương Dương, sau lưng hắn Chu Du bọn người đi sát đằng sau, chậm rãi đi hướng phủ thành chủ. Hôm nay là Tôn Lưu liên minh lần thứ nhất gặp mặt, cũng là trao đổi như thế nào đối phó Tào Tháo, xác định liên minh thời điểm, cũng chính là 3 ngày trước. Tôn Quyền cấp tốc điều động trinh sát tiến về phương bắc tìm hiểu, rốt cục biết được Viên Thiệu binh bại tin tức. Tin tức này lúc đầu bị Tào Tháo phong tỏa, nhưng là không biết thế nào, để trinh sát biết được đưa trở lại, biết kỹ càng tình báo về sau, Tôn Quyền lệnh Chu Du đạo thủ diễn sát Lưu Biểu, lấy biểu hiện liên minh thành ý, đợi đến Cam Linh xác định Lưu Biểu sau khi chết, cấp tốc điều khiển đại quân, đem Lưu Biểu còn sót lại cầm xuống, mở rộng thực lực của mình. Sau đó đại quân hỏa tốc khống chế Kinh Châu đông bộ, không để bọn hắn lâm vào hỗn loạn. Trải qua 2 ngày nữa cố gắng, rốt cục khống chế một nửa Kinh Châu chi địa. Đồng thời Lưu Bị lại là như là ngày đó người mang tin tức nói tới, không có động thủ, nhìn xem Tôn Quyền cầm xuống Kinh Châu đông bộ, thậm chí âm thầm còn hỗ trợ, như thế mới là xác định liên minh nền tảng. Hôm nay liền là Tôn Quyền cùng Lưu Bị lần thứ nhất gặp mặt. Trong phủ thành chủ, vàng son lộng lẫy, vì biểu hiện Lưu Bị thành ý thế nhưng là lấy ra rất thật tốt đồ vật. Khoang hội nghị sử dụng rượu đều là bảo vật hiếm có, càng đừng đề cập sử dụng khí cụ. Tóm lại liền là lấy sạch Lưu Bị vô liếng, để hắn lần nữa nghèo xuống dưới. Một mặt bình tĩnh Lưu Bị, yên lặng nhìn xem dòng người quần quận phòng tiếp khách, chờ đợi Tôn Quyền đám người đến. Báo, Tôn Quyền đám người đã xuất hiện tại trận pháp truyền tống chỗ. bây giờ ngay tại chạy đến. Báo. Tôn Quyền đám người đã đến phủ thành chủ bên ngoài. Chính khi tiến vào. Báo. Tôn Quyền đám người đã tiến vào hành lang. Sắp đến nơi này. Lính liên lạc thanh âm liên tiếp. Biểu thị Tôn Quyền đám người động tĩnh. Cái cuối cùng lính liên lạc nói xong. Lưu Bị đi ra ngoài đón. Không chỉ có là hắn còn có Tử Thứ Trương Phi bọn người. Đương nhiên Lý Nho cùng Lữ Bố bởi vì thân phận đặc thù. Không có ra sân. Chỉ là ở phía xa quan sát. Đứng tại chỗ cao. Nhìn phía dưới hai nhóm người tiếp cận. Sau đó Lưu Bị cùng Tôn Quyền tay cầm tay đi vào. Lữ Bố tà tà nở nụ cười. Ha ha. Hết thể dựa theo chúa công ý tứ tiến hành. Thật sự là chơi thật vui. Không biết Tào Tháo đối mặt bọn hắn hai liên thủ. Đến tột cùng sẽ như thế nào? Lữ Bố nhìn xem một chút đám người phía dưới. Tại nhìn bầu trời một chút. Thầm nói. Bên cạnh hắn. Lý Nho cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là đem lời ngữ đặt ở trong lòng. Cũng không nói đến. Chỉ chốc lát. Người phía dưới lại cũng không nhìn thấy. Đã tiến nhập phòng tiếp khách. Này lại đoán chừng đang tiến hành nói chuyện. Văn Yêu. Ngươi nói bọn hắn vì liên minh sẽ làm thế nào? Như thế nào củng cố đâu? Lữ Bố đông nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi lên. Nghe Lữ Bố vấn đề. Lý Nho thuận miệng đáp. Không bên ngoài hai điểm. Một điểm không xâm phạm lẫn nhau. Hai điểm thông gia. Trong đó thông gia là mấu chốt nhất một điểm. Chỉ cần đối phương cưới người một nhà. Cái kia chính là người một nhà. Mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng. Đều có thể kéo dài hậu đại. Chí ít sẽ không bị diệt tộc. Lý Nho lời nói. Để Lữ Bố mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận hồi tưởng Lưu Bị cùng Tôn Quyền tuổi tác. Phát hiện Lưu Bị thế nhưng là có chân giết. Cùng phụ thân của Tôn Quyền là người cùng một thời đại. Bây giờ đã hơn 40. Mà Tôn Quyền bất quá 20. Tại cái này Lưu Bị dòng dõi đều còn nhỏ. Không có vượt qua 5 tuổi. Tôn Quyền dòng dõi càng nhỏ hơn. Mới mấy tuổi. Cái này muốn làm sao thông ra. Cái kia hai người bọn họ làm sao thông ra. Lưu Bị thế nhưng là có thể làm Tôn Quyền cha. Lữ Bố gãi gãi đầu. Hỏi lần nữa. Cái này. Ta ngẫm lại. Nghe được Lữ Bố. Lý Nho lập tức cũng là ngây ngẩn cả người. Cẩn thận hồi tưởng song phương gia thuộc. Nhìn xem có không có gì có thể liên hệ địa phương. Đến cuối cùng. Chợt phát hiện chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Lưu Bị cưới Tôn Quyền muội muội. Bây giờ 16 tuổi Tôn Thượng Hương. Chỉ có Lưu Bị cưới Tôn Thượng Hương. Dạng này mới có thể liên hợp hai nhà thế lực. Nhưng là Tôn Thượng Hương thế nhưng là Tôn Quyền mẫu thân Ngô lão phu nhân cục cưng vì giá. Có thể hay không để nàng đồng ý hay là hai chuyện. Tại người Lưu Bị cùng Tôn Thượng Hương chênh lệch có chút lớn. Đây chính là hơn 20 tuổi chênh lệch. Bất quá cái này ngược lại là nhỏ nhất vấn đề. Một người Lưu Bị ít nhất là một cái châu mục. Hơn nữa là một cái chân hào kiệt. Phẩm cách phương diện chí ít không thể chê. Đồng thời dòng dõi cũng không nhiều. Cũng liền mấy con trai. Nếu như Tôn Thượng Hương gả đi. Còn có cơ hội. Cả hai Tôn Thượng Hương cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Gả cho những người khác đoán chừng cũng vô pháp để Tôn gia càng thêm tràn đầy. Chỉ có gả cho cường đại chư hầu. Mới có thể để cho Tôn gia càng mạnh. Từ hai cái này đến xem. Tôn Thượng Hương kết cục cũng liền đã chú định. Ta đoán chừng là Lưu Bị cưới Tôn Thượng Hương. Không có những nhân tuyển khác. Trừ phi được rồi. Không nói. Lý Nho nói. Nói ra một nửa đống nhiên nghĩ đến cái gì. Nhưng là lại không muốn nói ra tới. Nghe Lữ Bố thập phần khó chịu. Nhưng là trước mặt lời nói đã hấp dẫn hắn. Vừa nghĩ tới Lưu Bị ôm có thể làm nữ nhi của hắn Tôn Thượng Hương. Hắn đã cảm thấy buồn cười. Không biết Lưu Bị có thể hay không ứng phó. Ha ha. Ha ha. Tiếng cười to vang vọng bầu trời. Để phụ cận sĩ tốt đều nhìn sang. Chờ nhìn thấy là Lữ Bố. Đều quay đầu chỗ khác. Không để ý tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã đến ban đêm. Mà Lưu Bị cùng Tôn Quyền hội nghị cuối cùng kết thúc. Nhìn xem chậm rãi đi ra đám người. Lữ Bố cùng Lý Nho lên tinh thần. Nhìn xuống. Chỉ gặp Lưu Bị lôi kéo Tôn Quyền tay. Một mực đưa đến phủ thành chủ cổng. Sau đó mới là buông tay. Phất tay lệ biệt Tôn Quyền. Làm cho hai người rất là im lặng. Cái này Lưu Bị thật sự là vô địch. Nước mắt nghĩ lúc nào có. Liền lúc nào có. Vô luận trường hợp nào. Hắn đều có thể ứng đối tự nhiên. Không hổ là Lưu Bị. Tốt. Đã bọn hắn nói xong rồi. Nên chúng ta. Đi đi chiếu cố Lưu Bị cùng Từ Thứ. Lý Nho nói xong. Trực tiếp quay người hướng về dưới lầu đi đến. Chờ một chút. Văn Yêu. Chúng ta lúc nào trở về A ta đều nhàm chán chết rồi. Lữ Bố giữ chặt Lý Nho. Phiền muộn mà hỏi. Cái này nhanh chờ đến chuyện chỗ này chúng ta cũng phải đi về. Đi thôi. Nói xong lôi kéo Lữ Bố. Đi hướng Lưu Bị. Đợi đến song phương ngồi xuống. Đã qua cơm tối thời gian. May mắn trong phòng họp có rất nhiều đồ ăn cùng rượu. Mặc dù là ba ngày còn lại. Nhưng là Lữ Bố không có chút nào ghét bỏ. Lôi kéo Quan Vũ cùng Trương Phi muốn cùng bọn hắn so đấu ai ăn được nhiều. Đây chính là để cho hai người phiền muộn. Lúc ban ngày đã ăn không ít. Nếu là tại cùng Lữ Bố tranh tài. Đoán chừng sẽ ăn quá no. Nhưng nhìn Lữ Bố ánh mắt khinh thường. Hai người cắn răng bắt đầu ăn. Về phần Lưu Bị Từ Thứ Lý Nho ba người. Thì là ngồi cùng một chỗ. Đàm luận cái gì? Chúc mừng Lưu Châu Mục liên thủ với Dương Châu. Cứ như vậy chí ít sẽ không bị Tào Tháo một quyền đánh ngã. Lý Nho lời nói rất là cay nghiệt. Nói Lưu Bị cùng Từ Thứ sắc mặt khó chịu. Nhưng là lại không cách nào phản bác. Bởi vì Tào Tháo vốn là thế lực cường đại. Tại chiếm đoạt Viên Thiệu về sau. Thực lực càng mạnh. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất thế lực. Nếu như hắn cùng Tôn Quyền không liên hợp. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ha ha. Văn Yêu tiên sinh nói đùa. Cái này đều thua lâu ngài. Không phải chúng ta thế nhưng là vẫn chưa hay biết gì. Đợi đến Tào Tháo đại quân công tới, chúng ta còn không biết làm sao đâu. Lưu Bị cười hắc hắc, trên mặt khó chịu đã biến mất, có chỉ là chân thành. Nhưng là cái này chân thành có bao nhiêu, cũng chỉ có Lưu Bị mình biết rồi. Tốt, ta nói nhảm cũng không nhiều lời. Các ngươi hôm nay liên minh công việc ta không hỏi, cũng không muốn nghe, không cần cho ta giảng. Ta duy nhất nói cho các ngươi biết chỉ có cẩn thận Tào Tháo cùng Tôn Quyền. Hai người bọn hắn cũng không tốt trọng. Lý Nho đem Lý Dịch một chút khuyên bảo nói ra, thuận tiện đem một ít chuyện khuyết trương lớn hơn một chút, để Lưu Bị gấp bội cẩn thận, cũng đừng muốn bị Tôn Quyền chiếm đoạt. Phía sau ba người hàn huyên sự tình khác, thì như lần này Lý Dịch xuất binh thủ lao, cùng một chút đại tông giao dịch, giống chiến mã áo giáp loại hình, đều đặt trước rất nhiều. Trên chiến trường, không có bất kỳ cái gì binh chủng là vô địch, chỉ có toàn phương diện phát triển mới là vương đạo. Nhưng là phương Nam thiếu khuyết chiến mã, liền ngay cả áo giáp cũng là không bằng phương Bắc, cho nên phải hướng Vũ Châu mua sắm. Mà phương Nam nhiều một đầu cùng lương thực, cũng chính là phương Bắc thiếu khuyết. Mặc dù Vũ Châu không thế nào thiếu khuyết những vật tư này, nhưng là lo trước khỏi họa. Nếu tăng cường quân bị, lại nhiều lương thực cũng không đủ. Cuối cùng song phương đều là rất vui vẻ, thu được vật mình muốn. Thương nghị kết thúc, đã là nửa đêm. Lưu Bị ba người không có cảm thấy cái gì, chỉ là Quan Vũ cùng Trương Phi giờ phút này hết sức thống hận Lữ Bố, bởi vì bọn hắn hai rốt cuộc không ăn được. Nhìn xem tiếp tục phàm ăn Lữ Bố, cái kia hận a hai người các ngươi làm sao không ăn được? Nói cho các ngươi biết một cái bí mật, thực lực của ngươi cùng khẩu vị của ngươi, ăn càng nhiều càng mạnh. Nhìn ta ăn những thứ này, so với các ngươi hai cộng lại còn nhiều. Cái này đã nói lên các ngươi quá yếu. Lữ Bố mang theo một mặt cười xấu xa, nhìn lấy bọn hắn hai, thấy hai người bọn họ hỏa khí tăng vọt, nhưng là đánh không lại người ta, ăn cũng ăn không qua người ta, còn lấy cái gì đấu? Thanh thanh thật thật nhìn xem đi, khô cục, đi thôi Phụ Tiên, chúng ta đi về nghỉ, còn ăn ngươi có thể lấy về ăn. Cuối cùng Lý Nho nhìn không được, hô một tiếng, chuẩn bị rời đi. Nha, đi. Nghe được Lý Nho, Lữ Bố cầm lấy mấy cái chân giò heo một bên ăn một bên cùng sau lưng Lý Nho. Đông nhiên Lý Nho ngừng lại, kém chút bị Lữ Bố đục vào. May mắn Lữ Bố khống chế đối với thân thể rất tốt, bằng không khẳng định sẽ mất mặt. Đúng rồi, ta nhớ được Nguyên Thẳng người nhà không còn đích châu đi, phải cẩn thận nha. Nguyên Thẳng danh khí càng lớn, những người kia sẽ nghĩ hết biện pháp tổn thương Nguyên Thẳng, nhất là người nhà của ngươi. Ta nhớ được ngươi có một cái lớn tuổi mẫu thân cần chiếu cố, phải cẩn thận nha. May mắn là ta biết tiên tri, vạn nhất là cái khác người xấu, thế nhưng là không dễ làm. Nói xong Lý Nho về nghỉ ngơi, lưu lại sắc mặt đột biến Lưu Bị cùng Từ Thứ, nhìn xem rời đi Lý Nho. Đợi đến Lý Nho sau khi đi, Lưu Bị vội vàng nói với Từ Thứ, Nguyên Thẳng, nhanh chóng đem mẫu thân người tiếp đến, ta ổn thỏa làm mẫu thân của ta phụ dưỡng, nhưng là không thể bị người xấu ám hại. Lưu Bị lời nói để Từ Thứ tỉnh táo lại, không kịp nhiều lời, mang theo đại quân trở về quê quán, đi đón mẹ của mình. Chương 464, vạn sự sẵn sàng sáng sớm ngày thứ hai. Từ Thứ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong thành Tương Dương, nhìn hắn một mặt ý cười, liền biết sự tình đã làm thỏa đáng, đem mẹ của mình an trí tại Ích Châu, đồng thời phái chuyên gia phục thị lão mẫu, sẽ không để cho mẫu thân cảm giác được không thư thái. Khuyết điểm duy nhất liền là mẫu thân hy vọng hắn sớm một chút thành ra, tốt ôm một cái cháu trai. Đối với điểm ấy Từ Thứ thật không biết như thế nào đi nói, chỉ muốn đáp ứng, nhưng là thê tử của hắn ở nơi nào đâu? Bây giờ chúa công sự nghiệp vừa mới yên ổn, nguy cơ còn chưa giải trừ, còn không phải nói chuyện cưới gà thời điểm. Bất quá hắn cùng mẫu thân đối thoại bị bọn thủ hạ báo cáo cho Lưu Bị. Đợi đến Lưu Bị biết, chuyên môn cho Từ Thứ an bài mấy trăm giai lệ, đều là Ích Châu bản thổ đại gia tộc nữ tử. Vì để cho Từ mẫu giải sầu, Lưu Bị thế nhưng là hạ rất lớn công phu. Đợi đến Từ Thứ biết, ngay cả đổi ý chỗ trống đều không có, chỉ cần bổ nhiệm, ở trong đó tìm một cái chính mình để mắt, thành thân xong việc. Phía sau một tháng, Tôn Quyền không biết làm sao thuyết phục mẹ, đem Tôn Thượng Hương gả cho Lưu Bị. Bất quá thời gian muốn định qua sang năm đầu xuân, khi đó có một cái ngày hoàng đạo, hôn kỳ ổn định ở ngày 30 tháng 3. Hai nhà liên minh càng ngày càng gấp dựa vào. Về phần Lữ Bố cùng Lý Nho, cảm thấy không có việc lớn gì, hướng Lưu Bị đưa ra chào từ biệt, mang theo trăm vạn đại quân biến mất tại trận pháp truyền tống bên trên. Trước khi đi, Lưu Bị còn cho hai rất nhiều người vật tư, đều là một chút cao cấp tài liệu, chính là Lý Dịch cần thiết. Hai người cũng không chối từ, mang theo tài liệu trực tiếp đi. Nhìn xem biến mất hai người, cùng sau người đại quân, Lưu Bị trên mặt lộ ra tiếu dung. Tháng 10 U Châu bắt đầu tuyết rơi, một vòng mới mùa đông đến lần nữa. Bởi vì có từ Ích Châu vận đưa tới vật liệu gỗ, một năm này mùa đông cũng không tiếp tục rét lạnh. Từng nhà đối Lý Dịch kính yêu phi thường, dân tâm lần nữa tiêu thăng. Mặc dù không có cái gì trực tiếp lợi ích, nhưng là ẩn hình chỗ tốt còn là không ít. Tâm tư người định, cho nên đạo phỉ cùng cường đạo liền ít đi rất nhiều. Cái này khiến người chơi khó chịu, muốn đi diệt sát cường đạo phải đi chỗ rất xa, hoặc là liền trong thành cậy phó bản. Bách tính an cư lạc nghiệp, kéo theo thương nghiệp phát triển, tất cả cư dân trí thông minh bắt đầu lên cao, cũng chính là trí lực thuộc tính dâng lên, đối mưu sĩ cùng thuật sĩ nghề nghiệp chuyển hóa có rất trọng yếu tác dụng. Cái khác các mặt gia tăng cũng là rất nhiều. Vũ Châu bách tính thuộc tính đang chậm rãi gia tăng. Vô Thiên Thành bên trong, Lý Dịch ngồi ở chủ vị, Lữ Bố cùng Lý Nho ngồi tại đối diện, kể rõ hai tháng này tình huống, đợi đến hết thệ kể xong, Lý Dịch cũng là biết mọi chuyện cần thiết. Sau khi nghe xong, Lý Dịch rất là cảm khái, không nghĩ tới lịch sử như cũ tái diễn, Lưu Bị hay vẫn là cưới Tôn Thượng Hương, không biết một thế này không có Triệu Vân bọn người, Lưu Bị sẽ như thế nào. Bất quá Lý Dịch biết một chút, cái kia chính là Lưu Bị nhất định so kiếp trước mạnh hơn, đây chính là lớn nhất cải biến. Đương nhiên, Tào Tháo cùng Tôn Quyền cũng là như thế, chí ít so kiếp trước cường đại 5 năm trở lên, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Phụng Tiên, hai người bọn họ thủ hạ có ai sẽ ưu tiên tấn cấp hồng sắc cấp? Đương nhiên, Lý Dịch nghĩ tới đây, trực tiếp hỏi ra. Lữ Bố tự định giá một cái, trong đầu đem mấy người tin tức hợp quy tắc một cái, mở miệng nói: "Chúa công, ta cho rằng ngoại trừ Quan Vũ Trương Phi bên ngoài, chỉ có Cam Linh. Đương nhiên, cái kia mới gia nhập Tôn Quyền đội hình thái sử tử cũng là không tệ. Những người khác thì là kém một chút tiềm lực. Ta không chút nhìn kỹ." Lữ Bố lời nói để Lý Dịch gật gật đầu. Xem ra chiến tướng phương diện không vượt ra ngoài quá nhiều, vẫn là như vậy mấy người. "Văn Ưu, cái kia mưu sĩ phương diện đâu? Nói một chút đi." Lý Dịch nhìn về phía Lý Nho. "Chúa công, ta cho rằng Chu Du là đại địch. Hán tài trí thế nhưng là không kém, đồng thời dị thường tuổi trẻ, về sau còn có phát triển cơ hội. Còn Từ Thứ cũng không phải tên soảng xính, còn có Tôn Quyền phương diện Lỗ Túc cũng là có thể. Những người khác thì là kém một chút." Lý Nho đem song phương mưu sĩ giảng một cái. Đợi đến nói xong, Lý Dịch không tiếp tục hỏi, để Lữ Bố cùng Lý Nho đi xuống trước nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai tại triệu tập đám người thương nghị. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Dịch dưới trướng tất cả nhân vật lịch sử toàn bộ đến đông đủ. Nhìn xem bên trong phòng họp hơn 10 người, Lý Dịch rất là kiêu ngạo. Bọn hắn là hắn thành viên tổ chức của mình, là hắn sau này tranh bá thiên hạ trợ lực. Mặc dù trong đó còn có mấy người không có quy tâm, nhưng là hắn tin tưởng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ mưu sĩ xếp hạng như cũng như thường, nhưng là chiến tướng xếp hạng thế nhưng là phát sinh biến hóa rất lớn. Thứ nhất hay vẫn là Lữ Bố, thứ hai là Hoàng Trung, thứ ba là Triệu Vân. Ba người này bài vị không có biến hóa, liền coi như bọn họ nghĩ muốn biến hóa cũng không muốn, bởi vì bọn hắn ba cái đều tại Lăng Vân trong các lưu lại bài vị, cái này mới là trọng yếu nhất. Hạng tư thì là biến thành đóng mở, thứ năm là Cao Lãm, thứ sáu mới là Trương Liêu. Phía sau trình tự theo thứ tự gạt ra. Về phần Điền Phong cùng Hy Chí Tài thì là xếp tại Trần Cung ba người về sau. Điền Phong thứ tư, Hy Chí Tài thứ năm. Đóng mở, kim sắc phẩm cấp, nhất lưu lịch sử chiến tướng, đẳng cấp 89. Sức chiến đấu, chất lực, 5466, độ trung thành 85. Cao Lãm, kim sắc phẩm cấp, nhất lưu lịch sử chiến tướng, đẳng cấp 90. Sức chiến đấu, chất lực, 5000, độ trung thành 85. Điền Phong, kim sắc phẩm cấp, nhất lưu lịch sử mưu sĩ, đẳng cấp 95. Sức chiến đấu, thật chí, 4985, độ trung thành 80. Hy Chí Tài, kim sắc phẩm cấp, nhất lưu lịch sử mưu sĩ, đẳng cấp 82. Sức chiến đấu, thật chí, 4900, độ trung thành 75. Xếp hạng là dựa theo người sức chiến đấu đi tính toán, mặc dù không phải rất chuẩn xác, nhưng là cũng kém không nhiều. Xem bọn hắn thuộc tính, liền sẽ phát hiện tiềm lực của bọn hắn không giống nhau. Trong đó lấy Hy Chí Tài tiềm lực tốt nhất, đóng mở thứ hai, Cao Lãm xếp hạng thứ ba, Điền Phong thì là kém cỏi nhất. Lại xem bọn hắn độ trung thành, phổ biến không phải quá cao, thậm chí Hy Chí Tài còn có làm phản khả năng. Hắn nhưng là muốn nhìn gấp, không thể để cho hắn có cơ hội chạy, đợi đến hắn thành vì mình tử trung mới có thể yên tâm. Chúa công, người đến đông đủ, ngài có thể nói bảo. Trần Cung nhìn chung quanh một tuần, phát hiện người đều tới, mới làm mở miệng nói: "Nha, tốt, đã người đều tới, vậy chúng ta bắt đầu đi." Theo Lý Dịch lời nói bắt đầu, phòng họp đại môn trong nháy mắt quan bế, liền ngay cả cửa sổ cũng là khóa chặt. Nhìn bên ngoài tuần tra binh lính, liền sẽ phát hiện nhiều gấp mấy lần. Xem ra hội nghị hôm nay thập phần trọng yếu. Bất đắc dĩ như thế, soát thư quyển lật qua lật lại, âm thanh âm vang lên. Đám người cùng một chỗ nhìn về phía Lý Dịch sau lưng, nơi đó một cái cự đại địa đồ chính tại từ từ mở ra. Khô khủng, ta đến đem cho các ngươi giảng giải. Cổ Hủ chậm rãi đứng lên, đi vào địa đồ bên người, đem tin tức phía trên báo cho. Bây giờ đã là hồng sắc cấp nhu sĩ, nhưng là Cổ Hủ hay vẫn là cái kia cá tính, không thích Trương Dương, liền ngay cả Trần Cung phái vị đều làm như không thấy, tiếp tục xếp ở vị trí thứ ba. Đây chính là để Trần Cung rất là bất đắc dĩ. Nơi này là Thảo Nguyên lối bảo, nơi này là nguyên bản tiên ti đệ nhất thành, nơi này là thứ hai thành, mà ở trong đó thì là hư hư thực thực thứ ba thành địa phương. Nơi này, Cổ Hủ giảng giải, thập phần hấp dẫn người. Thông qua kể rõ bọn hắn biết đây là Thảo Nguyên địa đồ, là Lữ Bố ba người hao tốn mấy tháng mới dò xét ra tới, tiêu hao chí ít mấy trăm vạn đại quân, mỗi một lần xuất động đều là một trận khiêu chiến thật lớn. Vô biên lâm hải, tinh đấu số lượng đàn sói, còn có không giây phút nào tại khảo nghiệm bọn hắn thiết kế. Đây đều là từng đạo nan quan, nhưng chính là bọn hắn hoàn thành Đại Hán triều từ trước tới nay vĩ đại nhất tiên phong. Cái kia chính là đem Thảo Nguyên đặt vào Đại Hán bản đồ. Chỉ cần có thể đem toàn bộ Thảo Nguyên đặt vào Đại Hán bản đồ, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ ghi tên sử sách, trong lịch sử lưu lại chữ viết của bọn họ. Trên bản đồ tin tức mặc dù rất nhiều, nhưng là không nhịn được thời gian chảy xuôi. Ba khắc đồng hồ về sau, Cổ Hủ chậm rãi kể xong cái cuối cùng địa phương. Nơi đó liền là hư hư thực thực thứ ba thành địa phương. Giảng đến nơi đây, Cổ Hủ đi trở về tại chỗ, đem quyền nói chuyện giao cho Lý Dịch. "Rất tốt, mọi người đã biết thảo nguyên tình huống. Ta lần này triệu tập các ngươi tới, chính là vì tiêu diệt tiên ti thứ ba thành, mở rộng chúng ta tại trên thảo nguyên bản đồ, tiến một bước tiêu diệt tiên ti thực lực, từ đó đạt tới diệt sát tiên ti tộc mục đích." Lý Dịch lời nói mặc dù bình thản, nhưng là trong câu chữ để lộ ra tự tin để mọi người tin phục, nhất là mới gia nhập bốn người. Càng là như vậy, đóng mở cùng Cao Lãng độ trung thành tiêu thăng, cùng nhau đạt đến 90 điểm. Liền ngay cả Điển Phong cũng là không sai biệt lắm, đến 85 điểm. Chỉ có Hy Chí Tài gia tăng ít nhất, trước mắt bất quá 76 điểm. Xem ra đối Tào Tháo còn chưa hề tuyệt vọng. Rất tốt, xem ra các ngươi cũng rất có lòng tin. Truyền mệnh lệnh của ta, 100 triệu đại quân 3 ngày sau lên đường. Lần này ta đem tự mình xuất chinh, diệt sát tiên ti thứ ba thành. Bởi vì đường xá xa xôi, đoán chừng muốn mấy tháng mới có thể trở về, cho nên ta phải có điều an bài. Nói tới chỗ này, Lý Dịch ngừng dừng một cái, nhìn xem sắc mặt của mọi người, phát hiện đều là một mặt hưng phấn, gật gật đầu, tiếp tục nói: "Công đại nghe lệnh." Lý Dịch cái thứ nhất nhìn về phía Trần Cung, "Có thuộc hạ." Trần Cung đứng lên, chờ đợi Lý Dịch điều khiển. "Ta không còn thời điểm, ngươi toàn quyền phụ trách Vũ Châu công việc, tranh thủ sớm ngày tấn cấp hồng sắc cấp." "Thuộc hạ tuân mệnh." Trần Cung nghe nói, một mặt nghiêm túc hồi đáp, "Nguyên sáng lưu lại phụ trợ công đại, nhưng có lòng tin." Lý Dịch lần nữa nhìn về phía Điền Phong. Điền Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Dịch cái thứ hai nghĩ tới là hắn. "A, thuộc hạ tuân mệnh." Vượt qua Điền Phong, Lý Dịch nhìn về phía Lý Nho mấy người. "Văn Ưu, Văn Hòa Chí mới nghe lệnh, theo ta xuất chiến." Lý Dịch nói lần nữa, "Là, thuộc hạ nghe lệnh." Ba người cùng hô lên, chỉ là trong đó Hy Chí Tài thanh âm rõ ràng có chút tiểu, đoán chừng là không thế nào nguyện ý, nhưng là ai mặc kệ nó, đến Lý Dịch trong tay còn muốn chạy, đó là không có khả năng. Phía sau Lý Dịch đem xuất chiến chiến tướng xác định ra, một trận chiến này Lý Dịch có thể nói là toàn lực xuất thủ, ngoại trừ lưu lại mấy người trấn thủ Vũ Châu bên ngoài, chiến tướng đều là mang lên. Trong đó tham gia chiến đấu có Lữ Bố, Triệu Vân, Cao Lãm đóng mở nhóm cường giả, còn có 8 kiện tướng Phan Phượng, Hoa Hùng bọn người, chọn vẹn 15 người chiến tướng tập đoàn, có thể cho địch người vô pháp ngẫm lại sức chiến đấu. Về phần lưu lại chiến tướng thì là có Hoàng Trung, Lý Pháp, Chu Thương bọn người, đầy đủ thủ vệ Vũ Châu, trừ phi Tào Tháo lúc này hướng Vũ Châu tuyên chiến, không phải không có bất kỳ nguy hiểm nào. Coi như Tào Tháo tuyên chiến, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Vũ Châu, bởi vì Vũ Châu thế nhưng là còn có Trương Giác tồn tại, một mình hắn liền có thể ngăn chặn Điển Vi cùng Hứa Chử, không có hai người kiềm chế, Hoàng Trung thế nhưng là không ai có thể ngăn cản, mà lại Lý Dịch chỉ đem đi 100 triệu tinh nhuệ, còn có mấy trăm triệu đại quân lưu tại Vũ Châu, muốn gặm hạ Vũ Châu, nằm mơ đi thôi. Bây giờ Lý Dịch tất cả bố cục đã bố trí xuống, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người đại chiến cuối cùng rồi sẽ khai hỏa, thật có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, mà cái này gió đông đã không xa. Chương 465, Thảo Nguyên chinh phạt tranh tài 3 ngày sau đó, Vũ Châu hoàn toàn như trước đây, bình tĩnh như một đầm nước đọng. Nhưng là tại Vũ Châu đám thám tử biết, đây chỉ là trước bao táp tiến tĩnh, đợi đến bao tô tiến đến thời điểm, liền là bọn hắn chiến đấu bắt đầu. Cảm thụ Vũ Châu quỷ dị, tất cả thám tử dùng ra giữ nhà bản lĩnh, vô luận là ăn cắp tình báo hay vẫn là bắt cóc người khác, có thể sử dụng đều dùng. Cuối cùng ra kết luận, Vũ Châu hay vẫn là như thường, nhưng là Vũ Châu châu mục một ngày, cộng thêm Lữ Bố bọn người không biết suy nghĩ, về phần Vũ Châu đại quân thì là như thường lệ vận doanh, không có thiếu ít hơn bao nhiêu. Cái này để đám thám tử phiền muộn, muốn truyền ra ngoài, nhưng là lại sợ phía trên trách cứ, đành phải tiếp tục dò xét. Dò xét kết quả chính là bọn hắn bị bắt lại, sau đó giết chết. Chỉ đơn giản như vậy, mới gia nhập Điển Phong thế nhưng là lập xuống đại công lao. Hắn nghiêm túc cùng chấp nhất để mỗi một người thám tử không cách nào ẩn tàng. Tất cả thám tử thu thập tới tình báo đều giao cho Trần Cung, đợi đến Trần Cung xem hết. Đối với những thám tử này cũng là có chút im lặng. Phía trên tình báo rõ ràng không có tác dụng gì, những thám tử này thật sự là vô dụng. Được rồi, đã chúa công tình báo không có tiết lộ, quên đi, toàn giết. Trần Cung lời nói liền là mệnh lệnh của hắn. Thảo Nguyên lối bảo, hải lượng người chơi ngay tại ra ra vào vào. Từ khi Lý Dịch đem hai tòa tiên ti thành thị diện sát về sau, Thảo Nguyên liền là người chơi thích nhất địa đồ, không có cái thứ hai, bởi vì nơi này quái vật vô số, số lượng nhiều đến ngươi giết không hết. Nếu như nhân số quá ít, tiến vào không phải giết quái, mà là quái giết ngươi. Cho nên các đại quân đoàn ở chỗ này đều có cứ điểm, vì chính là huấn luyện đại quân, gia tăng kinh nghiệm. Ngày nay buổi sáng, một chi quy mô hơn nước đại quân chính đang chậm rãi tiến vào. Bọn hắn đến thế nhưng là đưa tới manh động, chọn vẹn 100 triệu kỵ binh thế nhưng là có thể nhường tất cả người chơi nhìn chăm chú. Liền xem như nơi này cũng không ngoại lệ, mỗi ngày tiến vào Thảo Nguyên người chơi chí ít chục tỷ tả hữu, ngay cả dẫn bọn hắn đại quân chí ít tại vạn ước, nhưng là không có một chi đều là kỵ binh, không có một nhánh đại quân cường đại như thế. Nhìn trên người bọn họ mới tinh áo giáp cùng binh khí, cùng bọn hắn dưới hông toa kỵ, đều biểu thị thực lực bọn hắn cường đại, không thể trêu chọc. Lại xem bọn hắn chiến kỳ, phía trên một cái to lớn đu nói rõ là Vũ Châu chính thức đại quân, cũng chính là Lý Dịch người. Ở chỗ này, Lý Dịch liền là trời, liền là thần. Mau nhìn, mau nhìn, trên người bọn họ áo giáp đều là màu cam phẩm cấp. Ta đi, so trên người ta đều tốt, thật sự là hâm mộ a. Lúc này một tên khoảng cách đại quân rất gần người chơi reo hò nói. Thanh âm của hắn lập tức hấp dẫn tất cả lực chú ý có dò xét kỹ năng toàn bộ dùng ra. Quan sát đại quân thuộc tính. Cái này tìm tòi tra không sao. Thế nhưng là dọa sợ đám người. Má ơi! Toàn thể tại trên 70 cấp. Tất cả đều là tinh nhuệ cấp. Hay vẫn là tinh nhuệ cấp bên trong tinh nhuệ. Hoa hoa hoa! Ta đi! Cả tọa kỵ đều là màu lam trở lên. Không có lục sắc cùng màu trắng. Thật sự là xa xỉ. Hoa hoa! Nước bọt đều chảy xuống. Nếu là đánh cướp bọn hắn. Lập tức thế nhưng là phất nhanh a. Đột nhiên một tên người chơi lời nói ra. Để phụ cận người nhìn hằm hằm hắn. Còn hắn thì có chút buồn bực. Không biết hắn thế nào. Chẳng lẽ là nói sai. Thế nhưng là ta nói đúng a, các ngươi đây là thế nào? Nhìn xem rời đi đám người. Trong đó thế nhưng là có đồng bọn của hắn. Vô luận hắn gọi thế nào hô. Đều không thể để bọn hắn dừng bước lại. Thậm chí càng chạy càng nhanh. Vô luận hắn làm sao hỏi thăm. Cũng không có người nói cho hắn biết vì cái gì. Thẳng đến cuối cùng. Hắn rốt cục tỉnh ngộ. Đó là bởi vì chi quân đội này chủ nhân. Thế nhưng là vô địch tồn tại. Phàm là muốn đánh hắn chủ ý người. Đều không có kết cục tốt. Thời gian trôi qua 7 ngày. Đi qua 7 ngày đi đường. Lý Dịch một đoàn người cuối cùng đã tới tiên ti thứ 2 thành địa chỉ ban đầu. Lúc đầu lấy tốc độ của bọn hắn, 3 ngày liền không sai biệt lắm, nhưng là trên đường trải qua một trận đại chiến, cho nên hoãn lại 4 ngày. Nhìn xem thành trì cũ nát tường thành, Lữ Bố bọn người rốt cục thở dài một hơi. 4 ngày trước đại chiến thế nhưng là hung hiểm và phần, kém chút không có giữ vững. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân hỏa tốc tiến vào, tiêu diệt nội thành địch nhân, tiến hành chỉnh đốn. Một đạo mệnh lệnh từ Lý Dịch trong miệng nói ra. Sau đó đại quân tăng tốc đi tới, hướng về thành trì xuất phát. Trước mắt thành thị là bọn hắn một lần cuối cùng nghỉ ngơi địa, còn sót lại đường chỉ có chiến đấu. Thế nhưng là không có dạng này địa phương tốt. Theo từng tiếng hiệu lệnh truyền đạt, đại quân xông vào trong thành trì, bắt đầu giết chóc hành trình, trước muốn đem nội thành dã thú toàn bộ diệt sát, sau đó tại tạo dựng mới tường thành, cho cái khác sĩ tốt dựng nghỉ ngơi nơi trốn. Lúc đầu người tiên ti phòng ốc đều là doanh trướng, nếu là có người sửa chữa, cái kia còn không có trở ngại, nhưng là mấy tháng qua, không người quản lý, đã sớm phá hư, nhất định phải một lần nữa dựng. Không phải sĩ tốt nhóm liền muốn tại giã ngoại cắm trại. Đây chính là 10 phần nguy hiểm. Hiện tại thế nhưng là mùa đông, mới vừa tiến vào thành trì liền tuyết lớn đầy trời, có thể chết có người. Hết thể hoàn tất về sau, sắc trời tối xuống, từng sợi đống lửa gas cho cả tòa thành thị mang đến một tia ấm áp. Ngoại trừ tuần tra binh lính bên ngoài, tất cả mọi người cuộn tròn giúp vào một chỗ, đem bị tấm đệm đắp lên người sưởi ấm, thậm chí có mấy người dựa chung một chỗ, dùng đè ép tới lấy ấm. Tóm lại liền là nghĩ hết tất cả biện pháp để thân thể ấm. Thành thị trung ương, nguyên bản tiên ti lãnh chỗ chỗ, bây giờ thành Lý Dịch hành cung. Nơi đây mặc dù không phải vàng son lộng lẫy, nhưng cũng là ấm áp dị thường. Phu cận phong tuyết đều không thể thổi tắt thiêu đốt đại hỏa, lốt bốt vang lên không ngừng. Hành cung bên trong ấm áp dị thường, nếu như mặc quá nhiều, mồ hôi sẽ thấm quần áo ướt, nhưng là mặc ít, đi đi ra bên ngoài sẽ đông cứng. Tốt, đừng lại đốt đi, sắp nóng đến chết rồi. Lý Dịch khó chịu nhìn xem Hy Chí Tài, đều là hắn nguyên nhân mới đốt nóng như vậy, ngay cả hắn cái này dị nhân đều cảm giác được nóng. Nhưng nghĩ mà biết đốt đi bao nhiêu. Chúa công, ta cảm giác lạnh, cho nên đốt thêm điểm. Hy Chí Tài một mặt ý cười nhìn xem Lý Dịch, để Lý Dịch phàn nàn trở thành nói nhảm. Nhìn xem Hy Chí Tài trên thân thật dày quần áo, liền biết hắn thật sợ lạnh. Không nghĩ tới Hy Chí Tài còn có như thế một mặt, thật sự là thể chất suy yếu a. Bất quá nhớ tới Hy Chí Tài biểu hiện, Lý Dịch cảm thấy đây hết thảy đều tính không được cái gì. 4 ngày trước, Lý Dịch đại quân hết tốc độ tiến về phía trước tiến trên đường, bị đại quy mô đàn sói vòng vây. May mắn chúng chiến tướng cùng lưu sĩ đồng tâm hiệp lực, mới đánh lui bọn hắn, hóa giải nguy cơ, nhưng là cũng làm cho đại quân tổn thất trọng đại, chí ít lưu lại 1000 vạn thi thể. Đây chính là 1000 vạn tinh nhuệ a, không phải bọn hắn không dùng sức, không phải bọn hắn không mạnh, mà là đàn sói nhiều lắm, chí ít gấp trăm lần trở lên đàn sói. Nếu không phải Hy Chí Tài phát hiện Lang Vương tung tích, để Lữ Bố bọn người diệt sát Lang Vương, tổn thất còn muốn lớn không ít. Được rồi, đã ngươi cảm thấy ấm áp liền ấm áp đi. Cuối cùng vẫn là Lý Dịch thỏa hiệp. Nhìn chung quanh một tuần, phát hiện sắc mặt của mọi người như thường, không có đối nhiệt độ có cái gì phản cảm. Xem ra chỉ có một mình hắn cảm thấy hơi nóng. Ai? Không đúng. Các ngươi làm sao đem áo ngoài đều cởi đi? Tất cả đều là áo mỏng. Chắc không được không ai nói nóng. Vội vàng bỏ đi áo ngoài. Cảm giác trong phòng ấm áp. Tâm tình tốt hơn nhiều. Chẳng qua là cảm thấy có chút buồn ngủ. Á Tử Long làm sao vẫn chưa về? Đã ra ngoài nhanh một canh giờ đi. Đánh một cái hà hơi. Lý Dinh hỏi. Hô. Gào thét phong tuyết lập tức thổi vào. Ngay cả mang theo nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt giảm xuống. May mắn gian phòng nhóm lập tức đóng lại. Nhìn về phía cổng. Triệu Vân thân ảnh xuất hiện, nguyên lai là Triệu Vân trở lại, mang theo một thân bông tuyết. Triệu Vân đi vào Lý Dịch trước mặt, bỏ ra mũ giáp, để lộ ra hắn tuấn lãng khuôn mặt. Chúa công, ta đã dò xét hoàn tất, phu cận không có địch nhân, đoán chừng là phong tuyết nguyên nhân. Những con sói kia bảy đều rút lui. Triệu Vân lời nói là hôm nay việc tốt nhất, từ lần trước đánh lui đàn sói về sau, không biết nguyên nhân gì, càng ngày càng nhiều đàn sói gia nhập vào, bước bách Lý Dịch không thể không giảm tốc độ tiến lên, cẩn thận dị thường. Còn tốt hôm nay rơi xuống càng nhiều tuyết, để đàn sói từ bỏ công kích, vừa rồi Triệu Vân dò xét, liền muốn đi quan sát đàn sói động tĩnh. May mắn lấy được tin tức coi như không tệ. Không phải trời tuyết lớn chiến đấu thế nhưng là rất khó khăn.
Ừm.
Tử Long, hạ đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay tạm thời không có chuyện gì. Khoát khoát tay, để Triệu Vân hạ đi nghỉ ngơi. Cái này hành cung diện tích nhưng là rất lớn. Một phương diện vì ở thoải mái dễ chịu, một phương diện cũng là vì lý dịch an toàn. Tất cả lịch sử cấp nhân vật đều tại cái này hành cung bên trong ở lại. Nếu xuất hiện sự tình, sẽ trước tiên bảo hộ lý dịch cùng Lưu Sĩ nhóm, không để bọn hắn xuất hiện bên ngoài. Bởi vì Lăng Vân các vấn đề, Lữ Bố cùng Triệu Vân sẽ không sợ tử vong, cho nên có bọn hắn bảo hộ. Liền xem như cỡ lớn đàn sói cũng dám đi chiến đấu một cái. Bây giờ ngoại trừ Triệu Vân trở lại bên ngoài, Lữ Bố vẫn ở bên ngoài tuần tra. Không chỉ là hắn, tám kiện tướng cũng là như thế. Bất kể nói thế nào tòa thành thị này còn là rất lớn. Vạn nhất có cái gì dã thú ở bên trong, thế nhưng là sẽ đối với đại quân tạo thành tổn thương. Nhất là giai đoạn này, càng là phải tăng gấp bội cẩn thận. Mỗi ngày ra ngoài tuần tra người ít nhất phải 10 người, thập phân một tổ. Phối hợp lại có thể nhẹ nhõm giải quyết hết thảy. Cảm giác được bối rối, Lý Dịch duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Nơi này là hành cung cổng, là nhất ấm áp cũng là nơi lạnh nhất. To lớn lửa vách tường cho toàn bộ hành cung ấm áp, nhưng là thường xuyên rộng mở đại môn lại sẽ mang đến phong tuyết. Ngoại trừ Hy Chí Tài bên ngoài, không ai ưa thích ở đây. Nhìn thoáng qua Hy Chí Tài, phát hiện hắn đã ngủ, có chút tiếng ngáy từ trong miệng của hắn phát ra. Hô, hô, hô. Nhìn xem ngủ say hắn, Lý Dịch khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng chào hỏi một cái những người khác, riêng phần mình đi ngủ. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, Hy Chí mới mở hai mắt ra, nhìn xem trên người chăn lông, tay không tự chủ nắm chặt một cái, sau đó tiếp tục đi ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai, phong tuyết vẫn như cũ, nhìn lên bầu trời thật dày mây tích, liền biết tuyết lớn còn muốn hạ rất nhiều ngày. Thật sự là xuất sư bất lợi, nhưng là bọn hắn cũng là may mắn, bởi vì tuyết lớn, đàn sói bất đắc dĩ đi về nghỉ. Không phải liên miên tuyết lớn thế nhưng là có thể giết bọn họ tồn tại. Thật sự là ứng nghiệm một câu ngạn ngữ, thiên nhiên mới là lớn nhất sát thủ. Tại tồn tại cường đại, cũng phải nhìn thiên nhiên sát mặt, trừ phi ngươi có thể nghịch thiên hành sự. Đối với tuyết lớn, Lý Dịch cũng không có biện pháp gì, đành phải triệu tập trước mọi người đến trao đổi. Trừ bỏ ra ngoài tuần tra Triệu Vân bọn người, tất cả mọi người tập hợp tại lửa vách tường nơi này, cộng đồng thương nghị. Chúa công, ta cho rằng chúng ta hẳn là chỉnh đốn, đem vài ngày trước thương thế dưỡng tốt, mới tiếp tục đi tới, không phải sẽ tăng thêm thương vong. Đây là cổ hủ đề nghị, hoàn toàn như trước đây cẩn thận xử lý. Không thể, ta cho rằng chúng ta hẳn là tăng tốc đi tới. Tại tuyết lớn bên trong đột tiến, cũng là bởi vì tuyết lớn, chúng ta mới phải như vậy. Chúng ta không nghĩ tới, địch nhân cũng là không nghĩ tới. Đây là phản việc mà đi chi. Lý Nho thì là có chút nghĩ phải mạo hiểm. Trước mấy ngày đại chiến, thế nhưng là để hắn càng tiến lên trước một bước. Chỉ cần lại có một trận đại quy mô chiến đấu, hắn chắc chắn tấn cấp.